Những người khác lại làm sao có thể trùng sinh đâu? Không phải là cùng trời đại nhân đại đạo cấp ẩn thế cường giả a? Hắn là chí tôn cấp, cũng không rõ ràng đại đạo cấp có thủ đoạn gì, nói không chừng đại đạo cấp có được trùng sinh thủ đoạn đâu. Mặc kệ như thế nào, cuối cùng thấy được một chút hy vọng. Mặc dù địa tinh còn không có sinh ra thần cấp linh mạch, nhưng không có nghĩa là cái khác dị không gian không có, nếu là có thể phát hiện một chỗ như thế dị không gian, liền có đột phá thần cấp khả năng. Đột nhiên, Trần Hàng lại lần nữa trở về. Có chuyện gì? Tiên bối, Vạn Bối muốn hỏi một chút liên quan tới dị linh sư cùng ngự linh sư quan hệ trong đó. Lời vừa nói ra, Trần Hàng rõ ràng cảm giác được một cỗ băng lãnh khí tức tràn ngập ra. Phản đồ, cái kia là một đám phản đồ. Thiên Thương cảm xúc lộ ra có chút kích động, tựa hồ nhớ tới để hắn tức giận sự tình. Liền ngay cả dưới người hắn kim sắc cự long thân thể cũng bắt đầu kịch liệt bước lên bắt đầu. Tiền bối chớ giận a, không nên kích động. Trần Hàng vội vàng an ủi. Đối phương cái dạng này lại càng dễ ra tốc tinh thần hải cảm nhiễm. Cái kia mi tâm vết rách chỗ tà sát khí đều càng phát ra nồng nặc. Thiên Thương hít sâu một hơi, lắng lại kịch liệt bộ ngực phập phồng. Hồi lâu sau mới khôi phục lại bình tĩnh. Ngữ khí băng lãnh mở miệng nói, tại tà sát linh tộc xuất hiện trước đó, chúng ta ngự linh sư cùng dị linh sư ở giữa cũng không quá lớn phân chia, nhiều lắm là cũng chỉ là chỗ đi đường không giống nhau thôi. Chỉ bất quá dị linh sư tồn tại tuế nguyệt không có chúng ta ngự linh sư xa xưa như vậy, cho nên bọn hắn vẫn muốn phát triển dị linh sư một mạch, chúng ta song phương chỗ tồn tại cũng chỉ là cạnh tranh quan hệ. Thẳng đến tà sát linh tộc xâm lấn, tại cuối cùng đại quyết chiến bên trong, bọn hắn thế mà phản chiến tương hướng đối với chúng ta tiến hành đâm lưng, để cho chúng ta ngự linh sư hai mặt thù địch, nếu không, có trời đại nhân dẫn đầu chúng ta là có thể trấn thủ trụ vũ trụ biên cương, cũng không trở thành rơi vào kết quả như vậy. Thiên Thương thanh âm lạnh lùng, ngươi có thể tưởng tượng trước một giây còn cùng ngươi kề vai sát cánh, vẻ mặt tươi cười người đột nhiên đối ngươi hạ sát thủ sao? Minh Thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Tà sát linh tộc hoàn toàn chính xác kinh khủng, nhưng lại một chút liền có thể biết đối phương là địch nhân. Mà những cái kia dị linh sư, nếu là thật sự tính toán ra, chết tại dị linh sư trong tay ngự linh sư so chết tại tà sát linh tộc trong tay ngự linh sư càng nhiều. Trần Hàng đôi mắt khẽ run, thì ra là thế. Khó trách ngự linh sư cùng dị linh sư thủy hỏa bất dung, lại là cừu hận đã thâm căn cố đế đến máu tươi bên trong, theo huyết mạch chuyển tới bây giờ. Bởi vì trên mặt đất lịch tinh tú sử ghi chép bên trong, cũng không có cho thấy bất kỳ ngự linh sư cùng dị linh sư bất kỳ ân oán, nhưng song phương lại không lên tiếng hợp bộ phát đại chiến. Hiện tại nguyên nhân minh xác. Chương 157, quốc thổ thất thủ. Về sau ngươi như gặp được dị linh sư, tất phải giết, vạn không thể tin bọn hắn chi ngôn, nếu không ngươi sẽ chết rất thảm. Thiên Thương nói với Trần Hàng đến. Cái kia cố giấu ở tổ tiên huyết mạch chỗ sâu gen sẽ một mực giữ lại. Tin tưởng bọn hắn liền đợi đến bị đâm lưng a. Trần Hàng nhẹ gật đầu. Trước kia không rõ ràng nguyên do trong đó, hiện tại biết tự nhiên sẽ có đề phòng. Vạn Bối minh bạch, tiền bối bảo trọng. Vạn Bối liền cáo tử. Trần Hàng nhìn trời Thương hành lễ, nhất sau đó xoay người rời đi. Lần này là thật rời đi, mà tại bọn hắn sau khi đi, theo Thiên Thương đôi mắt khép hở, đen như mực tà sát khí lần nữa đem hắn bao phủ. Cháu ngoan, viên này linh thú có phải hay không có ý tứ gì? Ra dưới mặt đất động quật, lão gia tử kỳ quái hỏi hướng Trần Hàng. Tư chất của nó xa siêu thần cấp. T. Lão gia tử hít một hơi lãnh khí, mở to hai mắt nhìn. Hắn đã cảm nhận được thần cấp tư chất chứng linh thú tu luyện kinh khủng, không nghĩ tới viên này chứng linh thú thế mà so thần cấp còn cao hơn. Đơn giản làm cho người không thể tưởng tượng. Trần Hàng cũng hưng phấn không hiểu, ý thức nhìn về phía linh giới bên trong hai cái chứng linh thú, một cái u minh thuộc tính, một cái thời không thuộc tính hai đầu chân long. Bất quá, nhìn tinh thần của mình biển, mặc dù có thất thải thiên tâm liên làm phụ trợ, cách đột phá bát giai còn phải cần một khoảng thời gian, ít nhất phải cần thời gian mấy tháng. Cho nên, gia hiện tại định làm như thế nào? Trần Hàng hỏi. Dù sao hắn là chuẩn bị trở về Thiên Hà thành phố, cựu giai đến thập giai, lại đến thần cấp cần thời gian quá lâu, hắn cần phải nắm chặt thời gian tu luyện. Mặc dù hắn có lũ kỳ bột, nhưng không nhất định biết mở ra hữu dụng chi vật, hiện tại nhiều lúc đều sẽ mở ra các loại vật liệu, thậm chí là tiến hóa phương án. Trần Hàng cũng hoài nghi, hệ thống có phải hay không muốn để cho mình trở thành tiến hóa sư. Bất quá, hắn đối với cái này cũng không có hứng thú, thậm chí ở sâu trong nội tâm có cố bản năng chống lại cảm giác, luôn cảm thấy trở thành tiến hóa sư sẽ lãng phí mình quá nhiều thời gian. Trước đó tìm kiếm vật liệu còn không có tìm kiếm đầy đủ, ta chỉ sợ vẫn phải ở chỗ này nán lại một đoạn thời gian. Lão gia tử thở dài nói đến, lúc trước bị vây ở dưới mặt đất bồi vị tiền bối kia nói chuyện phiếm, đem chính sự đều cho chậm trễ. Với lại, hắn còn cần là Trần Khải Minh cùng Diệp Tuệ Tâm thậm chí là Trần Linh tìm kiếm vật liệu, nhiệm vụ có thể nói to lớn, tạm thời về không đi được. Trần Hàng cũng không yên lòng lao ra tử một người ở lại đây, dãy núi Côn Lôn bên trong nhưng có cựu giai, thập giai tà sát thú tồn tại, nguy hiểm trùng điệp. Bất quá lao ra tử khăng khăng không có việc gì. Mặc dù những cái kia tạo dựng linh giới vật liệu cũng không có bất kỳ cái gì cố định địa điểm, cần hắn tìm kiếm khắp nơi. Nhưng hắn sẽ không mạnh mẽ xông tới những cái kia tà sát thú địa bàn, với lại coi như tao ngộ, hắn cũng sẽ khai thác dùng trí phương thức. Muốn đến lao ra tử đã ở chỗ này một đoạn thời gian, Trần Hàng liền yên tâm. Cái kia ra ngươi cẩn thận nhiều, ta liền đi về trước. Trần Hàng nói một tiếng, liền lên đường rời đi Côn Luân Sơn, mình cần muốn trở về hướng phụ mẫu báo cái bình an. Bất quá, khi hắn vừa rời đi dãy núi Côn Luân lại ngoài ý muốn nhìn thấy có ngự linh sư tại chém giết tà sát thú một màn. Không nghĩ tới thế mà lại còn có người đến nơi đây. Trần Hàng hơi kinh ngạc. Gần nhất Côn Luân Sơn còn thật là náo nhiệt ta. Mà lúc này, đối phương cũng phát hiện Trần Hàng, sắc mặt đột nhiên trở nên kinh hỉ, cao giọng nói, xin hỏi tiểu huynh đệ thế nhưng là Trần Hàng. Lần này Trần Hàng kinh ngạc hơn. Đối phương thế mà biết mình. Có thể mấu chốt là mình cũng không nhận ra hắn a. Chính là, không biết ngươi là vị nào. Trần Hàng nhìn đối phương. Đó là cái lão giả gầy gò, một đầu tóc ngắn đã hắc bạch nửa nọ nửa kia, trên trán cũng có đạo đạo nếp nhăn, nhìn lên đến mặc dù đã cao tuổi, nhưng ánh mắt lại cực kỳ khiếp người. Lúc này, hắn đang tại chém giết vây công hắn tà sát thú, trên mặt đất đã nằm mấy chục cỗ tà sát thú thi thể. Tại Hạ Triệu Bằng, là cổ hoàng điều động hướng các thành lớn thành phố điều động ngự linh sư sứ giả. Lão giả đứng tại một chỉ linh thú trên lưng nói đến, tuổi của hắn rất lớn, thậm chí so Trần Thiên Hải còn lớn hơn rất nhiều, nhưng nói với Trần Hàng lời nói lúc ngự khí tư thái lại thả rất thấp. Cổ hoàng, sứ giả, là biên cảnh nơi đó không chịu nổi sao? Trần Hàng trong nháy mắt nghĩ đến nguyên do trong đó. Tại năm ngoái lúc, lão gia tử cũng đã nói biên cảnh khả năng đã chống đỡ không nổi, nếu không cũng sẽ không có nhiều như vậy tà linh sư tràn vào trong nước. Lúc ấy lão gia tử liền suy đoán, có thể sẽ từ các thành lớn thành phố điều động ngự linh sư tiến về chiến trường, chỉ là Trần Hàng không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Bởi vì ngự linh thời đại khôi phục đến nay, các thành lớn thành phố ở giữa bởi vì hung thú cùng tà sát thú mà thông tin gián đoạn, không cách nào tiến hành kịp thời hữu hiệu tin tức truyền lại. Mọi người đối quốc gia chỉnh thể thế cục mới không hiểu như vậy, cũng không rõ ràng hiện tại trời diệu cổ quốc đến cùng đạt đến loại tình thế nào. Triệu Bằng thở dài một tiếng, thần sắc ngưng trọng nói, xác thực không chịu nổi, phía bắc đại thảo nguyên, ba tỉnh đông bắc Liêu tỉnh, Đen tỉnh, các tỉnh đều đã triệt để luân hãm. Triệu Bằng nói cho Trần Hàng, đại thảo nguyên đã bị dị linh sư công chiếm, ba tỉnh đông bắc thì bị vượt ngang đại dương mà đến tà linh sư công chiếm. Có thể nói, toàn bộ trời diệu cổ quốc đã triệt để không trọn vẹn. Dị linh sư cùng tà linh sư bên trong đều có đế hoàng cấp cường giả tọa trấn, thậm chí không ngừng một vị, Diệp Hoàng trấn thủ dị không gian căn bản bất lực thoát thân, chỉ có cổ hoàng nhưng cũng một cây chẳng chống vững nhà. Cho nên cũng chỉ có thể khai thác bên thì đánh nhau, bên thì rút lui sách lược. Tận lực đem người ở đó miệng chuyển rời đến bình an khu vực. Trần Hàng ánh mắt hơi co lại. Không nghĩ tới trời diệu cổ quốc tình thế đều đã nghiêm trọng đến loại trình độ này. Ngay cả quốc thổ đều đã bị mất. Lúc này, Triệu Bằng đã xem tất cả tà sát thú chém giết hầu như không còn. Hắn nhảy xuống linh thú, đi vào Trần Hàng trước mặt thái độ thành khẩn ôm quyền nói, cái gọi là sự hưng vong của quốc gia đều là trách nhiệm của mọi người, là ngàn vạn bách tính kế, còn xin tiểu huynh đệ phó tiền tuyến, trợ cổ hoàng một chút sức lực, ngăn cản dị linh sư cùng tà linh sư. Trần Hàng hơi trầm mặc, nói một lời chân thật. Ở thời đại này dưới, các thành lớn thành phố ở giữa tin tức đều không lưu thông, hắn đối quốc gia hai chữ cũng không có quá lớn khái niệm. Ngoại trừ cổ hoàng cùng Diệp Hoàng, cùng kinh đô Diệp gia bên ngoài, hắn đối với ngoại giới cơ hồ hoàn toàn không biết gì cả. Thậm chí có thể không chút khách khí nói, hắn đối thiên hà thành phố tình cảm so toàn bộ trời diệu cổ quốc phải thâm hậu nhiều. Hiện tại đột nhiên có người để hắn lao tới tiền tuyến, bảo vệ quốc gia, cái này khiến hắn trong lúc nhất thời đều không biết làm thế nào. Dù sao, hắn chỉ là một cái lớp 12 còn chưa tốt nghiệp học sinh mà thôi, cho tới bây giờ đều không có suy nghĩ qua những chuyện này. Tiên bối, ngươi điều động ngự linh sư không nên chọn lựa những cái kia thế hệ trước, thời gian tu luyện dài dằng dặc cường giả sao? Ta chỉ là cái mười mấy tuổi học sinh a, để cho ta trên chiến trường không phải để cho ta đi làm bia đỡ đạn sao? Nghe vậy, Triệu Bằng khỏe miệng co giật. Nếu không phải tại Thiên Hà thành phố đem Trần Hàng tin tức hỏi thăm nhất thanh nhị sở, hắn quả quyết sẽ không tin tưởng như thế một cái tuổi trẻ rối tinh rối mù học sinh trung học thế mà có được so sánh đế hoàng cấp chiến lực. Đơn giản lật đổ hắn tất cả nhận biết. Ta từ Thiên Hà thành phố đi ngang qua, thấy được nơi đó còn sót lại kinh khủng chiến đấu di tích, tuyệt đối là đế hoàng cấp mới có thể có lực công kích, cho nên ta một đường truy tìm bước tiến của ngươi mà đến. Chương 158, lấy Trần Đế tên. Trần Hàng bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách đối phương sẽ nhận biết mình, nguyên lai là từ Thiên Hà thành phố cố ý tìm tới nơi này. Mà đúng lúc này, Trần Thiên Hải ngồi hắn Thiên Thanh Linh Hạc từ Côn Luân Sơn bên trong bay ra. "A, ra ra sao lại ra làm gì?" Trần Hàng kỳ quái hỏi. "Hắn không phải nói còn cần tại Côn Luân Sơn bên trong đợi một thời gian ngắn sao?" Thiên Thanh Linh Hạc tới gần. Trần Thiên Hải nhảy xuống tới. "Vừa rồi quên đem trong khoảng thời gian này trong núi tìm được vật liệu cho ngươi, ngươi mang về sau liền cho cha mẹ ngươi trước dùng đến a." Nói xong, lão gia tử từ linh giới bên trong móc ra một đống trong khoảng thời gian này tìm kiếm được vật liệu. Loại tài liệu này cùng tiến hóa vật liệu khác biệt, nội bộ ẩn chứa một tia thuộc tính bản nguyên, là lão gia tử căn cứ từ Trần Hàng mang ra quyển kia cảnh giới tạo dựng chi pháp bên trong miêu tả tìm kiếm được đặc thù vật liệu. Nhiều như vậy, Trần Hàng kinh ngạc. Hắn còn tưởng rằng lão gia tử trong khoảng thời gian này không có thu hoạch gì đâu. Côn Luân Sơn thế nhưng là khởi nguyên chi địa, nội bộ ẩn chứa vật liệu tự nhiên không thể tầm thường so sánh. Những tài liệu này nếu để cho những cái kia vừa mới chuẩn bị tạo dựng linh giới ngự linh sư tới nói, đã hoàn toàn có thể tạo dựng ra một cái tương đối hoàn chỉnh linh giới. Nhưng đối với lão gia tử loại cảnh giới này sớm đã thành hình ngự linh sư tới nói lại còn thiếu rất nhiều. A, đây là vị nào? Chẳng lẽ cũng là tiến Côn Luân Sơn tầm bảo? Lão gia tử chú ý tới một bên Triệu Bằng hỏi. Triệu Bằng lần nữa tự giới thiệu một phen. Cái gì? Tình huống nghiêm trọng như vậy? Lão gia tử sắc mặt nghiêm túc. Hắn suy đoán cổ hoàng sẽ ở không cách nào phòng thủ trước tiên liền sẽ phái người điều động ngự linh sư, không nghĩ tới thế mà đều đến loại trình độ này. Các ngươi coi là cổ hoàng không muốn sao? Làm sao đoạn thời gian trước tình hình chiến đấu cháy bỏng, phương bắc cái kia giải đất, cơ hồ tất cả cường giả đều tham chiến, muốn phái một cái có thể đi ngang qua trời diệu cổ quốc ngự linh sư đều đằng không xuất thủ. Thẳng đến gần nhất tà linh sư chiếm cứ ba tỉnh đông bắc, dị linh sư chiếm cứ đại thảo nguyên, thế công của bọn hắn mới thoáng chậm lại, cổ hoàng cái này mới tới kịp phái ta đến đây điều động ngự linh sư. Nghe vậy, Trần Thiên Hải nhẹ gật đầu. Hắn tại hơn 20 năm trước là Trần Khải Minh hôn sự từng đi qua kinh đô, lúc kia hắn đã là thất giai ngự linh sư, nhưng muốn đi ngang qua đại địa vẫn như cũ cẩn thận từng ly từng tí. Chớ nói chi là đi ngang qua toàn bộ trời diệu cổ quốc, một chút dấu ở trong vùng đất bí ẩn hung thú cùng tà sát thú cường đại dị thường, một chút mất tập trung khả năng liền có mất mạng nguy hiểm. Để cho an toàn, bát giai ngự linh sư hệ số an toàn sát thực cao hơn một chút, mà tại trong lúc chiến tranh, Bát giai ngự linh sư không thể nghi ngờ là chiến trường trụ cột vững vàng, căn bản thoát không xuất thủ. Ta một đường xuôi nam điều động ngự linh sư, cuối cùng tại Thiên Hà thành phố cách đó không xa phát hiện nơi đó chiến đấu vết tích, cho nên ta xác định tại Thiên Hà thành thị tất nhiên có một vị đế hoàng cấp cường giả. Tại Luân Phiên nghe ngóng về sau, liền tùy tùng Trần Hàng tiểu huynh đệ giấu chân đi tới Côn Luân Sơn. Triệu Bằng sợ hãi thán phục nhìn qua khuôn mặt còn có chút non nớt Trần Hàng. Mặc dù hắn không rõ đối phương vì sao có thể tại ở độ tuổi này đạt tới loại trình độ này, nhưng hắn không có thời gian lý biết những cái kia, chỉ cần có đầy đủ mạnh chiến lực là có thể. Lão gia tử mở chừng hai mắt nhìn qua Trần Hàng, một bàn tay quất vào trên gáy của hắn, gầm nhẹ nói, vậy ngươi còn không đi? Quốc gia đều đến loại trình độ này ngươi còn không bằng đi, ở chỗ này bút tích cái gì? Mai mức sao? Trần Hàng vội vàng né tránh. Sờ lấy trò chơi thấy đau cái hót nói, ta cái này không muốn về trước một chuyến Thiên Hà thành phố cho phụ mẫu báo cái bình an miệng đến bọn hắn lo lắng sao? Có cái gì tốt lo lắng, là lo lắng của bọn hắn trọng yếu vẫn là Cố Cương thủ quốc trọng yếu? Lão gia tử chỉ vào Trần Hàng đầu. Nước bọt bay đầy trời. Tiểu tử này làm sao tại thời khắc mấu chốt không phân rõ cái nào nặng cái nào nhẹ đâu? Trần Hàng nhếch miệng, trời đất bao la người nhà lớn nhất. Tiểu tử ngươi lại cưỡng một câu. Lão gia tử khí mặt đỏ tiệt hai. Thời cái kia thối hoắc bốn mươi mấy mã dày cứng liền hướng Trần Hàng trên mông chào hỏi tới. Sự hưng vong của quốc gia đều là trách nhiệm của mọi người, đạo lý ngươi không hiểu sao? Các ngươi trên lớp học đều dạy chút cái quái gì? Lão gia tử gầm nhẹ. Hướng phía Trần Hàng khí thế hùng hổ lao đến. Triệu Bằng túi đầu giả bộ như không nhìn thấy. Người ta ra ra giáo huấn cháu trai, hắn có thể không có bất kỳ cái gì nhúng tay tư cách. Đừng đừng đừng, ra ra ngươi đừng sinh khí, ta đi còn không được sao? Trần Hàng né tránh ông ngoại thối dày cứng công kích, vội vàng đáp lại nói. Hắn cũng hoài nghi lão gia tử một tháng này khả năng cũng không tắm chân. Cái kia đại bản dạy nếu là quất trên người mình chỉ sợ không có đoạn thời gian đều tán không đi. Hừ, lúc này mới đúng. Lão gia tử lạnh hừ một tiếng dừng bước lại. Nhìn một chút trong tay dày cứng, đục lên đi ngửi ngửi. Hẹ, tranh thủ thời gian ghét bỏ đem giày ném đi. Ra ra, có thể hay không trước hết để cho ta về một chuyến Thiên Hà thành phố? Về Thiên Hà thành phố làm gì? Ngươi phải biết ngươi về một chuyến Thiên Hà thành phố liền phải nhiều trì hoãn một chút thời gian, tiền tuyến liền có hàng trăm hàng ngàn người chết đi, cái giá như thế này quá khổng lồ. Lão gia tử trầm giọng nói đến. Triệu Băng nhẹ gật đầu, đối với cái này biểu thị tán đồng. Hiện tại, Ngự Linh sư cùng Tà Linh sư chỉ là chậm lại công kích, không phải đình chỉ công kích. Một khi chờ bọn hắn tiêu hóa xong chiếm đoạt linh chi địa chiến quả về sau, khẳng định còn biết khởi xướng công kích mạnh liệt hơn. Mà thời gian này có thể là hôm nay, cũng có thể là ngày mai. Nhìn thấy Trần Hàng đang còn muốn phản bác cái gì, Lão gia tử lại túi đầu tìm kiếm bị hắn vứt bỏ thối dày cứng. Trần Hàng thở dài một tiếng. Nguyên bản mình còn muốn trở về cho người nhà bằng hữu nói lời tạm biệt đâu, nhưng lão gia tử thái độ này đoán chừng cũng sẽ không cho phép. Được thôi, vậy ta liền thẳng đến tiền tuyến, lão gia tử ngươi khá bảo trọng. Trần Hàng rất quả quyết, trực tiếp triệu hồi ra thương cùng, biến mất tại hai người trước mắt. Cháu ngoan, trên chiến trường cẩn thận một chút, chú ý an toàn. Còn có, đem ta lão Trần gia thanh danh đánh đi ra, để kinh đô đám kia xem thường gia gia ngươi cùng cha ngươi, đám kia lão bất tử trợn to mắt chó nhìn xem, ta lão Trần gia là ra một đầu cỡ nào chân long. Mặt khác, tại gia gia ngươi ta đến chiến trường trước đó, ta hy vọng nghe được ngươi Trần đế tên truyền khắp trời diệu cổ quốc. Trần Thiên Hải giống to thanh âm tại bên trong vùng không gian này vang lên. Có ta vô địch, ta từ lúc này lấy Trần đế tên quét ngang hết thảy, còn lao ra tử một cái hoàn chỉnh cương thổ. Trần Hàng thanh âm từ trong hư không truyền đến, dần dần từng bước đi đến, cuối cùng biến mất. Tiểu tử này. Trần Thiên Hải ngơ ngác đứng tại chỗ, nhìn qua hư không, trong hốc mắt ngấn lệ đang lóe lên. Một khắc trước hắn còn tại vội vàng cháu trai rời đi, lúc này lại cảm thấy trong lòng vắng vẻ. Ngươi nói ngươi, làm sao lại trưởng thành nhanh như vậy đâu? Phàm là chậm một chút, cũng không trở thành tại mười mấy tuổi liền trên chiến trường a. Nếu như Trần Hàng cùng những học sinh khác, dù là mình chiến tử, Trần Thiên Hải cũng sẽ không để hắn tại hiện tại chiến trường, có thể hết lần này tới lần khác hắn là trời diệu cổ quốc vị thứ ba có được đế hoàng cấp chiến lược người. Năng lực càng mạnh, trách nhiệm cũng lại càng lớn. Có lẽ Trần Hàng xuất thủ, trời diệu cổ quốc vận mệnh cũng sẽ nhiều thiếu vì vậy mà cải biến. Chương 159, lại mở khế linh đan, khế ước mới linh thú. Triệu Bằng thở dài một hơi. Có một cường giả như vậy trước đến tiền tuyến, cổ hoàng áp lực hẳn là sẽ giảm nhỏ rất nhiều. Sau đó hắn cáo biệt Trần Thiên Hải, tiếp tục tiến về cái khác thành phố điều động ngự linh sư. Hắn không biết sẽ bao nhiêu ít ngự linh sư tiến đến tham chiến, nhưng hắn đã phụng cổ hoàng chi mệnh, việc liền phải làm tốt. Chờ ta đem nơi này sự tình làm xong, ta cũng sẽ trước đến tiền tuyến. Trần Thiên Hải nói cho Triệu Bằng. Từ sau người trong lời nói hắn nghe ra khả năng này là một trận đánh lâu dài, mặc kệ là dị linh sư vẫn là tà linh sư còn chưa hết một vị đế hoàng cấp, không phải nói diệt cũng có thể diệt. Trần Hàng nằm tại thiên khung trong cơ thể trên giường, thở dài một tiếng. Mình liền đi ra tìm xem lão gia tử, làm sao lại không hiểu thấu bị đuổi tới đi lên chiến trường. Được rồi, đi thì đi thôi, cùng lắm thì một đường quét ngang đem bọn hắn đuổi ra quốc cảnh liền tốt. Các loại. Nếu như là loại này cỡ lớn chiến trường, chẳng phải là có rất nhiều cao giai tà linh sư cùng dị linh sư. Cái kia ha không phải liền là một cái di động tài nguyên kho. Trần Hàng đột nhiên hứng thú. Trong khoảng thời gian này tại Khải Hoàng phụ trợ dưới, Thiên Cung đã đem tại cách uyên chiến trường lấy được tất cả thi thể toàn bộ luyện hóa thành năng lượng đan. Năng lượng đan là so linh lực càng thêm tinh khiết năng lượng, linh thú phục dụng về sau không có mảy may tác dụng phụ. Cho nên hiện tại ngoại trừ yêu yêu cùng Thiên Cung bên ngoài, cái khác linh thú đều đang cố gắng luyện hóa năng lượng đan. Hắn ban đầu ở tổ địa lấy được năng lượng đan còn có một số, bất quá những cái kia đều là năm giới bậc, nội bộ không có ẩn chứa pháp tắc bản nguyên, đối năm trên bậc linh thú cơ hồ không có tác dụng. Lúc này, Khải Hoàng bám vào tại thiên khung trên thân, để hắn nhìn lên đến tựa như một tòa ngân sắc như thủy tinh linh lung bảo tháp. Dưới loại tình huống này, Thiên khung có thể điều động Khải Hoàng cựu giai sơ kỳ thực lực, hư không xuyên qua tốc độ nhanh vô cùng. Trần Hàng không biết ba tỉnh đông bắc tại vị trí nào, dù sao chỉ cần một đường hướng đông liền tốt. Keng. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được Khế Linh đan một viên. Lúc rạng sáng, hệ thống thanh âm trong nháy mắt để đang từ trong tu luyện lấy lại tinh thần Trần Hàng kinh hỉ, lại chạy đến Khế Linh đan. Đây là hắn lần thứ 2 thu hoạch được Khế Linh đan. Lần trước vẫn là hệ thống mới xuất hiện đưa tặng tân thủ gói quà bên trong có một viên. Loại đan dược này có thể giúp ngự linh sư nhiều ngưng tụ ra một viên khế ước chi trùng. Đồ tốt ta. Như vậy ta liền có thể lại khế ước một chỉ linh thú. Hiện tại hắn đã có hai cái ngưỡng mộ trong lòng trứng linh thú, một cái U Minh Thánh Long, một cái thời không thuộc tính thần long. Chỉ cần phục dụng khế linh đan, hắn liền có thể lập tức khế ước một cái. Cho nên, Trần Hàng không chút do dự, trực tiếp đem nuốt vào. Một lát sau, một viên khế ước chi trùng tại hắn trong tinh thần hải hình thành. Trần Hàng không kịp chờ đợi đem dung nhập vào từ đáy biển dị không gian chỗ lấy được cái viên kia U Minh Thánh Long trứng bên trong. Không bao lâu, một cái dài hơn một trượng, toàn thân hiện ra ám kim sắc cốt long xuất hiện tại hắn trước mắt. Từ chỉnh thể đến xem, đúng là thần long bộ dáng, mà cũng không phải là loại kia phương Tây cự long. Nhưng là, nó lại rất kỳ quái, bởi vì nó toàn thân không có một tia huyết nục, hoàn toàn là từ ám kim sắc xương cốt cấu thành, duy có mắt bên trong một đoàn lục u linh hồn chi hỏa lơ lửng. Cho dù là một chút chỗ khớp nối, cũng tỏa ra hào quang màu vàng sậm. Ngang, trầm thấp long ngâm từ trong miệng nó truyền ra. Dài mấy mét thân thể vây quanh Trần Hàng xoay tròn, tựa hồ tại chúc mừng mình sinh ra. Linh thú, U Minh Thánh Long. Tư chất, thánh cấp. Cảnh giới, nhất giai sơ kỳ. Kỹ năng, U Minh bất tử thân. Thuộc tính, U Minh thuộc tính. Tiến hóa lộ tuyến, U Minh Thánh Long chí tôn U Minh cốt long, chưa giải phòng, không thể xem xét. Cái gọi là U Minh bất tử thân liền là tại linh hồn bất diệt tình huống dưới, vĩnh viễn sẽ không tử vong. Cho dù thân thể xương cốt hóa thành cho bụi, cuối cùng vẫn như cũ sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Đây là tất cả U Minh thuộc tính linh thú đều có được năng lực. Trần Hàng hài lòng nhẹ gật đầu. Loại này thuộc tính thật phi thường thích hợp chiến đấu, gần như bất tử bất diệt. Nó duy nhất nhược điểm đại khái liền là linh hồn, mà có thể đối linh hồn tạo thành tổn thương cũng liền tinh thần hệ linh thú. Khế ước U Minh Thánh Long. Trần Hàng lại nhìn một chút tinh thần hải, cách đột phá bát giai còn cần mấy tháng, nói cách khác tạm thời không cách nào khế ước cái kia thời không thuộc tính thần long. Bất quá, hắn cũng là không đổi. Trước mắt, hắn linh thú đã rất nhiều, ngoại trừ Khải Hoàng cùng yêu yêu bên ngoài, cơ hồ đều còn chưa trưởng thành bắt đầu. Cho nên, tiếp đó, hắn cần đem tinh lực chủ yếu đặt ở linh thú thực lực tăng lên bên trên. Mà liên quan tới điểm này, trước mắt hắn có thể làm chỉ có thu hoạch được càng nhiều năng lượng đan. Tại Khải Hoàng phụ trợ dưới, thiên cung tốc độ cực nhanh, chỉ dùng không đến 2-3 ngày công phu hắn liền tới đến một tòa cự đại thành trên chợ phương. Tòa thành này thành phố vô cùng hùng vĩ, như một cái ngủ say hồng hoang manh thú phủ phục tại đại địa phía trên. So sánh cùng nhau, ngàn vạn nhân khẩu thiên hà thành phố liền có chút nhỏ bé. Trong tự thành, hùng vĩ cao lầu san sát, như từng tòa kình thiên đỉnh cao. Đường phố phồn hoa giăng khắp nơi, ngựa xe như nước. Đây chính là kinh đô sao? Trần Hàng có chút rung động. Cái này đại thành không khỏi quá mức to lớn. Hắn ngây người vài chục năm thiên hà thành phố thế mà chỉ có nó một phần mười tả hữu. Trần Hàng bắt đầu minh bạch vì sao Diệp gia sẽ xem thường gia gia mình cùng lão ba. Cùng kinh đô so sánh, thiên hà thành phố đơn giản liền là tại khe suối câu. Muốn hay không đi Diệp gia đi dạo đâu, hắn có thể chưa quên gia gia cùng lão ba trong lòng khẩu khí kia. Cuối cùng suy nghĩ một chút vẫn là được rồi, đi trước tiền tuyến quan trọng. Với lại Diệp gia làm đế hoàng cấp gia tộc, bọn hắn chắc chắn sẽ không ở phía sau màn, nói không chừng bọn hắn đã sớm ở tiền tuyến chiến đấu. Cho nên Trần Hàng dự định trực tiếp vượt qua kinh đô trước đến tiền tuyến. Bất quá ngay tại hắn chuẩn bị rời đi thời điểm lại chú ý tới kinh đô bên trong lại có đại lượng tà linh sư tồn tại. Cũng đúng, liền ngay cả phương Nam Thiên Hà thành phố đều bị tà linh sư xâm lấn, khoảng cách tiền tuyến gần như vậy, kinh đô làm sao có thể bình yên vô sự? Với lại kinh đô nhân khẩu lại nhiều, lại thêm chiến tranh nguyên nhân, tuyệt đại đa số ngự linh sư lao tới tiền tuyến, cũng khiến cái này tà linh sư càng thêm càng hằn rỡ. Có nhiều như vậy tà linh sư tại, tất nhiên cũng có tà sát linh tộc. Trần Hàng cười lạnh, tà sát linh tộc thế nhưng là cực phẩm năng lượng đan, nó hiệu quả muốn so cùng cấp bậc tà linh sư muốn tốt hơn nhiều. Nội bộ ẩn chứa pháp tắc năng lượng cũng càng thêm nồng hậu dày đặc. Đã dạng này, ta có thể liền không thể như thế tay không rời đi a. Huống hồ, phá hủy rơi nơi này, tà thần tế đàn cũng không so tiền tuyến chiến đấu tầm quan trọng yếu a. Cho nên, Trần Hàng hành động, hắn để thiên khung ẩn tàng trong hư không, theo đuôi mấy cái mới ra thành tà linh sư. Đây chính là tu vi cao về sau được chỗ tốt, có thể tùy tiện lấy được đối phương tất cả tin tức. Căn cứ hắn cùng tà linh sư đánh qua nhiều lần như vậy quan hệ, bọn gia hỏa này ra khỏi thành tuyệt đối là bởi vì có thu hoạch, giờ phút này phải hướng bọn hắn thần tiến hành hiến tế. Bọn này tà linh sư thật đúng là mẹ nó kỳ quái, đều ưa thích đem tế đàn lấy tới trong sơn động. Trong sơn động bố trí, cùng hắn trước kia gặp qua đều không kém bao nhiêu, liền ngay cả tà sát linh tộc tọa hạ chức vị phân bố cũng đều giống như lúc. Đơn giản liền là đại tế ti, tả hữu hộ pháp, cùng rất nhiều trưởng lão. Thiên khung tại điều động Khải Hoàng lực lượng tình huống dưới, tu vi có thể đạt tới đến cựu giai sơ kỳ. Những cái kia đại tế ti đám người căn bản không có khả năng phát hiện nó. Chương 160, quét sạch kinh đô tà sát linh tộc. Thiên khung lặng yên không một tiếng động ở giữa theo đuôi đối phương, vượt qua tà linh sư trùng điệp phòng thủ. Bởi vì trước khi đến Côn Luân Sơn trên đường, Trần Hàng từ chém giết một cái tà sát linh tộc nơi đó biết được, trực tiếp chém giết tà sát linh tộc sẽ đến dễ dàng hơn một chút. Hú hồ, lấy Khải Hoàng cùng yêu yêu trước mắt tu vi, coi như đối phương sử dụng vạn vật quy nguyên hắn cũng không sợ chút nào. Lặng yên không một tiếng động ở giữa, thiên khung thông qua hư không xuyên qua, di động đến đang nằm tại tế đàn phía trên tà sát linh tộc phía trên hư không. Nơi này tế đàn cùng hắn trước kia gặp qua giống như lúc, trình viên hình, phân tầng 9, đen như mực, chung quanh lại bị một cái biển máu vây quanh. Trong biển máu không chỉ có nhân loại bình thường, cũng có ngự linh sư cùng linh thú, càng khác thường hơn linh sư cùng tà linh sư. Cho nên nói bọn này tà linh sư mới tàn bạo. Vì thu hoạch được lực lượng coi như cùng là tà linh sư cũng sẽ không bỏ qua. Trần Hàng xuyên thấu qua hư không, kinh ngạc phát hiện cái này tà sát linh tộc đồng dạng mọc ra một cái nhện đầu, cùng đáy biển dị không gian nơi đó bị diệt thật lão nhân phong ấn tại trên trụ đá tà sát linh tộc có được đồng dạng đầu. Bất quá cũng có một chút khác biệt. Đáy biển dị không gian cái kia tà sát linh tộc cùng một cặp sắc bén bọ ngựa chảo, mà con này lại là 8 con to lớn cánh tay. Lúc này, cái này tà sát linh tộc ở vào trọng thương bên trong, quanh thân rách tung tóe, khắp nơi đều là thấm lấy máu đen trong suốt lỗ thủng. Những cái kia hội tụ tại tế đàn chung quanh trong hải dương màu máu đậm đặc huyết thủy, chính dọc theo màu đen hình tròn tầng 9 tế đàn thượng thần bí lỗ khảm vết khắc chậm rãi đi ngược dòng nước. Hội tụ ở tà sát linh tộc trong cơ thể, mà miệng vết thương trên người hắn cũng bởi vì những huyết dịch này tác dụng, biên giới chỗ chính chậm rãi sinh trưởng ra như giòi đồng dạng mầm thịt. Vừa nôn đến cực điểm, thiên khung, động thủ. Trần Hàng thanh âm thông qua khế ước chi trùng truyền lại đến thiên khung náo hải. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân ảnh của nó thông suốt từ trong hư không hiện hiện, hóa thành một tòa cự đại ngân sắc thủy tinh tầng 9 bảo tháp, hướng phía tế đàn bên trên tà sát linh tộc bao phủ quá khứ. Lớn mật, người nào dám khinh nhẫn thần linh? Xếp bằng ở tế đàn dưới đáy, thân mặc hắc bào, cầm trong tay quải trượng đại tế ti dẫn đầu kịp phản ứng, lập tức lệ quát một tiếng. Quanh thân bộc phát ra nồng đậm vô cùng tà sát khí, cuối cùng hội tụ ở quải trượng phía trên, hướng phía tòa kia đột ngột xuất hiện tầng 9 bảo tháp oanh kích mà đi. Đáng chết, đây là thuộc tính không gian linh thú sao? Thế mà xâm lấn đến trong đại bản doanh, mà chúng ta lại không biết chút nào. Đại tế ti thần sắc lạnh lẽo. Bọn hắn tại kinh đô ẩn nút mấy năm, đây là từ trước tới nay lần thứ nhất gặp được loại tình huống này. Ngay sau đó, Tả Hữu hộ pháp đồng thời đứng dậy, trực tiếp thi triển lên riêng phần mình công kích mạnh nhất, hướng phía ngân sắc thủy tinh bảo tháp công tới. Mà liên tại đại tế ti xuất thủ đồng thời, tế đàn bên trên tà sát linh tộc đột nhiên mở ra nhện trên đầu 6 cái ánh mắt lạnh như băng. Hắn cảm giác được một cỗ nguy hiểm chí mạng cảm giác, để hắn từ trong ngủ mê bừng tỉnh. 6 cái băng lãnh mà vô tình đôi mắt mở ra. 6 đạo đen kịt quang mang tựa như có thể phá không lợi kiếm đồng dạng trực tiếp đánh phía trấn áp xuống thiên cung. Nhưng thiên cung lại không quan tâm. Tùy ý đối phương 6 đạo công kích đánh vào thân tháp bên trong. Nó có Khải Hoàng phụ trợ, căn bản không sợ đối phương công kích. Chỉ là trong nháy mắt, nó cái kia khổng lồ thân tháp trong nháy mắt chấn áp mà xuống, đem cái kia tà sát linh tộc bao phủ trong đó. Đúng lúc này, đại tế ti ba người công kích đã đánh tới, năng lượng kinh khủng khuấy động, để hang động chỗ sơn phong đều vỡ ra rất nhiều to lớn khe hở. Hiện tại, thần tao nội trước đó chưa từng có nguy hiểm cơ, bọn hắn chỗ nào còn nhớ được một cái nhỏ ngọn núi nhỏ, cùng lắm thì về sau một lần nữa chuyển sang nơi khác liên tốt. Tà sát linh tộc bị thiên khung thu vào trong cơ thể, trong miệng phát ra gào thét. 8 con to lớn cánh tay đột nhiên huy động, đánh phía không trung, tinh thuần mà nồng đậm tà sát khí bắn ra, hóa thành từng đạo đen kịt quyền ấn. Cùng hư không va chạm, bộc phát ra to lớn vũ vũ âm thanh. Hắn muốn từ nội bộ đánh vỡ thiên khung phòng ngự. Ý nghĩ là mỹ hảo, hiện thực lại là tàn khốc. Thiên khung tại Khải Hoàng bám vào dưới, có thể thuyên chuyển Khải Hoàng cựu giai sơ kỳ thực lực, mà con này tà sát linh tộc trùng hợp cũng là cựu giai sơ kỳ thực lực. Cũng liền tại hắn không ngừng công kích trong vòng trời bộ lúc, cái sau trong cơ thể diễn hóa vô số tinh thần dị tượng, sau đó những này tinh thần cấu thành một bức cự đại phong ấn đồ. Chính là phong ấn thuộc tính kỹ năng, Tinh Nguyên phong ấn thuật. Phong ấn này thuật có thể phong ấn đối phương trong cơ thể linh lực, để nó không cách nào sử dụng linh lực công kích. Tà sát linh tộc thấy thế không ổn, trong miệng phát ra gầm thét, 8 con to lớn nắm đấm vung ra từng đạo đen kịt quyền ấn, hướng phía hạ xuống mà thôi dưới phong ấn trận đồ đánh tới. Quyền ấn kinh khủng, bộc phát ra cường đại uy năng, nhưng đây chính là tại thiên khung trong cơ thể, tự nhiên cũng là thiên khung sân nhà. To lớn tinh quang trận đồ vượt qua hư không, trong nháy mắt bao trùm tại tà sát linh tộc trên thân. Đây là đối phương kinh hãi, tà sát khí nói cho cùng cũng là một loại linh lực, tại tinh nguyên phong ấn thuật tác dụng dưới, hắn thế mà cảm giác mình không cách nào điều động trong cơ thể linh lực. Phong ấn thuật, hắn dù sao cũng trải qua cổ lão thời đại chiến tranh. Chỉ một chút liền nhận ra thiên khung thuộc tính, linh lực bị phong ấn, tà sát linh tộc công kích chỉ còn lại lực lượng phát tắc, công kích uy năng giảm mạnh. Đối mặt thiên khung càng thêm không có lực phản kháng chút nào. Không gian chấn áp, thiên khung lại một kỹ năng trong nháy mắt phát động, vang một tiếng, tà sát linh tộc trong nháy mắt bị chấn áp trong hư không không cách nào động đậy. Tựa như có hai tấm vô hình không gian trì tấm, từ trên dưới đem kẹp ở giữa. Nhân loại, ngươi quả thực dám giết ta? Chẳng lẽ ngươi không biết giết ta về sau hậu quả sao? Không có linh lực, tà sát linh tộc công kích giảm xuống rất nhiều, căn bản bất lực tránh thoát tán tỉnh chấn áp, chỉ có thể lấy thân phận của mình bối cảnh uy hiếp Trần Hàng. Hậu quả, không phải liền là bị các ngươi truy sát sao? Trần Hàng thân ảnh chậm rãi xuất hiện trên không trung, nhìn xuống nhìn qua đối phương. Ngươi nếu biết, ta cũng không tin ngươi còn dám đối ta hạ sát thủ, ha ha ha, hèn yếu ngự linh sư, tại cổ lao thời đại không dám giết chúng ta, tại bây giờ thời đại này đồng dạng không dám giết chúng ta. Ta tà sát linh tộc sớm muộn có một ngày sẽ giết sạch các ngươi ngự linh sư một mạch, ha ha ha. Tà sát linh tộc càn rỡ thanh âm tại thiên khung trong cơ thể quanh quẩn, ánh mắt khinh thường mà khinh bỉ nhìn qua Trần Hàng. Xem ra các ngươi tà sát linh tộc càn rỡ quá lâu, cho tới cảm thấy tất cả mọi người cũng không dám xuống tay với các ngươi. Tới đi, rát rưởi, hảo hảo cảm thụ một chút trên người của ta phải chăng có ngươi đồng tộc khí tức. Tà sát linh tộc lập tức mở to hai mắt nhìn, thần sắc hoảng sợ. Không không, nhân loại ngươi không có thể giết ta, đừng có giết ta nguyện vì ngươi thanh trừ trên người cô khí tức kia. Ba, Trần Hàng thuận tay vứt cho đối phương một cái đại bước đấu. Mà mẹ mày, ai mẹ nó cần ngươi cho ta thanh trừ cái kia cố đặc biệt khí tức, lão tử hiện tại ước gì khả năng hấp dẫn đến càng nhiều tà sát linh tộc. Tại Côn Luân Sơn lúc, Thiên Thương Tiền Bối từng đã nói với hắn, lấy điệu tinh bây giờ khôi phục trình độ tới nói, không có khả năng xuất hiện đế hoàng cấp phía trên tà sát linh tộc, mặc dù có, thực lực của bọn hắn cũng không có khả năng khôi phục lại đỉnh phong. Cho nên, Trần Hàng lại có cái gì phải sợ chứ? Tà sát linh tộc đến nhiều thiếu hắn giết nhiều thiếu. Chương 161, ta chính là Trần Đế, đưa ngươi quý thiên. A, nhân loại, ngươi đang tự tìm đường chết. Tà sát linh tộc thống khổ gầm thét, bởi vì đối phương lại để cho đem mình luyện chết tươi. Mà lúc này, phía ngoài đại tế ti mí mắt phải chừng ngày, có loại dự cảm bất tường sinh ra. Trong cơ thể mãnh liệt tà sát khí hào không bảo lưu đánh phía tòa kia tầng 9 tháp cao, làm sao bọn hắn công kích căn bản không phá nổi khải hoàn phòng ngự. Đột nhiên, tầng 9 bảo tháp thân hình lấp loé, trong nháy mắt trốn vào hư không, biến mất tại đại tế ti đám người trước mắt. A, đến cùng là ai? Đại tế ti như là nổi giận hùng sư, không ngừng công kích phía trước hư không. Không làm gì được qua bắt giai hắn căn bản không phá nổi hư không. Càng không nói đến công kích đến ẩn tàng trong hư không thiên cung. Kinh khủng công kích đánh xuyên ngọn núi to lớn, để cự phong một bên phá vỡ một đạo cự đại lỗ thủng. Mặt trời quang mang chiếu vào đại tế ti trên mặt, để hắn mười phần khó chịu. Đột nhiên, tầng 9 bảo tháp thân ảnh xuất hiện lần nữa tại đại tế ti đám người trong mắt, để bọn hắn mừng rỡ như điên. Nhất định phải phá vỡ nó, cứu ra chúng ta thần. Đại tế ti trong lòng có chút bị khuất. Mình đại khái là từ trước tới nay cái thứ nhất đem thần làm mất rồi đại tế ti a. Thực sự quá không xứng trước. Thiên cung xuất hiện lần nữa. Trên thân đột nhiên hiện ra một cỗ kinh khủng hàn băng khí tức, chỉ là trong nháy mắt, liền đem chưa kịp phản ứng đại tế ti ba người hoàn toàn băng phong. Sau đó đem nuốt vào trong bụng. Đại tế ti cùng tả hữu hộ pháp là không tệ năng lượng đan, miễn cưỡng có thể vào được Trần Hàng chi nhãn. Một bên khác, Thiên khung mượn nhờ Khải Hoàng chi lực thi triển kỹ năng, luyện nguyên thuật, màu đỏ sẫm quang mang đem tà sát linh tộc bao khỏa, không ngừng đem luyện hóa. Hắn đại khái cho tới bây giờ không nghĩ tới, mình có một ngày sẽ bị ngự linh sư luyện chết tươi. Từ đầu đến cuối, tà sát linh tộc trong miệng tiếng kêu thảm thiết cùng nguyền rủa âm thanh liền chưa từng có đình chỉ qua. Cho đến triệt để tử vong, hắn từng nếm thử sử dụng vạn vật quy nguyên, hấp thu tất cả tà linh sư lực lượng, nhờ vào đó phản kháng. Làm sao trong cơ thể linh lực bị phong ấn, hắn căn bản là không có cách sử dụng một chiêu này. Nhìn xem tinh khiết năng lượng đan, Trần Hàng nhẹ gật đầu. Tà sát linh tộc luyện chế mà thành năng lượng đan ẩn chứa pháp tắc bản nguyên to lớn hơn, đối linh thú tác dụng cũng lớn hơn một chút. Trần Hàng đem cái này mai năng lượng đan để thiên khung luyện hóa. Hiện tại lấy được tà sát linh tộc năng lượng đan hắn đều sẽ giao cho thiên khung. Dù sao hắn có ba loại thuộc tính, muốn tiến bộ độ khó rất lớn. Kỳ thật, liên tinh hướng trước mắt tới nói, Trần Hàng càng hy vọng thiên khung đem tinh lực chủ yếu đặt ở phong ấn cùng luyện ngục thuộc tính bên trên. Bởi vì đem đến một khi khế ước đầu kia thời không thuộc tính thần long, thuộc tính không gian đối tại thiên khung tới nói liền không còn trọng yếu như vậy. Hiện nay nhiều như vậy kỹ năng đã hoàn toàn đủ nó sử dụng. Cho nên, Trần Hàng thông qua khế ước, để thiên khung chuyên chú vào phong ấn cùng luyện ngục thuộc tính nghiên cứu cùng khai phát. Trước tiên có thể đem thuộc tính không gian thả một chút, mà cũng liền tại cái này tà sát linh tộc bị triệt để luyện chết thời điểm. Kinh đô bên trong, hàng ngàn hàng vạn tà linh sư không hiểu thấu tại chỗ tử vong. Có cùng người khác nói chuyện phiếm trò chuyện một chút chết rồi, có chính đang bước đi trực tiếp phù phù một tiếng ngã nhào trên đất, từ đó không thể dậy được nữa. Càng có đang tiến hành đường hầm dò xét hoạt động, kết quả vừa dò xét một nửa trực tiếp không có động tĩnh. Các loại thiên hình vạn trạng tiểu chết cái gì cần có đều có. A, một màn này đưa tới rất nhiều người khủng hoảng. Là tà linh sư, có ngự linh sư thần sắc hoảng sợ. Những người kia tại sau khi chết, trên người tà sát khí không bị khống chế tràn lan mà ra. Rất dễ dàng phân biệt. Bên trên một giây hai người bọn họ còn kề vai sát cánh, thậm chí ngươi dò xét ta sâu cạn, ta đo đạc ngươi dài ngắn, kết quả mấu chốt là đối phương còn tự xưng người bình thường, tại sao lại là tà linh sư đâu? Một màn này để rất nhiều người tê cả da đầu, kinh khủng tà linh sư thế mà ngay tại bên cạnh mình, mà bọn hắn lại không biết chút nào. Chuyện gì xảy ra? Cũng có một chút cái khác tà linh sư chấn kinh. Bọn hắn chỗ cung phụng cũng không phải là cùng một cái thần, cho nên không có ảnh hưởng đến bọn hắn. Là có ngự linh sư tiến hành ám sát sao? Bọn hắn lên lòng cảnh giác. Dù sao, bọn hắn cũng không biết một khi bọn hắn thờ phụng thần tử vong, bọn hắn cũng sẽ cùng theo tử vong. Nhưng mà bọn hắn cũng không có tìm kiếm được bất kỳ ám sát dấu vết để lại. Thật sự là quỷ dị sự tình, tranh thủ thời gian bẩm báo tế đàn thần địa, nói cho bọn hắn tình huống nơi này. Nguyên bản Trần Hàng đều chuẩn bị rời đi kinh đô, trước đến tiền tuyến. Nhưng chưa từng nghĩ, lại phát hiện rất nhiều tà linh sư vết tích. Lợi hại a. Kinh đô đơn giản trở thành tà linh sư bánh trái thơm ngon. Trần Hàng kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện, những cái kia ra khỏi thành tà linh sư thế mà chạy về phía phương hướng khác nhau. Điều này nói rõ nơi này tồn tại không chỉ một tà sát linh tộc. Hắc hắc. Vừa vặn đem bọn ngươi một mẹ hút gọn, toàn bộ luyện hóa thành năng lượng đan. Trần Hàng liếm môi một cái, trong ánh mắt nở rộ hàn quang. Kinh đô nhân khẩu chừng hơn 100 triệu, những cái kia tà sát linh tộc đâm ở chỗ này hút máu. Một khi trong đó có tà sát linh tộc triệt để thức tỉnh, cái kia toàn bộ trời rượu cổ quốc liền sẽ từ nội bộ loạn điệu. Với lại, ngăn cản ở tiền tuyến cổ hoàng đám người liền sẽ hai mặt thủ địch. Cho nên, về công về tư, Trần Hàng đều phải đem bọn hắn triệt để thanh trừ. Cho tới bây giờ, hắn mới cảm thấy mình toàn chi chi nhãn tác dụng lớn nhất cũng không phải khiến hắn nghiên cứu cái gì linh thú tiến hóa, mà là tại trong biển người mênh mông phát hiện những cái kia ẩn tàng tà linh sư cùng dị linh sư, cũng truy tìm cước bộ của bọn hắn tìm kiếm được bọn hắn hang ổ. Một tòa rộng rãi dưới mặt đất trong huyệt động, đen kịt tế đàn bên cạnh. Đại tế ti mở hai mắt ra, chấn thất kinh hỏi, ngươi nói là có thật nhiều thần linh sư không hiểu thấu tử vong. Thần linh sư là tà linh sư đối với mình xưng hô, lộ ra khá cao bưng. Hồi bẩm đại tế ti, xác thực như thế, những người kia tựa như đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, không hiểu thấu chết mất, chúng ta cẩn thận đã kiểm tra, trên người bọn họ cũng không có ngoại thương, hẳn là tinh thần gặp to lớn thương tích mà chết. Tế đàn cái khác huyết hải bên ngoài, một cái từ kinh đô trở về tà linh sư mở miệng, đem hắn tại kinh đô chứng kiến hết thảy miêu tả một lần. Đại tế ti nhắm mắt trầm tư, nghĩ không ra nguyên do trong đó. Chẳng lẽ là tinh thần hệ linh thú? Hắn lắc đầu, cảm thấy hẳn không phải là. Liền xem như tinh thần hệ linh thú cũng không có khả năng trong nháy mắt giết chết đến hàng vạn mà tính thần linh sư mới đúng. Đến cùng là cái gì đây? Liền ngay cả đại tế ti cũng không biết tà sát linh tộc chết sẽ để cho vô số tà linh sư vì hắn bồi chôn bụi. Ngay tại hắn trầm tư suy nghĩ thời khắc, một tòa tầng 9 ngân sắc bảo tháp trong nháy mắt xuất hiện tại tế đàn phía trên, đối tế đàn bên trên tà sát linh tộc đột nhiên bao phủ xuống đi. Đại tế ti cẩn thận, có người đánh lén. Huyết hải đối diện, đang nhìn đại tế ti tà linh sư đột nhiên hét lớn một tiếng. Làm cản, bọn chuột nhắt phương nào, lại dám mùi sông tế đàn thần địa. Đại tế ti hét lớn một tiếng. Ta chính là chân đế, đưa ngươi quy thiên. Không bao lâu, kinh đô bên trong lần nữa diễn ra lúc trước một màn. Vô số tà linh sư không hiểu chết bất đắc kỳ tử, phơi thây đầu đường. Đến cùng là ai tại âm thầm ra tay? Một màn quỷ dị này, chết để đưa tới chấn thủ kinh đô ngự linh sư lực chú ý. Nhưng bọn hắn không có đầu mối, căn bản không biết là ai ra tay. Chương 162, tà sát hoàng tộc. Nhưng có một chút có thể khẳng định, đối phương tuyệt đối là ngự linh sư bên trong trí cường giả không thể nghi ngờ. Nếu không sẽ không đối tà linh sư động thủ. Với lại, có thể duy nhất một lần giết chết nhiều như vậy tà linh sư, thủ đoạn của đối phương thực sự kinh khủng. Cha, nhất định phải cha rõ ràng đến tột cùng là ai tại âm thầm ra tay. Tọa trấn kinh đô Diệp gia cường giả cùng Cổ gia cường giả sau khi thương nghị nhất trí làm ra quyết định, mặc kệ đối phương là ai, chỉ là chém giết nhiều như vậy tà linh sư cũng đã là một cái công lớn, liền là thả ở tiền tuyến, nó công tích chỉ sợ đều có thể đứng hàng tướng tá liệt kê. Làm trấn thủ người, bọn hắn tự nhiên cũng biết có tà linh sư thẩm thấu đến kinh đô, nhưng đối phương không triệu hoán linh thú, không sử dụng năng lực, bọn hắn cũng khó có thể phân biệt. Mặc dù đi qua âm thầm theo dõi loại bỏ chém giết một chút tà linh sư, lại cũng bất quá chín châu mất sợi lông thôi. Hiện tại đột nhiên xuất hiện dạng này một vị cường giả, bọn hắn ít nhất phải tìm hiểu một chút đối phương tình huống, với lại loại này cường giả đến tiền tuyến tuyệt đối là trụ cột vững vàng cấp nhân vật. Dù nói thế nào, mình mấy người cũng nên đi bái phỏng một cái đối phương. Hôm nay chú định là tà linh sư tai nạn này, liên tục mấy chục ngàn cái tà linh sư chết đi, để còn thừa tà linh sư run lẩy bẩy, cũng không dám lại tiếp tục đợi tại kinh đô, toàn bộ trở về riêng phần mình tế đàn thần địa, dùng cái này tránh né tai nạn. Nhưng bởi vì cái gọi là tử vong như gió, thường kèm thân ta, vô luận bọn hắn trốn đến nơi đâu, nên tới tai nạn vẫn như cũ sẽ giáng lâm. Thiên khung ẩn tàng trong hư không, theo đuôi từng cái tà linh sư, tìm kiếm được bọn hắn tế đàn thần địa, sau đó đem những cái kia tà sát linh tộc toàn bộ luyện chết tươi. Oeng, một tiếng kịch liệt tiếng nổ mạnh trong nháy mắt vang lên. Mênh mông năng lượng chấn động, một tòa cao lớn nguy nga sơn phong ầm vang sụp đổ. Yêu yêu thân ảnh trong nháy mắt ngược lại bay trở về đến ở một ngọn núi cao phía trên. Tại liên tiếp săn giết mấy con tà sát linh tộc về sau, Trần Hàng rốt cục gặp một cái đối thủ cường đại. Đó là một cái không giống bình thường tà sát linh tộc. Làm Trần Hàng phát hiện hắn thời điểm, đối phương chính ngồi xếp bằng trên tế đàn, hấp thu trong biển máu huyết dịch, cái này cùng hắn trước kia gặp phải những cái kia nằm bị thương nặng tà sát linh tộc hoàn toàn khác biệt. Đối phương cũng đã gần như hoàn toàn khôi phục, chí ít toàn thân cao thấp đã nhìn không đến bất luận cái gì vết thương. Thiên khung tử trong hư không xuất hiện, trấn áp hướng đối phương, lại bị hắn một quyền bay loạn đến sơn phong bên ngoài. Lúc kia Trần Hàng liền minh bạch, đối phương rất mạnh. Phải biết, thiên khung thế nhưng là bị Khải Hoàng phụ thể, mà Khải Hoàng tu vi là cựu giai sơ kỳ, lại phối hợp nó thánh cấp tứ chất, hoàn toàn có thể chiến thắng thập giai sơ kỳ. Nhưng lại bị đối phương một quyền bay loạn. Trần Hàng trong nháy mắt liền hiểu được, cái này tà sát linh tộc rất mạnh, so với hắn dị vãng gặp phải bất kỳ một cái nào đều mạnh hơn. Cho nên, hắn không chút do dự đem yêu yêu triệu hắn đi ra. Kết quả tại một kích va chạm phía dưới, yêu yêu thân thể trong nháy mắt bị đánh bay, đụng vào trên một ngọn núi cao. Bất quá, nó cũng không có nhận cái gì trọng thương. Yêu yêu đứng dậy, chậm rãi bước lên phía trước. Tại phía trước nó, một cái sau lưng mọc lên hai cánh to lớn sinh vật đồng dạng hướng nó bay tới. Ngươi rất mạnh, so ta giết chết những cái kia tà sát linh tộc đều cường. Trần Hàng đứng tại yêu yêu đỉnh đầu nhìn qua đối phương nói đến. Ha ha ha, không cần bắt ta bay diệt cùng đám kia đồ rác rưởi đánh đồng, bởi vì ta thế nhưng là tà sát linh tộc bên trong trí cao vô thượng hoàng tộc a. Bay diệt phía sau cánh thịt chậm rãi huy động, ung dung không vội hướng yêu yêu bay tới. Trần Hàng kinh ngạc, lúc trước liền từng nghe thiên thương tiền bối nhắc qua tà sát hoàng tộc, không nghĩ hôm nay có thể ở chỗ này gặp được. Hắn quan sát tỉ mỉ đối phương, tựa hồ cũng không có chỗ đặc biệt gì, quen thuộc con rơi cánh thịt, có chút giống diều hâu đồng dạng đầu chim, còn một cặp ám hắc sắc long trảo. Ta không thể không nói một câu, ngươi rất dũng, từ xưa đến nay ngươi là ta nhìn thấy trên thân có lưu tộc ta khí tức nồng nặc nhất ngự linh sư. Bay diệt bay trên không trung, vây quanh hai tay trên cao nhìn xuống nhìn qua phía dưới ngự linh sư. Ha ha, cũng không nhiều ít, nhiều lắm là cũng chính là 5-6 cái a. Trần Hàng phong khinh vân đạm bàn bàn đầu ngón tay nói đến. Đã dạng này, vậy ngươi liền đi chết đi. Mặc kệ lúc trước cũng tốt, quá khứ cũng được, phàm là chạm giết bọn hắn nhất tộc ngự linh sư cho tới bây giờ chỉ có một cái vận mệnh, cái kia chính là chết. Bay diệt vừa dứt lời, liền hóa thành một đạo hắc quang bay thẳng Trần Hàng mà đến. Cái sau thấy thế, không có chủ quan, trong tinh thần hải kim sắc tăng thêm thiên phú nở rộ hào quang áo ánh, ra chỉ tại yêu yêu trên thân. Đem toàn phương vị năng lực tăng cường 10%. Trong mấy mắt, màu bạc móng đuốt cùng ám hắc sắc long chảo đụng vào nhau, bộc phát ra tiếng vang kịch liệt, tựa như hai tòa thần sơn ầm vang đụng vào nhau, nó tiếng như cựu thiên lôi minh, đinh tai nhức óc. Mênh mông linh lực cùng pháp tắc khoái động tứ phương, hào quang sáng chói nở rộ, chiếu rọi thương khung. Đại địa kịch liệt rung động, mấy chục mét mặt đất trong nháy mắt bị tung bay, cuối cùng hóa thành tro tàn. Ngay sau đó, một đạo bóng người màu bạc trong nháy mắt bay rất ra ngoài hơn ngàn mét, trên mặt đất liên tục va chạm nhiều lần, cuối cùng khó khăn lắm dừng lại. Lại là yêu yêu lần nữa rơi hạ phong. Không hổ là Tà Sát hoàng tộc, lực công kích này quả nhiên mạnh đáng sợ. Trần Hàng ánh mắt ngưng lại. Đối phương bất quá thập giai trung kỳ thôi. Mà Yêu Yêu tại phong hào cấp tư chất cùng mình thiên phú gia chỉ hạ tuyệt đối có được tại thập giai trung kỳ vô địch chiến lực, nhưng lại gánh không được công kích của đối phương. Nhưng mà, cái này nhìn như tán thưởng ngôn ngữ rơi vào bay diệt trong thai lại trở thành trầm trọng. Hắn là ai? Tà Sát linh tộc bên trong hoàng tộc. Cho tới bây giờ đều là cùng giai vô địch, vượt cấp cũng có thể chiến thiên tài cấp nhân vật, nhưng bây giờ lại không thể tại một kích phía dưới chạm giết cái kia cựu giai hậu kỳ cựu vĩ hồ. Còn bị đối phương nói cái gì lực công kích mạnh đáng sợ loại lời này. Đây không phải châm chọc là cái gì? Chuyện gì xảy ra? Là ta ngủ say quá lâu thân thể chậm chạp sao? Bay Diệt nắm chặt lại mình mạnh mẽ hữu lực long trảo. Cảm giác quả thật có chút so ra kém đã từng linh hoạt. Đã như vậy, vậy liền triệt để khôi phục đến trạng thái đỉnh phong dây đối phương a. Long Diệt hai mắt nhíu lại, hét lớn một tiếng, vạn vật quy nguyên. Trong mấy mắt, nhưng phàm là hướng nó hiến tế từng thu được lực lượng tà linh sư tại thời khắc này ầm vang bạo tạc, trong cơ thể tà sát khí hóa thành một đạo đạo đen kịt hắc khí hướng Long Diệt tụ đến. Quần quần hắc khí giống như mực chi sông lớn, từ kinh đô cùng lúc trước hắn ngủ say địa phương bộc phát, vạn xuyên hợp dòng hướng phi diệt hội tụ tới. Trần Hàng bản muốn ngăn cản, làm sao đối phương chiêu này tốc độ quá nhanh, so với cái khác tà sát linh tộc mau ra mấy lần không ngừng, hắn căn bản không kịp. Đã dạng này, vậy liền đánh đi. Khải hoang hóa thành một đạo ngân quang, rơi vào Yêu Yêu mi tâm. Sau đó, áo giáp màu bạc bắt đầu từ nó chỗ mi tâm bao trùm toàn thân. Đồng thời, màu tím luân hồi cầu đạo ngọc tại Yêu Yêu trong miệng hội tụ, khí tức kinh khủng tràn ngập ra, chèn ép hư không đều tại vang lên ken két. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua pháp tắc khí tức. Long Diệt đôi mắt nhắm lại. Hắn từ xưa lão thời đại tồn tại đến nay, cũng tham dự qua không thiếu chiến đấu, nhưng chưa từng thấy qua loại này pháp tắc. Tràn đầy cổ lão mà thâm thúy khí tức, phản phất có thể khiến người ta trầm luân. Bất quá, hắn đang hấp thu tất cả tà linh sư trong cơ thể tà sát khí về sau, một thân tu vi thỉnh lình đạt đến thập giai hậu kỳ. Coi như đối phương mạnh hơn, hắn cũng không chút nào lo lắng. Về phần đột phá thần cấp, nghĩ cùng đừng nghĩ. Cho dù đem bây giờ địa tinh tất cả ngự linh sư cùng dị linh sư toàn bộ hiến tế hết, cũng vô pháp chồng chất đến cảnh giới kia. Chương 163, chiến hoàng tộc. Yêu Yêu tại Khải Hoàng phụ thể trạng thái chiến lược siêu việt trước đó, nhưng Long Diệt đang hấp thu tất cả tà linh sư lực lượng sau đồng dạng đạt đến thập giai hậu kỳ, thậm chí còn hơn. Nhìn thấy Yêu Yêu há miệng phóng thích kỹ năng, Long Diệt không sợ hãi chút nào. Bây giờ, đã khôi phục trạng thái đỉnh phong hắn, căn bản vốn không sợ bất kỳ linh thú. Đây là hắn làm tà sát hoàng tộc ngạo khí, cho nên hắn dự định chính diện nên đón đối phương công kích, để hèn mọn ngự linh sư xem bọn hắn tà sát hoàng tộc chân chính lực lượng. Siêu, nương theo lấy một đạo tiếng xé gió, đã ngưng số lượng trượng lớn nhỏ màu tím luân hồi cầu đạo ngọc như kinh thiên chi lôi, lấy mắt thường không thể gặp tốc độ kích bắn về phía Long Diệt. Tốc độ khủng khiếp, đem không khí tại luân hồi cầu đạo ngọc phía trước đè ép ra một đạo không khí màng mỏng. Long Diệt thấy thế, mắt lộ ra khinh thường. To lớn ám hắc sắc long trảo bên trên đen như mực tà sát chi lực ngưng tụ, chính diện đón nhận luân hồi cầu đạo ngọc. Một tiếng vang thật lớn, như địa ngục chi lôi, chấn thiên động địa, cho dù cách nhau rất xa, nó âm thanh trực tiếp truyền khắp toàn bộ kinh đô. Chấn động đến tất cả mọi người màng nhĩ vụ vụ, thậm chí rất nhiều người màng nhĩ bị đánh xuyên, chảy ra máu tươi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ kinh đô rú thảm một mảnh. Diệp gia lưu thủ người mạnh nhất Diệp Lãng cùng Cổ gia người mạnh nhất Cổ Nguyệt Thiên cấp tốc cưỡi riêng phần mình linh thú bay đến trên tường thành, ánh mắt ngưng trọng nhìn qua thanh âm nơi phát ra phương hướng. Chỉ gặp nơi đó mênh mông quang mang bay thẳng thương cùng, tím đen tương giao năng lượng ánh sáng từ phương xa cấp tốc lan tràn mà đến. Không tốt, nhanh phòng thủ. Diệp Lãng hét lớn một tiếng. Cựu giai chủ linh thú Nguyệt Ảnh Ngân Lang trong nháy mắt triệu hoán mà ra, đây là một đầu to lớn cự lang màu bạc, chỗ trán một đạo trang khuyết nở rộ hào quang óng ánh. Ngao. Nguyệt Ảnh Ngân Lang ngửa mặt lên trời phát ra tiếng giống. Quanh thân linh lực màu bạc nở rộ, hóa thành một đạo màn ánh sáng màu bạc ngăn cản tại trước tường thành phương. Một bên Cổ Nguyệt Thiên cũng không chậm trễ. Màu tím lục dược thiên ngô trên thân dập dờn ra màu tím lôi quang, hóa thành một đạo màu tím lôi màn cùng Nguyệt Ảnh Ngân Lang cùng một chỗ ngăn cản chạm mặt tới năng lượng trùng kích. Ầm ầm. Kịch liệt va chạm của tới, mang theo không thể địch nổi uy thế, để hai đạo ánh sáng màn đều đang không ngừng chấn động. Đây tuyệt đối là thập giai linh thú mới có thể bộc phát ra tổn thương. Diệp Lãng ngưng thanh nói đến. Hắn thoạt nhìn như là cái nam tử trung niên, một mặt nghiêm túc, ăn nói có ý tứ, nhưng cũng đã mấy trăm tuổi. Không sai, liền coi như chúng ta là cựu giai hậu kỳ cũng khó có thể phóng xuất ra công kích kinh khủng như thế. Cổ Nguyệt Thiên gật đầu nói đến. Mặc dù đã là già trên 80 tuổi lão giả, nhưng trong đôi mắt nở rộ sáng láng hào quang. Như vậy, cùng vị tiền bối kia giao thủ hẳn là tà linh sư a. Không nghĩ tới lại có thập giai tà linh sư vượt qua phòng tuyến, xem ra tiền tuyến tình hình chiến đấu càng trở nên không ổn. Cổ Nguyệt Thiên sắc mặt nghiêm túc, vì bọn họ lao tổ cổ hoàng mà lo lắng. Bọn hắn cũng không biết tà sát linh tộc tồn tại. Không phải bọn hắn không có dò xét qua, mà là không thu được gì. Tại cổ hoàng tọa trấn kinh đô lúc, những cái kia tà linh sư ẩn tàng rất sâu, căn bản vốn không dám giống bây giờ không kiêng kỵ như vậy. Mà tại cổ hoàng trước đến tiền tuyến về sau, các loại như quỷ xà thần toàn đều xông ra, mặc dù bây giờ còn có hai người bọn họ cựu giai hậu kỳ ngự linh sư tự mình tọa trấn, lại cũng chỉ có thể duy trì kinh đô không xuất hiện nhiều loạn lớn. Về phần ra khỏi thành tìm kiếm tà linh sư hang ổ, bọn hắn căn bản phân thân không còn chút sức lực nào. Trong chiến trường, Long Diệt thân ảnh đột nhiên từ khắp mặt đất bay ra. Thân thể của hắn tại va sụp số tòa núi lớn về sau, bị oanh nhập bên trong lòng đất. Lúc này, sắc mặt của hắn vô cùng băng lãnh. Nguyên bản ám hắc sắc long trảo hơn phân nửa vảy rồng chốc ra, đen kịt huyết dịch tích tắc chảy xuôi mà ra. Không phải ta ngủ say quá lâu thân thể trì độn, mà là cái kia chỉ linh thú rất mạnh. Long Diệt ngẩng đầu nhìn một chút chạy hướng mình ngân sắc hồ ly. Hắn một kích kia nhìn như tùy ý, nhưng cũng là toàn lực thi triển, kết quả, phải biết, hắn một đôi móng vuốt thế nhưng là toàn thân công kích cùng phòng ngự mạnh nhất bộ vị. Lúc này, nhìn thấy đối phương hướng mình đánh tới, Long Diệt quanh thân tà sát khí hiện lên, vết thương trên cánh tay nhanh miệng chóng khỏi hợp, đen kịt máu tươi cũng đình chỉ chảy xuôi. Chỉ gặp thần sắc hắn lạnh lẽo, trong nháy mắt trở nên nghiêm túc bắt đầu. Đó là cái đáng giá để hắn toàn lực ứng phó đối thủ. Phía sau to lớn cánh thịt đột nhiên huy động, Long Diệt thân thể cao lớn tại thời khắc này phảng phất hóa thành một đạo ánh sáng, bay thẳng Trần Hàng mà đi. Làm, trầm muộn tiếng va chạm vang lên. Mênh mông như biển năng lượng va chạm, năng lượng ánh sáng nở rộ, quét sạch bốn phía, đem phủ cận dãy núi trong nháy mắt san thành bình địa. Một kích va chạm, Song Vương cấp tốc hướng phía sau lùi bước. Long Diệt thân ảnh lại lần nữa bay lên trời, viên tiêu cự ưng đầu mở cái miệng rộng, tê minh một tiếng. Chỉ một thoáng, đen kịt như trụ tiệm điện trong nháy mắt hướng phía dưới yêu yêu bổ xuống. Kinh khủng tiệm điện đôn nốt rung động, tựa như trên bầu trời trải rộng lên đen kịt vết nứt. Yêu yêu phía sau hiện ra huyền băng thiên cánh, cấp tốc hướng một bên né tránh. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, to lớn mà đen kịt tiệm điện mang theo kinh khủng uy năng bổ xuống, đem yêu yêu trước đó đứng yên bẻ phái nhỏ trong nháy mắt vỡ nát. Ngay sau đó, vô số đạo mang theo tà sát khí lôi đỉnh từ Long Diệt trong miệng phun ra. Yêu yêu tại Khải Hoàng Huyền Băng Thiên cánh phụ trợ dưới, không ngừng né tránh đối phương công kích. Từng đạo lôi điện đem mặt đất phá hư hầu như không còn. Ngươi sẽ chỉ trốn sao Ngự Linh Sư, quả nhiên như cái hèn nhát, cũng đã từng đám kia Ngự Linh Sư cũng không có mảy may khác biệt. Long Diệt hô to. Hắn nhớ tới trước thời đại dưới đám kia Ngự Linh Sư, tại đối mặt hắn lúc đồng dạng chỉ có thể hốt hoảng chạy trốn. Giờ khắc này, hắn tựa hồ tìm được làm hoàng tộc mới có cảm giác, nghiền ép. Cho ngươi mặt mũi. Trần Hàng cười lạnh một tiếng. Lục phẩm linh thuật Huyền Băng thuật thi triển, cùng thiên phú tăng thêm đồng thời tác dụng tại yêu yêu trên thân. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo cự đại ngân sắc bảy bên cạnh hình tinh thuẫn thông suốt lơ lửng tại yêu yêu phía trên. Một tiếng vang thật lớn, lôi quang đụng vào tinh thuẫn trên thân, đem vỡ nát. Nhưng yêu yêu lại mượn cơ hội này tại Huyền Băng thiên cánh tác dụng dưới trực tiếp bay về phía Long Diệt. Tới tốt lắm, để ngươi kiến thức một chút ta tà sát hoàng tộc tốc độ cùng lực lượng. Long Diệt hét lớn một tiếng, phía sau cánh thịt đột nhiên chấn động, hóa thành một đạo hắc quang phóng tới phi thân mà lên yêu yêu. Đợi cho tới gần, tốc độ của hắn đột nhiên gia tăng, lại hóa thành vô số đạo tàn ảnh từ bốn phương tám hướng công kích mà đến, to lớn long chảo bên trên tà sát chi lực phong thích, sôi trào mãnh liệt. Yêu yêu thấy thế, nhưng cũng không sợ chút nào. Chín cái đuôi huy động, không ngừng cùng công kích đối phương long chảo va chạm. Mỗi một lần va chạm, trong hư không đều có năng lượng phát sinh kịch liệt bạo tạc, tựa như một viên tiểu đồng phong trống rỗng nổ tung, thanh thế hoảng sợ. Làm sao có thể? Long Diệt kinh ngạc, có chút khó có thể tin. Lúc trước đối phương đem hắn đánh cho bị thương, hắn còn tưởng rằng cái kia là đối phương hoạch tâm kỹ năng bố trí. Nhưng giờ khắc này ở hắn toàn lực công kích phía dưới, đối phương thế mà có thể lấy cái đuôi đem hắn bảo vệ tốt. Chẳng lẽ cái này nhìn như tùy ý cái đuôi công kích, cũng là hạch tâm của nó kỹ năng không thành? Long Diệt thẹn quá hóa giận, đã ngươi cường đại như vậy, vừa mới ngươi chạy cái gì? Đối phương đã có thể bảo vệ tốt hắn lúc này công kích, liền tuyệt đối sẽ không ngăn không được trước đó lôi điện. Chương 164, liền cái này. Ha ha, cái này gọi tiết kiệm lực lượng hiểu không? Trần Hàng khẽ cười một tiếng. Vô luận là yêu yêu vẫn là Khải Hoàng, đều có độc chiến đồng dạng thập giai trung kỳ chiến lực, mà tại Khải Hoàng phụ thể trạng thái dưới, bọn hắn càng có thể bộc phát ra một cộng một lớn hơn hai chiến lực, lại phối hợp hắn linh thuật cùng thiên phú. Coi như đối phương là hoàng tộc thì phải làm thế nào đây? Đi chết đi! Long Diệt gầm hét. Cái gì tiết kiệm lực lượng? Đối phương bất quá là đang trêu đùa mình thôi. Phẫn nộ để tốc độ của hắn càng tăng nhanh hơn, trên hai cái long chảo không chỉ có bị tà sát khí bao khỏa, đồng dạng bị lôi điện bao khỏa. Sau đó mang theo vô cùng chi uy thế, hướng phía yêu yêu cái đuôi vồ tới. Trần Hàng mặc dù nhẹ nhõm, lại cũng không dám kinh thường, thời khắc lấy tinh thần lực bắt đối phương nhất cử nhất động. Đối phương không chỉ có là thập giai hậu kỳ tà sát linh tộc, càng là trong đó hoàng tộc, tại đồng tu là hạ chiến lực viễn siêu đồng dạng tà sát linh tộc. Diệt Long tốc độ cực nhanh, hóa thành một đạo tàn ảnh từ yêu yêu phía sau đánh tới, nếu chỉ luận tốc độ, mặc dù có Khải Hoàng phụ thể yêu yêu cũng không sánh bằng hắn. To lớn long chảo vồ xuống, như muốn đem yêu yêu cái đuôi bẻ gãy. Lực lượng kinh khủng cùng tốc độ, để long chảo những nơi đi qua không gian đều phát ra cờ rắc rồi tiếng vang, tựa hồ muốn bị xé nát đồng dạng. Đột nhiên, yêu yêu thân bên trên tán phát ra một cỗ kinh khủng ngân sắc hàn băng chi khí, quét sạch hướng chính đánh thẳng tới Diệt Long. Để hắn cực tốc mà đến thân thể đột nhiên trì trệ. A, cái này đáng chết khống chế hệ năng lực. Diệt Long nộ giống. Hắn phiền nhất liền là loại này khống chế hệ linh thú, ảnh hưởng nghiêm trọng hắn chuyển vận. Lại vào lúc này, yêu yêu cái đuôi đã quét ngang mà đến, sắp đánh ra ở trên người hắn. Diệt Thiên Long thủ. Diệt Long đột nhiên hét lớn một tiếng. Trong cơ thể tà sát khí cuồn cuộn, hóa thành một đạo to lớn sơn hắc long chảo, hướng về phía trước oanh kích mà đi. Oanh. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, mênh mông năng lượng nổ tung, yêu yêu thân ảnh đột nhiên một cái lảo đảo, suýt nữa bị đối phương đánh bay. Đợi cho đứng thẳng lúc, nó đầu kia cái đuôi đều đang run rẩy, trên thân bao trùm Khải Hoàng cũng nứt ra nhỏ xíu vết nứt. Trần Hàng con mắt nhắm lại. Đối phương một kích kia lực công kích cực mạnh, thế mà để Khải Hoàng cùng yêu yêu đều hơi thụ thương. Mà nhân cơ hội này, Diệt Long trong nháy mắt lấy từ hàn băng trì hoãn bên trong thoát thân mà ra. Chỉ gặp hắn bay tại trên không trung, to lớn cánh thịt triển khai. Viên tiêu cự ưng trên đầu đen kịt lôi quang nở rộ. Phá diệt phong lôi nhận. Long Diệt khẽ quát một tiếng. Cự ưng trên đầu đen kịt lôi quang phun trào, trên cánh thịt cũng xuất hiện phong lưu năng lượng, rõ ràng là trên đó mang theo sức gió. Lôi quang cùng sức gió hội tụ, một thanh to lớn phong lôi chi nhận tại trước mặt hắn hình thành, kinh khủng lôi quang sôi trào mãnh liệt, mênh mông phong lưu huyền như là lưỡi đao khoáy động từ phương. Thấy thế, Trần Hàng lần nữa thi triển lục phẩm linh thuật Huyền Băng thuật, linh thuật so với thiên phú cần tiêu hao càng nhiều tinh thần lực, trong chiến đấu không có khả năng một mực ra chỉ tại linh thú trên thân, chỉ có thể ở thời khắc mấu chốt sử dụng, gia tăng linh thú kỹ năng lực công kích. Thiên tịch chi nhận, một thanh dài nhỏ ngân sắc lưỡi đao trong nháy mắt tại yêu yêu phía trước hội tụ. Thiên tịch chi nhận dĩ vãng bị Trần Hàng nắm trong tay, nhưng nó cũng là kỹ năng, bản thân liền có cực mạnh công kích. Nhưng vẫn chưa xong. Yêu yêu trong cơ thể phóng xuất ra một cỗ màu tím luân hồi chi lực, bao khỏa ở trên trời tịch chi nhận cạnh ngoài. Siêu siêu. Gần như đồng thời, hai đạo tiếng xé gió vang lên. Hai đạo ánh đao đồng thời từ tương phản hai cái làm phương hướng mà đến. Lôi quang nhấp nháy, phong lưu như đao. Hàng khí đông kết vật vật, tử sắc lưu quang phá toái hư không. Trong nháy mắt hai thanh lưới đao liền đụng vào nhau. Hắc quang nở rộ, thử quang ngút trời. Năng lượng khuấy động khắp nơi thương khung. Tiếp theo một cái chớp mắt, ngân quang nở rộ, xẹt qua hư không. Long Diệt con ngươi rụt lại một hồi, không kịp hắn tránh né, đạo ngân quang kia liền cùng hắn gặp thoáng qua. Thuận thế mang đi hắn một cái cánh thịt. Đau đớn kịch liệt để Long Diệt diện mục dữ tợn, nhưng hắn lại chưa từng thời điểm một tiếng. Yêu yêu mắt thấy thu hoạch được ưu thế. Phía sau Huyền Băng Tiên cánh huy động, phi thân mà lên, lần nữa thẳng hướng đối phương. Nhưng mà Long Diệt cuối cùng không phải hạng người bình thường. Mặc dù không có một cái cánh, chỉ gặp quanh người hắn lôi quang lấp lóe, thân thể trong nháy mắt xuất hiện ở bên ngoài trong trượng. A, thuần di. Trần Hàng kinh ngạc. Thủ đoạn của đối phương thật đúng là tầng tầng lớp lớp. Nhân loại, ngươi là ta nhìn thấy duy nhất nhất cái có thể tại cùng giới. Không, vượt cảnh chiến thắng ta Ngự Linh sư. Ta đối với ngươi không khỏi nhìn với con mắt khác, đã như vậy liền để ngươi nhìn bọn ta tà sát linh tộc chân chính năng lực a. Long Diệt thấp trầm giọng. Sau đó chỉ gặp trong miệng hắn phát ra tiếng gào thét. Toàn bộ thân thể cao lớn bắt đầu biến hóa bắt đầu. Trần Hàng không biết đối phương muốn làm gì, nhưng cũng biết không thể tùy ý đối phương biến hóa xuống dưới. Yêu yêu, sử dụng lục đạo luân hồi ngọc a. Anh. Yêu yêu gật đầu. Hào quang màu tím nở rộ, cổ lão ma khí tức thần bí từ luân hồi cầu đạo ngọc bên trong lan tràn ra. Mà giờ khắc này, Long Diệt lại bước đầu tiên hoàn thành biến hóa, chỉ gặp một đầu dài ước chừng vài trăm mét ám hắc sắc cự long hoành không xuất hiện ở giữa không trung. Hèn bọn Ngự Linh sư, ngươi thấy được sao? Đây chính là chúng ta làm hoàng tộc lực lượng a. Long Diệt ngẩng lên cự đầu to, nhìn qua phía dưới đứng tại yêu yêu đỉnh đầu Trần Hàng. Trên người hắn long trảo tựa hồ đến từ đầu này hắc ám cự long. Như thế cùng dị linh sư có chút tương tự, dấu linh thú ở thể nội, có thể cục bộ dị hóa. Nhưng dị linh sư cũng không thể hóa thành linh thú, với lại căn cứ hắn dị vãng chém giết tà sát linh tộc đến xem, bọn hắn cứ việc thân thể dị hóa, trong cơ thể cũng không có ẩn tàng bất kỳ linh thú, nhưng cái kia bộ vị càng giống là bản thân sinh trưởng. Cho nên Trần Hàng kết luận tà sát linh tộc cùng dị linh sư cũng không có bất kỳ cái gì tộc đàn bên trên quan hệ. Diệt Long thổ tức. Nhìn thấy đối phương phóng thích kỹ năng, Diệt Long cũng tơ không chút do dự. Tại hóa thành cự long trạng thái dưới, hắn có khả năng bộc phát ra lực lượng muốn so với trước càng mạnh. Nếu như trước đó dưới loại trạng thái này phóng thích Diệt Tiên Long thủ, hắn có lòng tin có thể đem đối phương một đầu cái đuôi tại chỗ bẻ gãy. Năng lượng phun ra nuốt vào, kinh khủng tà sát khí tại miệng rồng bên trong thanh nén. Một đạo phảng phất có thể hủy thiên diệt địa to lớn đen kịt tà sát của sáng tự diệt miệng rồng bên trong phun ra, bay thẳng phía dưới yêu yêu mà đến. Hắn muốn một kích đem đối phương nghiền thành một phấn, mà cũng liền tại hắn phóng thích kỹ năng thời điểm, yêu yêu lục đạo luân hồi ngọc cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Lần này tại cùng Khải Hoàng hợp lực phía dưới, nó lục đạo luân hồi ngọc bộc phát ra trước nay chưa có kinh khủng uy năng, nhắm ngay đầu của hắn. Trần Hàng đối yêu yêu truyền lại tin tức. 6 viên khác biệt màu sắc năng lượng chùm sáng chìm nổi, tràn ngập luân hồi cùng 6 đạo cổ lao khí tức. Sau đó cực tốc xoay tròn, hóa thành một đạo vòng ánh sáng chính diện nên tiếp Diệt Long thổ tức. Diệt Long cũng cảm nhận được cỗ năng lượng kia kinh khủng, đơn giản để hắn sợ mất mật, nhưng hắn tự tin mình Diệt Long thổ tức có thể ngăn cản được đối phương. Bởi vì đây là hắn mạnh nhất tư thái. Nhưng mà nằm ngoài sự dự liệu của hắn, lục đạo luân hồi ngọc lấy phá thiên chi thế phá hủy Diệt Long thổ tức, bay thẳng hắn long đầu mà đến. A, nhân loại, ngươi dám? Ta thế nhưng là hoàng. Bành một tiếng nổ vang, Long Diệt lời còn chưa nói hết liền bị lục đạo luân hồi ngọc phát nổ đầu. Chương 165, đến tiền tuyến. Long Diệt rất tự ngạo, cảm thấy tại mình mạnh nhất tư thái dưới, Diệt Long thổ tức có thể ngăn cản được đối phương công kích. Nhưng hắn quá cao xem bản thân hắn, cũng quá coi thường Khải Hoàng phụ thể dưới yêu yêu, càng coi thường hơn lục đạo luân hồi ngọc lực công kích. Tại lục đạo luân hồi ngọc lấy nghiền ép chi thế phá vỡ Diệt Long thổ tức một khắc này, Long Diệt cũng không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào liền bị oanh phá đầu. Yêu yêu, Khải Hoàng làm không tệ. Trần Hàng sờ lên dưới thân linh thú đầu. Một kích này nếu là đánh trúng đối phương thân thể, Trần Hàng đoán chừng lại được giống cách tuyên như thế lãng phí hết một viên cao giai năng lượng đan. Cả hai truyền ra anh cùng tạch 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 thanh âm. Bọn chúng mặc dù thụ thương, nhưng không nghiêm trọng lắm. Nghỉ ngơi một đoạn thời gian liền có thể khôi phục. Sau đó, Trần Hàng đem Long Diệt thi thể thu nhập tiên khung trong cơ thể, đối phương là hàng thật giá thật thập giai hậu kỳ, coi như tại Khải Hoàng phụ trợ dưới, như muốn luyện hóa chỉ sợ cũng không dễ dàng. Giờ phút này, kinh đô bên ngoài Diệp Lãng cùng Cổ Nguyệt Tiên kinh hồn táng đảm, trên thân đều toát ra mồ hôi lạnh. Từ bọn hắn mạnh nhất linh thú thi triển ra linh lực bình chướng suýt nữa bị dư ba chỗ phá hủy, công kích của đối phương đơn giản kinh khủng. Cuối cùng kết thúc sao? Nhìn xem lại cũng mất động tĩnh nơi xa dãy núi, Diệp Lãng thở dài một hơi. Phàm là đối phương cách gần một chút, kinh đô lần này chỉ sợ đều sẽ thành hủy người vong. Muốn hay không ra khỏi thành nhìn xem. Cổ Nguyệt Tiên có chút dục dịch. Dạng này cường giả không đi tiếp một phen thật đáng tiếc. Hai người liếc nhau, không hẹn mà cùng nhẹ gật đầu. Với lại, nội thành Tà Linh sư đại diện tích tử vong, bọn hắn rất ngạc nhiên vị tiền bối kia đến tột cùng dùng thủ đoạn gì, nếu như có thể biết được bí mật trong đó, cái kia ở tiền tuyến nói không chừng liền có thể thay đổi thế cục. Chỉ tiếc, khi bọn hắn đến nơi đó thời điểm, Trần Hàng sớm đã biến mất, chỉ để lại khắp nơi trên đất chiến đấu di tích. Mà giờ khắc này, Trần Hàng ẩn nấp đến bên trong hư không, lần nữa đi vào kinh đô phía trên. Nơi này Tà Linh sư sớm đã tử vong hầu như không còn, chỉ để lại trong đó run lẩy bẩy dị linh sư. Trần Hàng không để ý đến những này dị linh sư. Bọn hắn không giống những cái kia Tà Linh sư như thế, giết chết một cái có thể chết một mạng lớn, đối bọn hắn động thủ thực sự quá phiền phức, quá lãng phí thời gian. Cho nên Trần Hàng trực tiếp vượt qua kinh đô, lần nữa hướng ba tỉnh đông bắc bay đi. Diệp Lãng hai người tiếc nuối không thôi. Bọn hắn chung quy là không thể nhìn thấy vị tiền bối kia mặt. Vị tiền bối kia có thể xuất hiện vào lúc này ở chỗ này, muốn nhất định là tiến đến trợ giúp tiền tuyến, như thế đến nay cổ hoàng áp lực liền sẽ giảm bớt rất nhiều, chí ít không cần tại hai địa phương ở giữa càng không ngừng bốn ba. Cổ hoàng trấn thủ biên cảnh, lấy sức một mình ngăn cản Tà Linh sư cùng Dị Linh sư. Nhưng là, Dị Linh sư từ phương bắc mà đến, Tà Linh sư tổng đông phương mà đến, dẫn đến cổ hoàng không thể không hai địa phương bốn ba. Mặc dù thập giai linh thú tốc độ cực nhanh, cổ hoàng cũng lực có thua, bỏ lỡ rất nhiều chiến cơ. Hiện tại, vị này đột nhiên xuất hiện thập giai cường giả, tất nhiên có thể vì cổ hoàng chia sẻ áp lực rất lớn. Đại Bồ thành phố ở vào trời rượu cổ quốc đông phương vị trí, là ngăn cản Tà Linh sư tiền tuyến thành thành phố thứ nhất. Giờ phút này, rất nhiều từ tứ hải bát phương tụ đến ngự linh sư nhóm chính bước nhanh đi vào thành thành phố. Thính danh, đến từ chỗ nào, tu vi, cửa thành chỗ. Có người chuyên phụ trách đăng ký tin tức, đồng thời cần ngự linh sư triệu hoán mình linh thú, để phòng có Tà Linh sư ẩn tàng trong đó. Trần Hàng cũng ở nửa đường trà trộn trong đám người, rất nhanh liền đến phiên hắn. Trần Hàng, Thiên Hà thành phố, ngũ giai. Không có gì ngoài yêu yêu cùng Khải Hoàng bên ngoài. Hắn cái khác linh thú cao nhất đều ở vào cảnh giới này, bất quá tại năng lượng đan cùng ưu việt linh giới trong hoàn cảnh, bọn chúng khoảng cách lục giai đã không xa. Thiên Hà thành phố. Thiên Hà thành phố cơ hồ là nhất dựa vào phương Nam thành thị a. Không nghĩ tới nhanh như vậy đã có người tới. Đăng ký người kia kinh ngạc đến. Cho tới bây giờ, Trần Hàng là cái thứ nhất đăng ký tiến vào Thiên Hà thành phố ngự linh sư. Đúng, rất chỗ thật xa, ta có một trưởng bối liền đến nơi đó. Tại đăng ký người kia bên cạnh, một cái hình thể tráng kiện nam tử mang theo khinh thường nói đến, làm tại kinh đô xuất thân, lại sinh ra ở đế hoàng cấp gia tộc, thật sự là hắn có chút chướng mắt những cái kia xó xỉnh người. Người trưởng bối, các ngươi Diệp nhà thế mà còn có người sẽ đến loại địa phương kia? Nghe nói là chính nàng nguyện ý, người trong nhà không lay chuyển được nàng. Diệp Dục lắc đầu, hắn cũng chỉ là nghe các trưởng bối nói qua, đối nó bên trong cụ thể công việc cũng không rõ ràng. Trần Hàng thần sắc kỳ quái nhìn đối phương một chút. Diệp gia, đến Thiên Hà thành phố. Hắn nói không phải là lão mụ a? Cái này khó tránh khỏi có chút thật trùng hợp. Mà bọn hắn cái này một nhóm đăng ký sau người vừa lúc bị an bài cho Diệp Dục dẫn đầu. Diệp Dục làm là lục giai giai ngự linh sư, lại trải qua số trận đại chiến, có tư cách mang một chút người mới. Đi thôi, ta mang các ngươi đi chúng ta doanh địa. Diệp Dục vung tay lên, rất có lãnh đạo phong phạm. Rất nhanh, Trần Hàng một đoàn người liền tiến nhập trong thành thị. Đại Bồ thành phố chưa bị xâm lấn, nội thành công trình bảo tồn tương đối hoàn chỉnh, bất quá đám người đều phát giác được một cỗ huyết sát chi khí đang tràn ngập. Diệp Dục mang theo trước mọi người hướng một chỗ cao lầu ký túc xá, bên trong gian phòng nhìn lên đến có chút giống là học sinh túc xá giá đỡ giường. Ta biết, mọi người đều qua đã quen cẩm y ngọc thực sinh hoạt, nhưng nơi này là chiến trường, mọi người liền đem liền một cái. Còn có, không nên tiến vào linh giới bên trong, để phòng có nhiệm vụ lại tìm không thấy các ngươi người. Diệp Dục nói với mọi người đến. Đại Bồ thành phố tuy là thành phố cấp thành thành phố, nhưng muốn dung nạp đến từ cả nước các nơi ngự linh sư căn bản không có khả năng. Cho nên chỉ có thể áp dụng loại này giá đỡ giường hình thức tiết kiệm không gian. Sau đó, Diệp Dục nghĩ, đi đến Trần Hàng bên cạnh nói ra, ngươi đi theo ta một cái đi. Chuyện gì? Không là chuyện trọng yếu gì tình, liền là hỏi ngươi một chút có quan hệ Thiên Hà thành phố tình huống. Trần Hàng mặc dù nghi hoặc, nhưng cũng không sợ hãi, đi theo Diệp Dục rời khỏi nơi này. Không bao lâu, Diệp Dục mang theo Trần Hàng ngồi tại một cái phi hành linh thú trên lưng, hướng phía Đại Bồ thành phố một bên khác bay đi. Cái này là muốn đi đâu mà? Trần Hàng kỳ quái hỏi. Ngươi đã đến từ Thiên Hà thành phố, chắc hẳn đối Thiên Hà thành phố rất nhiều người cùng sự tình đều có hiểu biết ta. Đại khái đều rõ ràng. Vậy là tốt rồi, muốn hỏi thăm ngươi một người tình huống. Trần Hàng đôi mắt nhắm lại. Chắc hẳn là nghe ngóng mình lão mụ đi. Xác thực như hắn suy nghĩ. Tại biết có Thiên Hà thành phố ngự linh sư đến lúc, Diệp Dục liền cáo chi Diệp gia, mà Diệp gia nội bộ có người không kịp chờ đợi muốn gặp hắn. Phi hành ở giữa không trung có thể thấy rõ, Đại Bồ thành phố bốn phía trên tường thành chỉnh chỉnh tề tề đứng đấy rất nhiều ngự linh sư, thần sắc để phòng nhìn qua tường thành bên ngoài. Đồng thời, cũng có thật nhiều ngự linh sư từ cửa thành lối vào bay trở về nội thành, rất nhiều linh thú trên thân đều mang trọng thương, bị tà sát khí cảm nhiễm. Càng có thật nhiều người bởi vì linh thú tử vong tao ngộ phản vệ mà thần sắc bề bại. Mỗi một lần xuất chinh có thể trở về đều là vận khí tốt. Diệp Dục trầm thấp thanh âm này nói đến, có nhiều người hơn bị tà linh sư chém giết, thành vì bọn họ tăng thực lực lên tế phẩm. Cho nên rất nhiều ngự linh sư tình nguyện tự bạo cũng không muốn giữ lại hoàn chỉnh thi thể. Chương 166, Diệp gia. Không bao lâu, Diệp Dục liền dẫn Trần Hàng đi vào một chỗ cự biệt thự lớn trước. Lúc này, nơi cửa đứng đấy một đôi vợ chồng trung niên cùng một cái hơi trẻ tuổi một chút nam tử. Trần Hàng ánh mắt nhắm lại. Ba người kia hắn đều gặp, chuẩn xác mà nói là tại trên tấm ảnh gặp qua, năm lâu một chút đôi vợ chồng trung niên chính là mẹ phụ thân cùng mẫu thân, Diệp Chính Long cùng Cổ Vật Lam, cũng chính là Trần Hàng ngoại tổ phụ cùng ngoại tổ mẫu. Về phần hơi trẻ tuổi một chút nam tử thì là mẹ ca ca, Diệp Thương Cung, cũng là Trần Hàng cứu cứu. Linh Thu dừng ở cửa biệt thự. Hai người từ bên trên nhảy xuống tới. Bá phụ bá mẫu, cái này chính là ta nói cái kia từ Thiên Hà thành phố tới ngự linh sư. Diệp Dục đối Diệp Chính Long cùng Cổ Vận Lam nói đến. Tiểu Dục, làm phiền ngươi. Cổ Vận Lam nói lời cảm tạ. Không có chuyện, vậy các ngươi trước trò chuyện, ta liền đi bận bịu chuyện khác. Diệp Chính Long nhẹ gật đầu, nói ra, đi thôi. Lúc này, Cổ Vận Lam trên dưới dò xét Trần Hàng. Trong lòng kinh ngạc nói, tiểu tử này lông mi cùng khóe miệng ở giữa như thế nào cùng Tuệ Tâm giống nhau đến mấy phần. Đều nói mà theo mẹ, nữ theo cha, Trần Hàng hoàn toàn chính xác cùng Diệp Tuệ Tâm giống nhau đến mấy phần. Cho nên mới càng lộ vẻ mi thanh ngục tú. Gặp qua các vị tiền bối, Trần Hàng chủ động mở miệng chào hỏi. Hắn cũng không có vội vã đi nhận nhau, dù sao lão gia tử cùng Diệp gia rất nhiều người quan hệ đều không hề tốt đẹp gì, những sự tình này vẫn là giao cho bọn hắn đến làm sự so sánh tốt. Tiểu hòa tử ngươi tên là gì? Cổ Vận Lam trước tiên mở miệng hỏi. Vãn bối Trần Hàng. Ngươi họ Trần? Cổ Vận Lam kinh ngạc. Thiên Hà thành phố cách nơi này quá xa, từ khi Diệp Tuệ Tâm lấy chồng ở xa Thiên Hà thành phố, bọn hắn cũng chưa từng đi, Diệp Tuệ Tâm cũng không trở về nữa. Cho nên bọn hắn cũng không biết mình nữ nhi hải tử kêu cái gì. Khụ khụ, Thiên Hà thành phố nhiều như vậy họ Trần, ngươi ngạc nhiên như vậy làm cái gì? Diệp Chính Long ho nhẹ một tiếng. Tiểu huynh đệ, vẫn là đi vào trong phòng nói chuyện a. Tốt. Trên đường đi, Cổ Vận Lam không ngừng dò xét Trần Hàng khuôn mặt, càng xem càng là kinh hãi, nhìn một chút đã cảm thấy Trần Hàng gương mặt cùng tự mình nữ nhi chồng chất vào nhau. Trần Hàng đúng không? Có thể nói một chút ngươi bây giờ tu vi gì sao? Cổ Vận Lam đột nhiên hỏi. Ngũ giai. Trần Hàng trả lời. Cổ Vận Lam trên mặt hơi có vẻ thất vọng, dựa theo bọn hắn tính toán, nếu như là tự mình nữ nhi hài tử, bây giờ hẳn là còn tại lên trung học. Ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Có thể tới tiền tuyến không thấp nhất đều ngũ giai sao? Diệp Chính Long trợn nhìn Cổ Vận Lam một chút. Thật là, muốn nữ nhi nghĩ ngay cả loại này cơ bản thường thức đều quên. Ha ha, là ta hồ đồ rồi. Cổ Vận Lam xấu hổ cười một tiếng. Trong biệt thự, đám người ngồi xuống. Cổ Vận Lam lại không kịp chờ đợi mở miệng nói, "Trần Hàng a, ngươi từ Thiên Hà thành phố mà đến, có nghe nói qua một cái gọi Trần Thiên Hải ngự linh sư?" Hắn lo lắng hỏi thăm Diệp Tuệ Tâm Trần Hàng cũng không biết, cho nên trước từ Trần Thiên Hải bắt đầu. Đương nhiên biết, Thiên Hà trên chợ đảm nhiệm hộ vệ đội trung đoàn trưởng nha, Thiên Hà thành phố ngự linh sư hẳn là không ai không biết đại danh của hắn a. Tiên nhiệm. Hừ, lão đầu kia thật sự là bất tranh khí, thế mà ngay cả tên hộ vệ đội trung đoàn trưởng vị trí đều làm mất rồi, không biết con gái chúng ta đến nhà bọn hắn thụ như thế nào ủy khuất. Diệp Chính Long vỗ chỗ ngồi, lạnh hừ một tiếng. Ha ha. Hiện tại các ngươi thấy hối hận, lúc trước làm sao lại không nghe ta khuyên đem đứa bé kia đánh dụng đâu. Lúc này, trên lầu đột nhiên xuất hiện một cái lão giả tóc hoa râm, trong tay bưng một ly trà, chậm ung dung đi xuống. Tam tổ. Diệp Chính Long ba người đứng dậy, đối người tới không mình hành lễ. Trần Hàng đôi mắt nhắm lại. Lão gia hỏa này vừa mới có ý tứ gì? Cái gì gọi là đem đứa bé kia đánh dụng? Lão gia hỏa này có ý tứ là nói muốn đem mình đánh dụng sao? Liên Thiên Hà thành phố loại kia sừng thú ưu cục, lại có thể ra cái nhân tài nào, lúc trước còn không để ý tất cả mọi người phản đối, nhất định phải lấy chồng ở xa, hiện tại tốt, không chừng ở nơi đó thụ khổ gì đâu. Tam tổ Diệp Quang Viễn thưởng thức trà đối xử lạnh nhạt chào phúng. Ân. Đột nhiên, hắn nhìn tới đó một thanh niên chính vểnh lên chân bắt chéo ngồi ở chỗ đó đồng dạng thưởng thức trà. Tiểu tử, ngươi là ai? Diệp Quang Viễn lạnh giọng hỏi. Lại có thể có người dám ở ngay trước mặt hắn không kiêng nể gì như thế? Cái này là hoàn toàn không đem mình để ở trong mắt. Với ngươi không quan hệ, ngươi nói ngươi, ta cùng ta. Trần Hàng làm bộ treo treo là trà. Tiểu huynh đệ, vị này là chúng ta Diệp gia cựu giai ngự linh sư, chúng ta vãn bối gặp lý làm hành lễ. Diệp Thương không nhắc nhở đến. Vị lao tổ này tính tình không hề tốt đẹp gì, hắn lo lắng Trần Hàng sẽ trêu chọc đến đối phương. Cựu giai ngự linh sư, có quan hệ gì với ta? Còn nữa, nhìn thấy hắn lần đầu tiên ta cũng cảm giác phi thường khó chịu, cho nên không muốn hành lễ. Trần Hàng hứng hở nói ra. Làm càn, chỉ là một cái từ Thiên Hà thành phố mà đến ngự linh sư cũng dám như thế cuồng vọng, lão phu hôm nay không phải để ngươi biết như thế nào kính già yêu trẻ. Diệp Quang Viễn giận tím mặt. Hắn sống mấy trăm năm, ngoại trừ Diệp Hoàng còn là lần đầu tiên có người dám như thế cùng hắn nói chuyện. Diệp Chính Long ba người kinh hãi. Vị lao tổ này có thể là có tiếng bạo tính tình, một khi nổi giận đó là thật sẽ độc thủ. Trần Hàng móc móc lỗ tai, căn bản không có để ý tới hắn, ngược lại đối Diệp Chính Long ba người nói ra, ngược lại cũng không phải là mất rồi, chỉ là con của hắn trưởng thành, cho nên thay vị trí của hắn. Cái gì? Ngươi nói là Trần Khải Minh tiếp nhận hiện tại Thiên Hà thành phố hộ vệ đội trung đoàn trưởng? Cổ Vận Lam kinh ngạc đến. Trần Hàng nhẹ gật đầu. Ta liền biết đứa bé kia tương lai rất có tiền đồ. Cổ Vận Lam lộ ra tiếu dung. Hừ, một cái xó xỉnh hộ vệ đội trung đoàn trưởng mà thôi, có cái gì giá trị phải cao hứng, cùng chúng ta Diệp gia trên lệnh cách xa và dặm. Diệp Quang Viễn lại vào đầu tạt một chậu nước lạnh. Bất quá, Cổ Vận Lam không để ý đến hắn, ngược lại khẩn trương hỏi, "Tiểu huynh đệ, vậy ngươi biết một cái gọi Diệp Tuệ Tâm nữ từ sao?" Giờ khắc này, nàng ngón tay ngọc nắm chặt, phản phất có thể nghe được nàng tim đập rộn lên thanh âm. Cổ Vận Lam sợ nghe được cái gì tin tức xấu. Liền ngay cả Diệp Chính Long cũng Diệp Thương Khung cũng khẩn trương nhìn xem Trần Hàng. Xa cách gần 20 năm, nói không tưởng niệm đó là không có khả năng. Nhưng bọn hắn Diệp gia là đại gia tộc, có chuyện gì đều cần hướng gia tộc báo cáo, Diệp Chính Long đám người cũng không ngoại lệ. Bọn hắn từng xin nhiều lần, nhưng đều bị cự tuyệt. Bởi vì bọn hắn cần thay phiên theo Diệp Hoàng trấn áp dị không gian, không được cho phép rời đi kinh đô. Giờ phút này, bọn hắn tim đều nhảy đến cổ rồi bên trên. Chỉ có Diệp gia Tam tổ Diệp Quang Viễn một đôi cái mũi phun nhiệt khí, hận không thể đem Trần Hàng tháo thành tám khối. Diệp Tuệ Tâm. A, các ngươi nói là Diệp đại mỹ nữ a? Đương nhiên phải biết, ta cùng nàng lão quen, thường xuyên bảo nàng Diệp tỷ tỷ đâu. Trần Hàng một trận nói lung tung. Đoán chừng coi như lão mụ biết hẳn là cũng sẽ không nói mình cái gì a. Dù sao trước kia thường xuyên dạo phố thời điểm, lão mụ liền để cho mình hô tỷ tỷ nàng. Cái kia nàng hiện tại thế nào? Cái gì thế nào? Hắn nhưng là hộ vệ đội trung đoàn trưởng cô vợ trẻ, ai dám đem nàng thế nào? Chương 167, Vạn Tượng dẫn linh quyết. Còn nữa, nàng thế nhưng là Thiên Hà thành phố nhất đại tập đoàn, Minh Tâm tập đoàn chủ tịch, vẫn là một cái thất giai tiến hóa sư, ai có thể cầm nàng thế nào? Thất giai tiến hóa sư? Diệp Chính Long mấy người chấn kinh, cho dù thả tại trong kinh đô, thất giai tiến hóa sư đều có được địa vị vô cùng quan trọng. Cho đến tận này, kinh đô mạnh nhất tiến hóa sư cũng bất quá bát giai mà thôi, bởi vậy có thể thấy được thất giai tiến hóa sư địa vị. Diệp Quang Viễn khí run lạnh. năm đó hắn cũng bởi vì Diệp Tuệ Tâm năng lực thiên phú, thực lực chủ trương đem gả vào Cổ gia. Không chỉ có thể tăng cường hai nhà quan hệ trong đó, còn có thể càng nhanh bồi dưỡng một vị cường đại tiến hóa sư. Nếu như các ngươi lúc trước nghe lời của ta đem gả vào Cổ gia, bây giờ nói không chừng nàng đã là một vị bát giai tiến hóa sư. Huống hồ, Thiên Hà thành phố loại kia địa phương nhỏ chỉ sợ ngay cả cao giai tiến hóa phương án cùng vật liệu đều không có, đưa nàng đến loại địa phương kia đơn giản liền là Minh Châu bị long đong, phung phí của trời. Diệp Quang Viễn bịch một tiếng, cầm trong tay gồm chén trà bằng sứ bóp vỡ nát. Trần Hàng hơi không kiên nhẫn. Đối Diệp Quang Viễn giận quát một tiếng, lao già ngươi mẹ nó có thể hay không yên tĩnh điểm, làm sao chỗ nào đều có ngươi. Tiểu tạp toái, ngươi nói cái gì? Có gan ngươi nói thêm câu nữa. Diệp Quang Viễn mở to hai mắt nhìn, thậm chí trong miệng đều ẩn ẩn phát ra gầm nhẹ. Làm sao? Muốn động thủ sao? Tới tới tới, ngươi cứ việc xuất thủ thử một chút, để ta xem một chút trong truyền thuyết cựu giai ngự linh sư mạnh bao nhiêu. Trần Hàng mặt mang tiêu dung, đối Diệp Quang Viễn ngoắc ngón tay. Cũng không biết tại bận tâm cái gì. Diệp Quang Viễn cuối cùng không có xuất thủ. Tiểu tử, ngươi hẳn là may mắn đây là đang nội thành, nếu là ở ngoài thành lấy đã hóa thành một cỗ thi thể. Diệp Quang Viễn lạnh giọng nói đến. Hóa thành thi thể? Cũng không biết là ai trước hóa thành thi thể đâu. Trần Hàng kinh thường. Nếu không phải cân nhắc đến phụ mẫu cái tầng quan hệ này, hắn mới sẽ không tới đây gặp cái gì Diệp gia. Bất quá, cho dù gặp, hắn đối kinh đô Diệp gia vẫn như cũ không có tình cảm gì. Nếu như lão gia hỏa này dám động thủ, Trần Hàng không ngại để hắn cảm thụ một chút cái gì gọi là mạnh được yếu thua. Tam tổ, ngài bất giận a? Nhìn thấy Diệp Quang Viễn khí mặt đỏ bừng bộ dáng, Diệp Chính Long cùng Diệp Thương không tranh thủ thời gian khuyên can. Nhưng là Cổ Vận Lam không thèm để ý chút nào, nàng đến từ Cổ gia, nhà mẹ đẻ đồng dạng có đế hoàng cấp từng giả, cho nên không ý kỵ tí nào tam tổ. Đây cũng là lúc trước vì sao có thể tại nhiều người ngăn trở tình huống dưới theo tự mình nữ nhi ý nguyện nguyên nhân. Nghe được Trần Hàng nói cùng Diệp Tuệ Tâm rất quen lúc, Cổ Vận Lam đối Trần Hàng càng cảm thấy thân thiết. Nhỏ tàu à, đã các ngươi quen như vậy, có thể cùng ta nói một chút gia đình của nàng tình huống sao? Gia đình của bọn hắn tình huống rất đơn giản a, tự do tự tại, lại không nhận ai ước thúc, nàng dưới gối dục có một trai một gái, sinh hoạt qua được tự nhiên cũng vui vẻ. Cổ Vận Lam vui vẻ đều nhanh muốn rơi lệ. Xem ra chính mình cái này lấy chồng ở xa nữ nhi trôi qua thật rất không tệ. Liền ngay cả Diệp Chính Long đều hưng phấn đi qua đi lại, trong miệng lẩm bẩm nói, cũng không biết ta cái kia ngoại tôn cùng ngoại tôn nữ đến cùng bộ dạng dài ngắn thế nào, có hay không kế thừa đến lao phu một chút xíu tốt đẹp lên đâu. Ngược lại là Diệp Thương Khung vẻ mặt đau khổ trong miệng lầu bầu nói, không ổn á không ổn, làm sao có hai đứa bé, ta chỉ chuẩn bị một phần lễ vật ta. Không được, qua một thời gian ngắn ta lại chuẩn bị cẩn thận một phen, không phải vậy, lấy tiểu muội tính cách ngày khác gặp mặt không phải đuổi theo ta nếu không có thể. Nhìn mấy người thái độ, Trần Hàng cũng đoán được. Đối với lúc trước hôn nhân, Diệp Chính Long mấy người hẳn là ủng hộ mẹ, nhưng những người khác coi như chưa hẳn. Lúc này, Diệp Quang Viễn lại mở miệng nói, đã Diệp Tuệ Tâm đã trở thành thất giai tiến hóa sư, ta cảm thấy có cần phải tổ chức gia tộc hội nghị, đem triệu hồi kinh đô trọng điểm bồi dưỡng, tranh thủ sớm ngày trở thành bát giai tiến hóa sư, vì gia tộc hiệu lực. Diệp Chính Long mấy người nhíu mày, làm như vậy tựa hồ không ổn, dù sao nữ nhi đã gả đi, dựa vào cái gì về đến gia tộc hiệu lực? Trần Hàng trực tiếp một ngụm nước phun đến Diệp Quang Viễn trên mặt, khinh bị nói, người lão gia hỏa này đầu có vấn đề, đã đối phương đã đến nhà khác, dựa vào cái gì còn trở về cho ngươi nhóm gia tộc hiệu lực? Lại nói, người ta Minh Tâm tập đoàn trong tay nắm giữ nhiều loại quân vương cấp tiến hóa phương án, càng nghe đồn trong tay nắm giữ đế hoàng cấp tiến hóa phương án, ngươi Diệp gia có dạng này nội tình sao? Trần Hàng khinh thường nhìn xem Diệp Quang Viễn, lão gia hỏa này trong đầu nghĩ gì? Diệp Quang Viễn con mắt tỏa ánh sáng, thế mà còn có quân vương cấp cùng đế hoàng cấp tiến hóa phương án. Quân vương cấp tiến hóa phương án bọn hắn Diệp gia cũng có, nhưng đế hoàng cấp tiến hóa phương án liền thật không có gì cả. Loại vật này cũng chỉ có bọn hắn loại này đế hoàng cấp gia tộc mới xứng có được. Giờ khắc này, Diệp Quang Viễn quyết định nhất định phải đem Diệp Tuệ Tâm cùng tất cả tiến hóa phương án toàn bộ mang về Diệp gia. Việc này lão phu đã quyết định, không thể sửa đổi. Diệp Quang Viễn xoa xoa trên mặt nước trà trầm giọng nói đến. Trần Hàng cười một tiếng, ngươi có thể thử một chút, chỉ cần ngươi dám ôm ý nghĩ này đi ra cái này thành thành phố, ta có thể cam đoan đầu của ngươi tựa như dưa hấu nổ tung, liền coi như các ngươi cái kia lão tổ tông Diệp Hoàng tới cũng không thể nào cứu được ngươi. Diệp Quang Viễn híp xong mắt thấy Trần Hàng, từng tia hung quang nở rộ. Cuối cùng hóa thành hư lạnh một tiếng quay người rời đi. Sau đó, Trần Hàng cũng trở về mình ký túc xá. Ký túc xá là bốn người trên dưới trải thiết giá từ giường, khi hắn trở về lúc cái khác ba cái giường ngủ đã toàn bộ bị những người khác chiếm cứ, chỉ lưu lại một cái giường trên. Trần Hàng hai chân nhẹ nhàng nhảy lên liền nhảy lên. Lúc này, ký túc xá hai người khác đều không tại, chỉ có từng cái tử thấp thấp, làn da có chút đen kịt thanh niên nam tử ngồi xếp bằng trên giường tu luyện. Trần Hàng nằm nghỉ ngơi trong chốc lát cảm giác kẻ nhạt không thú vị liền cũng bắt đầu tu luyện bắt đầu. Công pháp của hắn đã từ trước đó chín xoáy minh tưởng thuật cải biến là thánh cấp công pháp vạn tượng dẫn linh quyết. Môn công pháp này từ được đến nay, Trần Hàng còn chưa hề tu luyện qua, hôm nay tới hào hứng, liền dự định tu luyện một phen thử nhìn một chút. Cái gọi là vạn tượng dẫn linh, chính là muốn tại mình quanh thân hình thành vạn tượng, theo dựa vào chúng nó hấp thu giữa thiên địa linh lạc tử. Mà muốn tu luyện môn công pháp này, đầu tiên cần muốn cân nhắc mình muốn tu thành cái gì tượng. Cái gì tượng? Tự nhiên là linh thú chi tượng. Trần Hàng dự định trước tu ra một đạo luân hồi thiên hồ chi tượng, cũng chính là yêu yêu bộ dáng. Lúc này, thất thải thiên tâm liên toàn thân tỏa ra hào quang óng ánh, vẫn như cũ từ trong hư không không ngừng hấp thu linh lạc tử. Bất quá nó hấp thu tốc độ cũng thì tương đương với thất giai ngự linh sư tu luyện thất giai công pháp, công chính bình thản, không nhanh không chậm. Trần Hàng bắt đầu tu luyện. Không bao lâu, bên cạnh liền xuất hiện một đạo hư ảo cửu vĩ ngân hồ hư ảnh. Cửu vĩ ngân hồ không lớn, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, vòng quanh Trần Hàng thân thể xoay quanh. Cửu vĩ ngân hồ xoay quanh ở giữa, trong miệng phun ra nuốt vào giữa thiên địa linh lạc tử, sau đó bị Trần Hàng hấp thu. Đây cũng là cái gọi là tượng. bất quá lúc này vẹn vẹn hình thành một cái tượng hấp thu tốc độ còn không bằng trước đó 9 cái luồng khí xoáy dưới 9 xoáy minh tường thuật. Cho nên Trần Hàng bắt đầu tiếp tục cô đọng tượng. Hồi lâu sau ký túc xá hai người khác trở về, đều là một mặt kinh ngạc nhìn qua đang tu luyện bên trong Trần Hàng, bọn hắn chưa từng thấy qua loại tu luyện này phương thức. Chương 168, tiền tuyến trận chiến đầu tiên. Theo Trần Hàng, vạn tượng dẫn linh quyết cùng 9 xoáy minh tường thuật có dị khúc đồng công chi diệu. Cái trước tu tượng, cái sau tu xoáy, tương đương với 9 xoáy minh tường thuật là vạn tượng dẫn linh quyết đặt xuống nội tình. Cho nên hắn tại tu luyện lúc có thể tạo được làm ít công to hiệu quả. Đợi đến mặt khác hai cái bạn cùng phòng khi trở về, bên cạnh hắn đã vây quanh mấy cái tượng. Ngoại trừ Cửu Vĩ Hồ bên ngoài, còn có một cái áo giáp, một tòa tầng 9 bảo tháp, mặt khác kiếm linh, côn bằng cũng đều bị ngưng tụ ra. Nơi này tượng không có phân chia mạnh yếu, chỉ cần có thể nhiều hình thành một cái, Trần Hàng tốc độ tu luyện liền sẽ nhiều tăng thêm một phần. Đầu đen rau muống, đây là cái gì tu luyện công pháp? Nghe được động tĩnh tỉnh lại người lùn Lưu Thành bị Trần Hàng tu luyện kinh ngạc đến. Làm sao còn tu luyện ra linh thú tới? Lúc này, Trần Hàng cũng tỉnh lại, cùng ba cái bạn cùng phòng chào hỏi. Ba người khác đều là ngũ giai ngự linh sư, lại đến từ năm cái khác biệt thành phố. Chúng ta vừa mới ra ngoài kiểm tra một hồi, tình huống không thể lạc quan. Một cái gọi Ngô Vân Khải người trầm giọng nói đến. Hắn là cái vóc dáng cao gầy trắng hán, không sai biệt lắm giống như Trần Hàng, có một M85 tả hữu. Mới bọn hắn đi vào trong thành nhìn một chút, mỗi một lần trở về ngự linh sư cơ hồ đều mang thương mà về, càng có thật nhiều người vĩnh viễn lưu tại chiến trường, có thể gặp chiến đấu phía trước hung hiểm dị thường. Tương đối mà nói vẫn là cố thủ thành trì an toàn hơn một chút. Một cái khác bạn cùng phòng Khương Phong lo lắng nói đến. Hắn cũng không muốn ra khỏi thành. Giống bọn hắn những này ngũ giai ngự linh sư trên chiến trường cơ bản đều là pháo hôi tồn tại, một khi tiến vào chiến trường chỉ sợ không phải tử vong liền là trọng thương. Làm sao không như mong muốn? Ngày kế tiếp bọn hắn liền tiếp vào ra ngoài giết địch mệnh lệnh. Song song, vừa tới tiền tuyến còn chưa ngồi nóng đít liền muốn biến thành pháo hôi. Khương Phong sắc mặt trắng bệnh. Căn cứ bọn hắn nghe ngóng không phải nói vừa tới tiền tuyến người sẽ có mấy ngày thích ứng kỳ sao? Làm sao đến bọn hắn nơi này ngày thứ hai liền bị phái đi chiến trường? Liền ngay cả lĩnh đội Diệp Dục cũng có chút không hiểu. Bất quá, hắn đã nhận được mệnh lệnh, cũng chỉ có thể dẫn người xuất chinh. Diệp Dục lần này mang theo mười mấy cái ngũ giai ngự linh sư, mục tiêu là săn giết một đội trú đóng ở khoảng cách Đại Bồ thành phố cách đó không xa tà linh sư. Một hồi các ngươi nghe ta chỉ huy, tuyệt đối không nên tự tiện hành động. Diệp Dục nói với mọi người đến. Tất cả mọi người đều khẩn trương nhẹ gật đầu. Trần Hàng kỳ quái nhìn xem mọi người vẻ mặt, chẳng lẽ bọn hắn đều không có tham gia qua chiến đấu? Chẳng lẽ bọn hắn chỗ thành phố không có bị tà linh sư cùng dị linh sư xâm lấn sao? Mấy chục người bị chia làm ba đội. Diệp Dục dự định từ ba mặt vây kín đối phương. Đội trưởng, tà linh sư tình báo hỏi thăm rõ ràng sao? Trong đội ngũ có người tâm thần bất định hỏi. Ngành tình báo đã sớm đánh tra rõ ràng, nếu không cũng sẽ không để ta mang theo các ngươi đến. Diệp Dục gật đầu. Đối với ngành tình báo tin tức hắn vẫn là rất tin tưởng, lần này mục tiêu của bọn hắn bên trong cơ hồ không có lục giai tà linh sư tồn tại. Không bao lâu, đám người liền tới đến một chỗ bùn trong đất. Nơi này bốn bề toàn núi ngược lại là cái chỗ ẩn nút, mà tại bùn trong đất chỗ, tích tích tắc tắc ghim mấy chục cái doanh trại, tà linh sư mặc dù cũng có linh giới, nhưng trên chiến trường lúc bình thường đều không cho phép tiến vào linh giới chi bên trong nghỉ ngơi. Lúc này, Diệp Dục xuất lĩnh mấy chục người đã chia ba cái đội ngũ, phân biệt ở vào bùn địa ba cái phương vị. Theo một tiếng đạn tín hiệu vang lên, tất cả mọi người cùng nhau tiến lên xông vào bùn trong đất. Động tĩnh khổng lồ trong nháy mắt đưa tới bên trong tà linh sư cảnh giác. Chỉ là trong nháy mắt, chiến đấu bộc phát. Trần Hàng triệu hồi ra kiếm linh cùng côn bằng, trong nháy mắt gia nhập trong chiến đấu. Cái này mới là hắn tự bộc lộ ngũ giai nguyên nhân. Như mình trở thành cựu giai, vậy liền nên làm cựu giai việc, còn thế nào lịch luyện cái khác linh thú? Kiếm linh thi triển ngự kiếm thuật, giết vào một đám tà linh sư bên trong, màu xanh kiếm quang bắn ra bốn phía, chém rách hết thảy. Thập tự kiếm trảm, quy nhất kiếm quyết các loại kỹ năng toàn bộ phóng thích mà ra. Mảng lớn linh thú như là bị cắt tiểu thái, giao hẹ, đồng dạng ngã xuống. Trên bầu trời, côn bằng hóa thành kim bằng hình thái, quanh thân thái dương chi lực nở rộ, tựa như một viên tiêu đốt mặt trời, thái dương chi lực những nơi đi qua, tà linh thú cùng tà linh sư trên người tà sát khí như là bị bốc hơi. Tiếng kêu thảm thiết thê lương từ tà linh thú cùng tà linh thú trong miệng phát ra. Tà sát khí bị bốc hơi cảm giác so giết bọn hắn còn khó chịu hơn. Diệp Dục con ngươi co vào, sợ hãi than nói, thật mạnh linh thú. Cái kia chỉ có được 7 thanh phi kiếm linh thú cùng cái kia con chim lớn, rõ ràng chỉ có ngũ giai hậu kỳ thực lực, lại khoảnh khắc chút tà linh thú như đổ gà làm thịt chó đồng dạng. Ngoa tạo, huynh đệ, ngươi cái này linh thú thật mạnh a. Cùng túc xá người lùn hắc tiểu tử Lưu Thành kính quái lạ đến. Bọn hắn giết một cái tà sát thú đều phải phí rất đại lực khí, nhưng đối phương lại đơn giản như vậy. Cơ thao mà thôi, không cần kinh ngạc. Trần Hàng mỉm cười. Huynh đệ ngươi làm sao làm được? Nhiều huấn luyện liền làm được. Mà lúc này, tà linh sư cũng thấy nôn nóng. Có người hét lớn một tiếng, "FK, các huynh đệ, tập kích xử lý cái kia hai chỉ linh thú." Trong nháy mắt mấy chục con tà linh thú cùng nhau hướng phía kiếm linh cùng côn bằng giết tới. Sau đó, những cái kia tà linh sư lại từ linh giới bên trong phóng xuất ra rất nhiều tà sát thú tham dự trong chiến đấu. Mặc dù những cái kia tà sát thú toàn đều 6 dưới bậc, nhưng không chịu nổi số lượng đông đảo, đủ có mấy trăm con nhiều. Một màn này, để rất nhiều ngự linh sư hít sâu một hơi, bọn hắn thế mà không để ý đến tà linh sư còn có loại năng lực này. Bất quá, tất cả mọi người phát hiện, những cái kia tà sát thú mục tiêu lại là cái kia tản ra thanh quang kỳ dị linh thú cùng trên bầu trời cái kia tản ra kim quang đại điểu. Trần Hàng cũng không có chút nào vẻ lo lắng. Thừa dịp không có đế hoàng cấp tà linh sư đột kích, mình có thể nắm chặt thời gian huấn luyện một chút cái khác linh thú, đợi đến đế hoàng cấp đột kích, liền nên là tự mình lên sân khấu thời điểm. Chanh chanh tiếng kiếm reo vang lên. Kiếm linh hưng phấn dị thường, công kích nó tà linh thú càng nhiều, nó càng là hưng phấn, tại Trần Hàng tất cả linh thú bên trong, liền nó hiếu chiến nhất. Chỉ cần tại nó thực lực đi tới bên trong, nó không sợ bất kỳ địch thủ. Giờ phút này, đối mặt đánh thẳng tới tà sát thú, Kiếm Linh không có chút nào e ngại chi sắc, ngược lại chủ động xông vào đàn thú bên trong. Màu xanh kiếm quang khuấy động tứ phương, tung hoành ở tà sát thú ở giữa. Mà trên bầu trời, côn bằng đồng dạng cùng rất nhiều phi hành loại tà sát thú giao đánh nhau. So với Kiếm Linh ngự kiếm thuật linh động, côn bằng thì phải thô bạo nhiều, quanh thân thái dương chi lực nở rộ, khắc chế hết thể tà ma chí dương chí cương chi lực chiếu rọi tứ phương thương khung, tựa như một vầng mặt trời treo ở giữa không trung. Những cái kia bay nào mà đến tà sát thú còn không có tới gần, quanh thân tà sát khí liền bắt đầu tràn lan. Như đổi lại tà linh thú sợ rằng sẽ viễn trình phóng thích kỹ năng, nhưng tà sát thú là cái gì? Cái kia là một đám không có đầu góc đồ vật, bọn chúng căn bản vốn không biết cái gì là tử vong, trực tiếp đón thái dương chi lực vào tới. Kết quả, tại thái dương chi lực áp chế xuống, những cái kia bay đến côn bằng bên cạnh tà sát thú thực lực không đủ một nửa, cuối cùng bị tùy tiện chém giết. Chương 169, thưa không thú. Đối mặt một màn này, tà các linh sư cũng không thể tránh được. Bọn hắn cứ việc có thể thúc đẩy tà sát thú, lại không cách nào giống tà linh thú khống chế bọn hắn, chỉ có thể mặc cho bọn chúng hành động. Lúc này, những cái kia tà linh sư nhìn đến thời cơ đã đến, không khỏi liếc nhau nhẹ gật đầu. Một người trong đó cười lạnh một tiếng. Đột nhiên, Kiếm Linh bên cạnh hư không lặng yên không một tiếng động ở giữa phá vỡ một cái lỗ thủng, một cái màu bạc móng vuốt từ lỗ thủng bên trong nhô ra, đôi Kiếm Linh đầu liền bổ xuống. Trần Hàng con mắt nhắm lại, trong nháy mắt ý thức được đó là cái gì, cấp tốc thông qua khế ước chi trùng hướng Kiếm Linh truyền lại tin tức, đồng thời đem thiên khung từ linh giới bên trong triệu hồi ra, để nó ẩn nấp tại bên trong hư không. Không nghĩ tới thế mà ở chỗ này gặp được một cái thuộc tính không gian tà linh thú. Tại trước mắt cảnh giới này, có thể phá toái hư không duy có thuộc tính không gian linh thú. Cái kia ngân sắc móng vuốt tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền cùng Kiếm Linh gần trong gang tấc. Nhưng Kiếm Linh tại Trần Hàng nhắc nhở dưới, thanh kiếm cánh chim đột nhiên chấn động, toàn bộ thân hình hướng về phía trước lan lộn, khiến cái kia ngân sắc móng đuốt đập cái không. Lực lượng kinh khủng để hư không đều sinh xuất ra đạo đạo vết nứt. Bình thường tới nói, đừng nói là con này lục giai tà linh thú, liền là thập giai cũng vô pháp phá toái hư không. Thay vào đó là một cái thuộc tính không gian tà sát thú, cho nên mới có thể tạo thành loại hiệu quả này. Lan lộn qua đi, Kiếm Linh vừa mới đứng vững thân hình, chung quanh liền có ít chỉ tà sát thú cùng tà linh thú giết tới đây. Ngự kiếm thuật, nguyên bản tại cách đó không xa giết địch bảy trôi trường kiếm màu xanh trong nháy mắt trở về, như mấy đạo linh như rắn. Trong chốc lát xuyên qua mấy con tà sát thú cùng linh thú thân thể, cường hãn hùng mông pháp tắc tràn ngập tại trên trường kiếm, có được phá diệt hết thể chi lực. Cho dù một chút loại hình phòng ngự thuộc tính, tại Kiếm Linh hùng mông thuộc tính trước mặt cũng không được mảy may tác dụng. Kiếm Linh rất sinh khí, từ xuất sinh đến bây giờ, còn không có ai có thể để nó chật vật như thế. Trong lòng không khỏi một trận nén giận, trong tay hai đạo thanh kiếm giao nhau, đột nhiên hướng cái kia đạo ngân sắc móng vuốt chém tới. Thập tự kiếm chạm, hai đạo trường kiếm sắc bén huy động, phát ra sắt thép va chạm giòn vang âm thanh. Tùy theo hai đạo chói mắt kiếm khí màu xanh xẹt qua hư không, chém về phía cái kia đạo ngân sắc móng vuốt. Nhưng đối phương linh hoạt dị thường, móng vuốt co rụt lại biến mất tại trong lỗ đen, cho tới để Kiếm Linh thập tự kiếm chém dục không. Nhưng đối phương vẫn không có bỏ qua, một đạo từ không gian chi lực hình thành không gian chi nhận đột nhiên từ phía trên chạm xuống dưới. Kiếm Linh không có tránh né, trong tay song kiếm huy động, phát ra một đạo thập tự kiếm chạm, trong nháy mắt liền đem cái kia đạo không gian chi nhận cho bụi. Cách đó không xa, Tà linh sư trong trận doanh, Hư Không Thú ngự linh sư thần sắc kinh ngạc, không nghĩ tới đối phương thế mà lấy ngũ giai hậu kỳ phá mất mình linh thú lục giai sơ kỳ không gian công kích, quả thực để hắn cảm giác không thể tưởng tượng. Không giết được ngươi, ta còn giết không được cái khác linh thú sao? Người kia lạnh hừ một tiếng, để hắn Hư Không Thú đem mục tiêu nhắm ngay trên trời côn bằng. Mà giờ khắc này, Diệp Dục chau mày, thuộc tính không gian linh thú, đối với loại này thuộc tính linh thú hắn cũng có chút khó giải quyết, nếu như đối phương vẫn giấu kín trong hư không không xuất hiện, hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Cái kia kỳ dị cầm kiếm linh thú thế mà có thể đánh phá công kích của đối phương, điểm này cũng làm cho hắn có chút không hiểu. Lúc này, Diệp Dục đã triệu hồi ra hắn lục giai sơ kỳ chủ linh thú, nhưng dù vậy hắn cũng không làm gì được đối phương. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cái to lớn ngân sắc móng vuốt lần nữa từ trong hư không nô ra chụp vào côn bằng. Nhưng là cái kia cái móng vuốt còn không có tới gần, liền bị khủng bố thái dương chi lực đốt cháy quanh thân toát ra tà sát khí. Sử dụng công kích từ xa, cái kia tà linh sư trong nháy mắt cải biến sách lược, không gian thật lớn chi nhận lần nữa hình thành đối côn bằng chẳng tới. Côn bằng cũng không quen lấy nó, một ngụm mặt trời thổ tức phun ra, trong nháy mắt đem không gian chi nhận vỡ nát, kinh khủng thái dương chi lực như quét sạch đại dương mênh mông lửa như biển, đánh phía lộ ra một cái móng vuốt hư không thú. Đáng sợ lực lượng để hư không đều đang vặn mèo, phản phất muốn bị hòa tan đồng dạng. Ẩn tăng vào hư không bên trong, hư không thú gầm nhẹ một tiếng vội vàng đem móng vuốt rút về bên trong hư không. Bên kia, cái kia tà linh sư đều nhanh muốn chọc giận nổ, lồng ngực đều tại kịch liệt chập trùng. Vì sao lại dạng này? Trong miệng hắn phát ra gầm nhẹ. Dĩ vãng đều là hắn dựa vào thuộc tính không gian vượt cảnh giới nghiền ép những người khác, vì sao lần này lại gặp được loại này không thể tưởng tượng nổi sự tình? A, ta cũng không tin tà. Tà linh sư trực tiếp tức hồn hện, để hắn hư không thú bắt đầu công kích cái khác ngự linh sư linh thú. Xoẹt một tiếng, hư không thú ngẫu nhiên xuất hiện tại một vị trí nào đó, đối nó bên trong một chỉ linh thú chặn ngang vỗ xuống đi. Cương đại không gian pháp tắc tràn ngập. Bay một tiếng, một cái ngũ giai trung kỳ linh thú trong nháy mắt bị chặn ngang cắt đứt. Một cái ngự linh sư đụng phải linh thú tử vong phản vệ hét thảm một tiếng. Tà linh sư lộ ra tiểu dung, xem ra cũng không phải mình linh thú vấn đề, mà là đối phương cái kia hai chỉ linh thú có vấn đề. Sau đó, hắn ra lệnh mình tà sát thú xuyên qua tại linh thú bên trong, không ngừng săn giết cái này từng cái ngũ giai linh thú. Từng đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương từ ngự linh sư trong miệng truyền ra. Mà Diệp Dục lục giai linh thú lại giống một cái con rồi không đầu, chạy ngược chạy xuôi, không chỉ có không có bất kỳ cái gì hiệu quả, ngược lại bị đối phương luồng địch xoay quanh. Cái này khiến sắc mặt hắn hết sức khó coi. Ha ha ha, còn có ai? Tà linh sư diện mục dữ tợn hét lớn một tiếng. Không hưởng công mình tốn hao lớn như vậy đại giới đem hư không thú tăng lên đến lục giai. Cái này như đổi lại một chút phổ thông thuộc tính linh thú, chỉ sợ sớm đã có thể tăng lên đến thất giai thậm chí bát giai. Đột nhiên, ngay tại hắn hô xong tiếp theo một cái chớp mắt, trong hư không truyền đến một tiếng vang thật lớn, hư không thú thân hình thế mà từ trong hư không rơi xuống đi ra. Có chút chật vật. Đó là một cái ngân sắc linh thú, đủ có dài mấy trượng. Có chút giống báo, trên đầu mọc ra hai cây sừng trâu. Người nào? Tà linh sư thần sắc cứng lại, hét lớn một tiếng. Có thể đem hắn hư không thú từ trong hư không đánh ra, đối phương tất nhiên cũng là thuộc tính không gian không thể nghi ngờ. Diệp Dục một mặt mở mịt. Hắn căn bản vốn không biết chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ bọn hắn bên này cũng có thuộc tính không gian linh thú? Trần Hàng không để cho thiên khung hiện thân, trước đó thiên khung một mực trong hư không tìm đối phương tung tích, thẳng đến mới phát hiện. Tà linh sư tìm lâu không có kết quả, cuối cùng lần nữa để hư không thú chui vào trong hư không, nhưng lại không đến một lát, hư không thú lần nữa kêu thảm ngã ra hư không. Lần này, Tà linh sư càng thêm xác định những này ngự linh sư bên trong có người ủng có thuộc tính không gian linh thú. Chính như hắn sở liệu, là thiên khung đối hư không thú hạ thủ. Đã dạng này, cái kia liền không còn cách nào khác. Đông đảo Tà linh sư cười lạnh một tiếng. Chỉ gặp hư không thú đột nhiên mở cái miệng rộng, một đạo ngân sắc truyền qua đột nhiên xuất hiện. Thứ gì? Trần Hàng hiếu kỳ. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy những người khác thuộc tính không gian linh thú thi triển kỹ năng. Về phần mình lao ba cái kia thuộc tính không gian cựu vị đế hoàng điệu chưa trưởng thành bắt đầu, Trần Hàng cũng chưa từng thấy qua nó làm dùng kỹ năng gì. Diệp Dục cảm thấy không lành. Cấp tốc chỉ huy mình linh thú phát động công kích, lại bị cái khác tà sát thú ngắn ngủi ngăn lại. Trần Hàng, tranh thủ thời gian động thủ. Không thể làm gì Diệp Dục chỉ có thể cầu trợ ở Trần Hàng, hy vọng hắn xuất thủ ngăn cản cái kia hư không thú hành động. Chương 170, kiếm linh cùng côn bằng chiến đấu. Ở đây tất cả ngũ giai ngự linh sư bên trong, cũng chỉ có hắn mới không sợ cái kia hư không thú. Trần Hàng gật đầu, trực tiếp để kiếm linh giết tới. Ha ha, đã chậm. Tà linh sư hưng phấn giống to, chỉ gặp đột nhiên từ ngân sắc truyền qua bên trong toát ra rất nhiều tà linh sư xuất đến, với lại đều là thuần một sắc lục giai. Diệp Dục thần sắc biến đổi, thầm nghĩ trong lòng hỏng bét, đối phương thế mà lấy loại thủ đoạn này đem tà linh sư ẩn tàng bắt đầu. Rút lui, tranh thủ thời gian rút lui. Diệp Dục giống to, bọn hắn đây là chúng kế a. Ha ha ha, các ngươi rút lui được không? Hư không thú tà linh sư trên mặt lộ ra nhe răng cười. Bọn hắn lúc trước đã sử dụng chiêu này lặng yên không một tiếng động ở giữa giải quyết mấy trăm cái ngự linh sư, thành quả nổi bật. Đương nhiên, bọn hắn cũng không phải là ở vào cố định địa điểm, đánh một thương đổi chỗ khác, mới là bọn hắn không ngừng có thu hoạch bí quyết. Tu vi của bọn hắn bất quá ngũ giai lục giai thôi, như chính diện chiến đấu tuyệt đối chỉ có biến thành pháo hôi phần. Cho nên chỉ có thể áp dụng loại này phương thức hợp tác thu hoạch được tế phẩm, chậm rãi tăng thực lực lên. Giờ phút này, trọn vẹn 10 cái lục giai tà linh sư xuất hiện, cục diện trong nháy mắt xuất hiện đảo ngược. Dưới loại tình huống này, tất cả ngự linh sư cấp tốc rút lui, nhưng trong lòng đều tràn ngập tuyệt vọng. Rút lui được không? Đây chính là 10 cái lục giai a. Kiếm linh, côn bằng, đến lượt các ngươi ra sân. Trần Hàng lại mỉm cười. Cũng chỉ có đội hình như vậy mới có thể để cho linh thú nhóm đưa đến lịch luyện tác dụng a. Kiếm linh, ta sẽ cho ngươi ra chỉ thiên phú, cái kia mấy con lục giai hậu kỳ liền giao cho ngươi, còn lại giao cho côn bằng a. Nói xong trực tiếp cho kiếm linh ra chỉ lên thiên phú. Theo lý mà nói, mặc dù có thiên phú gia trì, kiếm linh cũng không thể nào là lục giai hậu kỳ tà linh thú đối thủ. Làm sao nó có ngự kiếm thuật a? Chính diện đánh không lại có thể đánh lén a. Dù sao Trần Hàng cũng không chút nào lo lắng cái gì. Chanh chanh. Kiếm linh trên thân bộc phát ra thanh thúy tiếng kiếm reo, một đôi kiếm rực triển khai, tựa như sắt thép chi rực. Trần Hàng, ngươi làm gì? Diệp Dục gầm nhẹ. Mang theo mình linh thú bên thì đánh nhau, bên thì rút lui. Đội trưởng, đi nhanh lên đi, thừa dịp hắn hấp dẫn những người kia lực chú ý, đúng là chúng ta chạy trối chết thời cơ tốt ta. Diệp Dục bên cạnh có người vội vàng thét lên. Ai, đi thôi. Diệp Dục thở dài một tiếng. Làm đội trưởng hắn cần đối toàn bộ đội ngũ phụ trách. Mà lúc này, kiếm linh đã phóng tới một đám tà linh sư. Từ đâu tới chim non, đơn giản không biết tự lượng sức mình. Có tà linh sư hét lớn một tiếng, tay cầm ngân sắc loan đao trực tiếp liền xông ra ngoài. Trong mắt hắn, mình làm là lục giai thần linh sư chém giết một cái ngũ giai còn không dễ dàng. Hư không thú tà linh sư con mắt nhắm lại, hắn thấy rõ một màn kia, lại không có ngăn cản. Tại bọn hắn tà linh sư bên trong, chưa từng có cái gọi là chân thành hợp tác, chỉ cần có khả năng, bọn hắn sẽ không chút do dự đâm mình đồng loại một đao, sau đó đem đưa lên tế đàn, thành vì chính mình mạnh lên lương tiền. Tà linh sư cầm trong tay loan đao lao đến, đen kịt tà sát khí từ trên người hắn lan tràn ra, hội tụ ở loan đao trong tay bên trên, trực tiếp hướng kiếm linh chém tới. Đen kịt đao quang tựa như ngự nhận, lấy gió táp xét đánh chi thế xẹt qua hư không chạm hướng kiếm linh. Thập tự kiếm chạm. Kiếm linh lần nữa thi triển đồng dạng kỹ năng, sau lưng ba thanh trường kiếm màu xanh lơ lửng, về phần mặt khác bốn trôi vẫn tại bên ngoài giết địch. Một đạo thanh sắc thập tự kiếm quang hoành không chém ra, như kinh lôi phá toái hư không, trong nháy mắt cùng đối phương tà sát đao quang đụng vào nhau. Chỉ là trong nháy mắt, đối phương tà sát đao quang trong nháy mắt bị bật nát. Hậu phương, đánh tới chớp nhoáng tà linh sư giật mình, không nghĩ tới công kích của mình dễ dàng như thế bị vỡ nát. Đối mặt đã tới người linh thú, hắn không có chút gì do dự trực tiếp song tay cầm đao chém xuống. Ngự kiếm thuật. Xiêu 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 vài tiếng, trôi nổi tại kiếm linh phía sau ba thanh trường kiếm màu xanh đột nhiên bay ra, từ ba cái phương hướng khác nhau chém về phía trước mặt tà linh sư. Đối phương kinh hãi, không nghĩ tới đối phương còn có loại phương thức công kích này, nhưng lúc này hắn cũng không kịp triệu hoán linh thú, chỉ có thể lấy tốc độ nhanh nhất đem đối phương chém giết. Làm Một tiếng vang dọn, đao kiếm tương giao, chỉ một thoáng, năng lượng quét sạch, màu xanh hồng mông chi lực cùng đen kịt tà sát chi lực đụng vào nhau, năng lượng cường đại xông lên trên trời. Mà liên tại bọn hắn lẫn nhau giao thủ trong nháy mắt, một mực tùy thời mà động ba thanh trường kiếm đột nhiên từ tà linh sư phía sau đâm đi qua. Đối phương tuy có tâm tránh né, làm sao chính diện có kiếm linh kiềm chế? Cứu ta! Này tà linh sư vội vàng giống to, nhưng hậu phương tà linh sư lại không có một cái nào nguyện ý giúp hắn, thậm chí còn khoe miệng mỉm cười. Bọn hắn ước gì đồng bạn tử vong thành vì bọn họ tư lương. Dù sao bọn hắn tự nhận có đầy đủ năng lực có thể chém giết đối phương. Phốc thử. Ba thanh trường kiếm màu xanh hung hăng cắm vào tà linh sư phía sau lưng, đem đâm cái trước sau trong suốt. Nhìn thấy đồng bạn tử vong, cái khác tà linh sư có người hỏi, ai bên trên? Cùng một chỗ đi, ai có thể lấy xuống đầu của hắn tự nhiên là về ai. Dứt lời, tất cả tà linh sư cùng nhau triệu hồi ra riêng phần mình tà linh thú, hướng phía kiếm linh lao đến. Chanh chanh. Thanh thúy tiếng kiếm reo vang lên, kiếm linh phát ra thanh âm hưng phấn. Trên bầu trời, côn bằng cũng dương cánh đáp xuống, thái dương chi lực hào không bảo lưu phóng thích mà ra, kim sắc quang mang chiếu rọi tứ phương. Mẹ nhà hắn, đây là cái gì quỷ thuộc tính? Một đám tà linh sư nhíu mày. Cái này so với bọn hắn đã từng gặp được hỏa thuộc tính cùng lôi thuộc tính càng thêm khắc chế bọn hắn. Côn bằng thái dương chi lực để bọn hắn mười phần khó chịu. Kiếm linh lượng kiếm, côn bằng dương cánh. Chiến đấu trong nháy mắt bộc phát ra. Hồng nông chi lực, thái dương chi lực, tà sát chi lực trong nháy mắt đan vào một chỗ, tràn ngập hướng khắp bầu trời. Bốn địa sơn phong chỗ. Diệp Dục đám người nhìn qua phía dưới chiến đấu toàn đều trợn mắt hốt mồm. Trần Hàng cái này ngũ giai ngự linh sư thế mà lấy sức một mình đối kháng nhiều như vậy tà linh sư, hắn là làm sao làm được? Không thể nào, không ai có thể làm được điều này, cho dù là Diệp Hoàng cùng Cổ Hoàng tại cái này tu vi đều không thể làm đến điều này. Diệp Dục lắc đầu, làm đế hoàng cấp gia tộc, hắn đối đế hoàng cấp nhóm lúc còn trẻ chiến lực cũng đều hơi có nghe thấy, như để bọn hắn đối chiến cùng giai có lẽ có thể lấy một được nhiều, nhưng vượt cảnh mà chiến cũng có chút rất không có khả năng. Vậy hắn lại là chuyện gì xảy ra? Không phải là tại cùng đối phương diễn kịch à? Chẳng lẽ hắn là đối phương gian tế? Có người nghi hoặc đến. Nơi này cách sơn cốc đã có chút khoảng cách, bọn hắn cũng thấy không rõ là thật là giả. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều khẩn trương lên đến. Nếu thật là dạng này, tình huống kia coi như nghiêm trọng. Ngươi nói không sai, thật sự là hắn là tà linh sư phái tới gian tế. Đột nhiên, đám người phía sau có người mở miệng nói đến. Đám người hiếu kỳ nhìn lại, đã thấy một cái xếp bằng ở một cái màu đen con rơi phía sau trung niên ngự linh sư nói đến. Diệp Bàng, Diệp Dục kinh ngạc đến. Đối phương không phải tam tổ người bên cạnh sao? Làm sao hôm nay đột nhiên xuất hiện ở đây? Diệp Bàng mặt lạnh lấy. Ta là tới điều tra cái kia ngay cả Trần Hàng ngự linh sư, không nghĩ tới à. Ha ha, hắn lại là tà linh sư phái tới gian tế, cho nên ta cố ý phụ mệnh đem diệt sát. Cái gì? Lời vừa nói ra, chúng người quá sợ hãi. Chương 171, một đao bổ. Diệp Dục phản bác, Trần Hàng vừa tới tiền tuyến không có mấy ngày, làm sao có thể là tà linh sư gian tế? Đối với cái này hắn ôm lấy thái độ hoài nghi. Diệp Bang sắc mặt trầm xuống, nói ra, nếu như ngươi không tin ta, đại khái có thể đến hỏi tam tổ, lão nhân gia ông ta tổng không đến mức sẽ lừa ngươi à. Diệp Dục biến sắc. Nếu như là tam tổ nói, tất nhiên không có giả. Chẳng lẽ hắn thật là tà linh sư gian tế? Hắn nhớ tới Trần Hàng tại bồn điệu bên trong đối kháng lục giai tà linh sư, thậm chí liền ngay cả lục giai thuộc tính không gian tà linh thú đều bắt hắn không dưới, cái này rất không bình thường. Cho dù là Cổ Hoàng cùng Diệp Hoàng tại cùng cảnh giới cũng không thể nào làm được điểm này. Xem ra thật có thể là làm trò. Diệp Dục thở dài một tiếng. Không nghĩ tới dưới tay hắn người lại là tà linh sư phái tới gian tế. Cùng Túc Xá Lưu Thành, Nô Vân Khải đám người đều có chút may mắn. Còn tốt không có cùng đối phương thâm giao, nếu không chết như thế nào cũng không biết. Diệp Bàng hai mắt nở rộ sát khí. Một cái thâm sơn cùng cốc đi ra ngũ giai ngự linh sư, thế mà can đảm dám đối với bọn hắn đế hoàng cấp gia tộc tam tổ bất kính, đây không phải muốn chết là cái gì? Mình tùy tiện cho hắn ăn cái tên tuổi liền có thể quang minh chính đại giết chết hắn, căn bản vốn không lo lắng bất luận kẻ nào dò xét cái gì. Cho dù dò xét tra được lại có thể thế nào? Chẳng lẽ lại ai sẽ vì một cái chỉ là ngũ giai ngự linh sư bắt bọn hắn Diệp gia như thế nào? Đám người chờ đợi hồi lâu, đã thấy Trần Hàng chậm ung dung trở về. Một màn này càng làm cho tất cả mọi người vững tin mấy phần, một cái ngũ giai ngự linh sư lại có thể từ một đám lục giai tà linh sư bên trong còn sống trở về. Nếu nói không có điểm chuyện ẩn ở bên trong ai mà tin? Diệp Dục lạnh giọng hỏi, những cái kia tà linh sư đâu? Chết hết, chết hết. Ha ha, ngươi cho chúng ta là đồ đần sao? Ngươi một cái chỉ là ngũ giai ngự linh sư có thể từ một đám lục giai tà linh sư vây quét bên trong còn sống trở về. Xem ra, đúng như Diệp Bàng nếu nói, ngươi cùng đám kia tà linh sư có cấu kết. Diệp Dục thân hình lui lại mấy bước, bắt đầu phòng bị nó chân hàng. Đừng nói đối phương một cái ngũ giai, liền là hắn cái này lục giai nếu là một thân một mình đối mặt nhiều như vậy tà linh sư, đều căn bản không có còn sống khả năng. Cùng tà linh sư có cấu kết. Trần Hàng kỳ quái, mình khi nào cùng tà linh sư cấu kết? Trần Hàng, ta Diệp gia tam tổ đã tự mình điều tra rõ ngươi cùng tà linh sư cấu kết chứng cứ phạm tội, còn không thúc thủ chịu trói. Diệp Bàng đứng tại màu đen con rơi trên lưng nhìn xuống Trần Hàng, hét lớn đến. Diệp gia tam tổ. Trần Hàng bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là lão già kia, ha ha, cái này khó trách, cái gọi là muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Lớn mật, lại dám đối tam tổ bất kính. Diệp Bàng nổi giận gầm lên một tiếng, hai mắt trừng tròn xoe, đối phương lại dám gọi thẳng tam tổ là lão già, đây là thiên lý nan dung đại bất kính chi tội. Liền ngay cả Diệp Dục cũng đều nắm chặt nắm đấm. Miệt thị lao tổ, không thể tha thứ. Tiểu tặc, không chỉ có cấu kết tà linh sư, còn nhục mạ ta Diệp gia tam tổ, hai tội cũng phạt, tất yếu đưa ngươi rút gân luận ra, treo móc ở thành trên cửa, gian đe. Diệp Bàng giận quát một tiếng. dưới thân màu đen con rơi trong nháy mắt lao xuống mà đến, bắt giai khí tức trong nháy mắt tràn ngập, chèn ép mọi người chung quanh mồ hôi đầm địa, không cách nào động đậy. Đã ngươi muốn chết, thì nên trách không được ta. Trần Hàng ánh mắt đột nhiên lạnh. Mặc dù hắn biết mình ra ra cùng lão ba cùng Diệp ra rất nhiều người quan hệ cũng không tốt, nhưng bởi vì mẹ nguyên nhân hắn không muốn tham dự đến bọn hắn ân oán bên trong. Làm sao đối phương lại muốn giết chết mình, vậy cũng đừng trách hắn lòng dạ độc ác. Ngày khác coi như nhìn thấy mình lão mụ, nàng cũng không trách được mình. Giờ phút này, Diệp Bang đứng ở màu đen con rơi trên lưng, khí thế hung hùng, sát khí tràn ngập. To lớn con rơi mở ra huyết buồn đại khẩu, đối Trần Hàng đầu liền cắn xuống dưới. Đó có thể thấy được, Diệp Bang không có bất kỳ cái gì lưu thủ, muốn một kích thẳng đến Trần Hàng tính mệnh. Mà Trần Hàng tựa hồ bị sợ choáng váng, thế mà không có chút nào tránh né, mặc cho từ màu đen con rơi cắn một cái tại trên đầu mình. Đám người thở dài một hơi. May mắn phát hiện ra sớm, không phải không biết sẽ có nhiều ít người bởi vì hắn mà chết. Đối với loại bọn gian tế này, tất yếu đem đầu lâu của chúng nó treo móc ở trên cổng thành, làm cho tất cả mọi người xem thật kỹ một chút, lấy đó mà làm gương. Có người lạnh giọng nói đến. Những người khác đều gật đầu nói phải. Thế cục nguy cấp như vậy, vẫn còn có như thế nhiều gian tế xuất hiện, thực sự để cho người ta tức giận. Diệp Dục lắc đầu thở dài một tiếng, hắn đều nghĩ mãi mà không rõ đối phương vì sao có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế cùng Tà Linh Sư thành lập quan hệ, chẳng lẽ trong tương lai tiền tuyến trước đó, tại Thiên Hà thành phố đã có gặp nhau. Diệp Ba nguyên bản thở dài một hơi, nhưng trong nháy mắt lại phát giác được không đúng. Tại hắn còn không tới kịp mở miệng để linh thú mau lui, một đạo ngân sắc quang mang trong nháy mắt nở rộ, tràn ngập ở trong mắt Diệp Bàng. Không! Gào thét thảm thiết âm thanh từ trong miệng vang lên, để mọi người chung quanh kinh ngạc. Sau đó bọn hắn liền nhìn thấy, theo đạo ngân quang kia nở rộ, to lớn màu đen con rơi cùng đứng tại trên lưng Diệp Bàng thế mà bị một phân thành hai. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Tề Kim rơi cũng nghe tiếng. Diệp Bàng. Diệp Dục nhìn xem bị phân vì làm hai nửa Diệp Bàng gầm nhẹ một tiếng. Những người khác thì đứng tại chỗ run lẩy bẩy, toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng. Trần Hàng, ngươi làm cái gì? Diệp Dục đối toàn thân áo giáp màu bạc Trần Hàng giống to đến. Không thấy được sao? Ta chỉ là giết hắn mà thôi. Trần Hàng lạnh nhạt nói đến. Ngươi lại dám giết hắn? Ngươi cũng đã biết hắn là ai. Hắn là ta Kinh Đô Diệp gia người. Hắn là ai ta không quan tâm, ta chỉ biết là tiếp xuống nên đi tìm các ngươi vị kia Tam tổ tính sổ, hắn đã muốn làm cho ta vào chỗ chết, vậy ta cũng không thể tha cho hắn. Trần Hàng thu hồi trong tay thiên tịch chi nhận, liếc qua Diệp Dục, chậm ung dung hướng Đại Bồ thành phố phương hướng đi đến. Chí Vu thân tình. Hắn cùng Diệp gia Tam tổ có cái gì thân tình có thể nói? Nghe đối phương ngữ khí, tại lão mụ lúc trước mang mình thời điểm, đối phương liền toàn tâm toàn ý muốn đem mình đánh dụng, có thể thấy được phần này ân oán từ trong bụng mẹ liền đã kết. Đã hắn đối với mình lên sát tâm, vậy cũng chỉ có thể tính đối phương không may. Tìm Tam tổ tính sổ sách. Ngươi còn thật sự coi chính mình là ai? Diệp Dục cười lạnh không thôi. Tam tổ thế nhưng là nổi danh đã lâu cựu giai ngự linh sư, thực lực cường đại. Diệp Dục cướp gì đối phương đi tìm Tam tổ, để cho Tam tổ hoàn toàn kết hắn. Uy, đội trưởng, hắn nhưng là có thể đập phát chết luôn bắt giai ngự linh sư cường giả, nói không chừng thật có cùng cựu giai ngự linh sư phân cao thấp thực lực. Trong đám người Khương Phong nhắc nhở, bọn hắn tu vi thấp, cảm giác không đến Trần Hàng cái kia thân áo giáp thực lực cụ thể như thế nào, nhưng tuyệt đối không thể khinh thường. Diệp Dục trong lòng cảm giác nặng nề, nhìn một chút bị chém thành hai khúc cự đại thi thể rơi, trên trán chảy ra mồ hôi lạnh. Không được, nhất định sớm thông chi Tam tổ mới được. Hắn cũng là không lo lắng Tam tổ không phải là Trần Hàng đối thủ, liền sợ cái sau làm dùng cái gì ám chiêu. Với lại, đối phương đã có thực lực mạnh như thế, vì sao còn muốn đóng vai làm ngũ giai ngự linh sư? Ở trong đó rõ ràng có mưu đồ. Tại kết hợp đối phương là Tà linh sư gian tế một chuyện, Diệp Dục trong nháy mắt liên tưởng đến đối phương khả năng muốn đánh lén ngự linh sư cao tầng, cắt giảm phe mình chiến lực. Chương 172, Tà linh sư bắt đầu công thành. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Dục cấp tốc mang theo đội ngũ đám người hướng Đại Bồ thành phố phương hướng bay đi. Đi ngang qua Trần Hàng lúc, tất cả mọi người một trận sợ hãi, sợ đối phương hướng phía mình đám người bổ tới. Nhưng nằm ngoài dự tính của bọn họ, Trần Hàng cũng không có đối bọn hắn động thủ, cái này để bọn hắn có chút không hiểu. Đã đối phương đã bại lộ mình gian tế thân phận, vì sao không giết bọn hắn? Là trướng mắt sao? Giờ khắc này, bọn hắn đều tại là tu vi của mình thấp mà may mắn. Trần Hàng bộ pháp rất chậm cũng rất ổn, bởi vì hắn không sợ hãi. Diệp Dục đám người trở về báo tin há không tốt hơn, tiết kiệm mình đi tìm lão giả kia thời gian. Nguyên bản còn tưởng rằng có thể lấy ngũ giai thân phận cùng bọn hắn ở chung, không nghĩ tới nhanh như vậy liền bại lộ. Cứ như vậy, hắn cũng liền không tốt lại tham dự đê đoan chiến đấu, không cách nào làm cho kiếm linh bọn hắn đạt được hữu hiệu lịch luyện. Trước đó buồn địa trận chiến kia, kiếm linh lấy sức một mình đối kháng tất cả lục giai hậu kỳ tà linh sư, cuối cùng thụ thương, nhưng nó rất hưng phấn, bởi vì nó chưa từng có giống lần này dạng này nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu qua. Nó tại Trần Hàng tất cả linh thú bên trong là hiếu chiến nhất một cái, bất quá lịch luyện cơ hội cũng không nhiều, cho nên Trần Hàng mới lấy ngũ giai tên xuất hiện, dự định hảo hảo ma luyện một phen mình linh thú. Đáng tiếc trước mắt khả năng không được. Đột nhiên, vững bước hành tẩu Trần Hàng ngừng bộ pháp, ánh mắt nhìn về phía Đại Bồ thành phố chỗ phương hướng, hắn lại cảm nhận được một cô mãnh liệt chiến đấu ba động chuyển đến. Ha ha, thập giai tà linh sư, cái này cố năng lượng cường đại ba động tuyệt đối là thập giai tà linh sư mới có thể có. Nghe nói cổ hoàng tại phương Bắc ngăn cản dị linh sư, như vậy nơi này thì là ai tại ngăn cản thập giai tà linh sư đâu? Trần Hàng có chút hiếu kỳ bắt đầu, dưới chân không khỏi bước nhanh hơn, người khác hắn đều có thể mặc kệ, nhưng chỉ có Diệp Chính Long ba người không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm, nếu không tương lai hắn không có cách nào cùng mình lão mụ bàn giao. Diệp Dục đám người tốc độ rất nhanh, bọn hắn nhất định phải đem Trần Hàng tin tức mang về Đại Bồ thành phố, để tránh có người bị hắn đánh lén. Nhưng còn không chờ bọn hắn tới gần, năng lượng ba động khủng bố bay thẳng thương khung, để bọn hắn sắc mặt biến đổi lớn. có tà linh sư tại công kích thành phố. Diệp Dục nguyên lai tưởng rằng tà linh sư hẳn là sẽ không nhanh như vậy phát động công kích, không nghĩ tới một ngày này tới nhanh như vậy. Nhất định mau chóng chạy trở về viện trợ mới được. Chỉ là, theo một cỗ dư âm năng lượng quét ngang mà đến, tất cả mọi người người ngã ngựa đổ. Giờ khắc này, bọn hắn mới ý thức tới, nơi đó chiến đấu tuyệt không phải bọn hắn có thể tham dự. Đội trưởng làm sao bây giờ? Đường vòng, nếu để cho Trần Hàng trước một bước tiến vào trong thành, cái kia những cường giả kia chỉ sợ cũng nguy hiểm. Từ khi Trần Hàng một đao bộ Diệp Bàng về sau, Diệp Dục liền càng thêm kiên định cho rằng Trần Hàng hẳn là tà linh sư gian tế không thể nghi ngờ. Giờ phút này, đại bộ thành thị bầu không khí nặng nề. Nơi này người bình thường sớm đã bị di chuyển đến cái khác thành phố, lưu lại đều là ngự linh sư. Nhưng đối mặt thập giai tà linh sư công kích, bọn hắn cơ hồ không có chút nào phần thắng, thậm chí đã bắt đầu rút lui, đại bộ thành phố chỉ có thể từ bỏ. Diệp Dục đám người từ thành phố một cái khác phương tiến vào trong thành, đương nhiên, cũng có thật nhiều người lựa chọn lui đến kế tiếp thành phố, cuối cùng vào thành cũng chỉ có không đến 10 người thôi. Tiến vào trong thành về sau, Diệp Dục trước tiên tiến về chiến đấu chỗ phương hướng trên tường thành, hắn phải hướng một các vị cấp cao báo cáo việc này, không phải có thể sẽ xuất hiện đại sự. Giờ phút này trên tường thành đứng đầy bát giai cựu giai ngự linh sư, bọn hắn là đại bộ thành phố lực lượng trung kiên. Trong đó Diệp Chính Long vợ chồng cùng Diệp gia tam tổ thình lình xuất hiện. Lúc này, bọn hắn đều thần sắc ngưng trọng nhìn qua tường thành bên ngoài chiến đấu. Nơi đó, năm cái cựu giai ngự linh sư đang cùng một cái thập giai tà linh thú đối chiến, hoặc là không thể nói là đối chiến, mà là kéo dài. Tại thập giai tà linh thú trước mặt, cựu giai linh thú chỉ có bị miểu sát phần. Cho nên bọn hắn chỉ có thể chọn lựa ra 5 con am hiệu tốc độ linh thú ngăn chặn đối phương, kỳ vọng cổ hoàng có thể sớm một chút từ phương bắc chạy đến. Tam tổ, Diệp Dục mang theo bi phẫn thanh âm tại trên tường thành vang lên, gây nên đám người chú ý. Diệp Dục, ngươi bình an trở về, thật quá tốt rồi. Cổ Vận Lam kinh hỉ đến. Trước đó nghe nói Diệp Dục ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, bọn hắn còn tưởng rằng sẽ có cái gì bất chắc. Diệp Dục, thế nào? Tam tổ kỳ quái hỏi. Đại bộ thành phố còn không có luân hãm đâu, hắn làm sao lại lộ ra một bộ như cha mẹ chết bộ dáng? Tam tổ, Diệp Bàng. Diệp Bàng hắn chết? Ngươi nói cái gì? Tam tổ Diệp Quang Viễn trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, hai cái lao thủ như cái kìm nắm lấy Diệp Dục đầu vai, run giọng quát hỏi đến. Diệp Bàng thế nhưng là hắn mạch này coi trọng nhất hậu bối, tương lai thành tựu cựu giai không phải việc khó. Làm sao chết ngay bây giờ nữa nha? Diệp Bàng hắn chết. Diệp Dục lặp lại một lần. A, đáng chết tà linh sư, lão phu muốn đem bọn ngươi chém thành muôn mảnh. Diệp Quang Viễn ngửa mặt lên trời bi phẫn. Ai, Diệp huynh nén bi thương. Bên cạnh có cái khác cựu giai ngự linh sư an ủi đến. Trong chiến trường, sinh tử chính là thưởng thức. Đừng nói Diệp Bàng một cái bắt giai, cho dù là cựu giai ngự linh sư đều đã bỏ mình mấy vị. Diệp Chính Long mấy người cũng thở dài một tiếng. Diệp Bàng thế nhưng là cùng bọn hắn cùng cấp bậc ngự linh sư, không nghĩ tới cứ thế mà chết đi. Không, không phải tà linh sư giết chết. Diệp Dục một câu để đám người kinh ngạc. Không phải tà linh sư, chẳng lẽ là tà sát thú? Là Trần Hàng giết đến, hắn một chiêu đem Diệp Bàng liên quan hắn linh thú chém thành hai nửa. Diệp Dục mắt đỏ thấp giọng gào thét. Cái gì? Tam tổ Diệp Quang Viễn cùng Diệp Chính Long vợ chồng kêu lên sợ hãi. Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng, tiểu tử kia không phải ngũ giai sao? Làm sao có thể giết được bát giai Diệp Bàng? Diệp Quang Viễn mắt đỏ thấp giọng gào thét. Hắn che giấu thực lực chân chính, căn cứ chúng ta suy đoán, hắn linh thú chí ít cũng có bát giai tu vi, nếu không không có khả năng dây giết được Diệp Bàng cái kia con rơi linh thú. Nghe vậy, Diệp Chính Long vợ chồng lộ ra kinh ngạc biểu lộ, đối phương còn trẻ như vậy, nhìn lên đến trên mặt còn mang theo non nớt, làm sao có thể có được bát giai tu vi? Trần Hàng, lão phu không giết người thể không là người. Diệp Quang Viễn như là nổi giận hùng sư, ngửa mặt lên trời gào thét. Sớm biết đối phương mạnh như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không để Diệp Bàng tiến đến mạo hiểm. Diệp Dục, ta hỏi ngươi, Trần Hàng vì sao muốn giết Diệp Bàng? Cổ Vận Lam kỳ quái hỏi. Bởi vì đối phương cùng nữ nhi của mình quen biết nguyên nhân, cho nên nàng rất quan tâm việc này. Tam tổ điều tra đến đối phương là tà linh sư phái tới gian tế, cho nên để Diệp Bàng tiến đến diệt trừ hắn, không có nghĩ rằng. Cổ Vận Lam nhíu mày, liên tưởng đến ngày hôm qua loại tình huống, lại thêm Tam tổ là người, nàng trong nháy mắt liền nghĩ tới điều gì. Trầm giọng hỏi hướng Tam tổ, ngươi sẽ không phải là công báo tư thủ a? Ha ha, mặc kệ nguyên nhân gì, chỉ bằng hắn giết ngự linh sư cùng ta Diệp gia con cháu chuyện này, hắn liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Còn nữa, hắn ẩn giấu thực lực lẫn vào trong chúng ta, không phải gian tế là cái gì? Tam tổ Diệp Quang Viễn lạnh giọng đến. Hiện tại hắn đã không cần gì lý do, ở trong đó bất luận một cái nào đều đầy đủ phán xử đối phương tử hình. Cổ Vận Lam minh bạch, tất nhiên là Tam tổ công báo tư thủ, để Diệp Bàng tiến đến giết chết đối phương, làm sao ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, cuối cùng ngược lại đem Diệp Bàng cho hại. Chương 173, Tam tổ bắt đầu luống cuống. Không sai, cổ hoàng cùng Diệp Hoàng Đô có định ra thiết tắc, tại ngăn cản tà linh sư quá trình bên trong, bất luận cái gì người dám can đảm tự giết lẫn nhau, đều sẽ thành tất cả ngự linh sư công địch. Trên tường thành có cái khác cựu giai ngự linh sư lạnh lùng mở miệng. Bọn hắn căn bản không cần hỏi đến nguyên do, chỉ vì đối phương giết chính là Diệp gia ngự linh sư, điểm ấy như vậy đủ rồi. Liền ngay cả cổ gia đám người đều nói như thế, Cổ Vận Lam cũng bất lực. Lúc này, dưới tường thành phương chiến đấu vẫn tại tiếp tục, năm con cựu giai tốc độ lưu linh thú từ từng cái phương hướng dính dấp trung ương tà linh thú. Đó là một cái hắc hùng, giống như một tòa núi nhỏ, quanh thân quấn quanh lấy nồng đậm tà sát khí, vô cùng kinh khủng. Nó mỗi một kích gần chứa năng lượng khổng lồ, đều có thể tạo thành to lớn tổn thương, tùy tiện có thể vỡ nát một tòa núi lớn. Những cái kia cựu giai linh thú căn bản vốn không dám chính diện ứng chiến. Trong lòng mọi người đều đang cầu thần, hy vọng cổ hoàng có thể mau chóng đến đây trợ giúp, không lại chỉ có thể bỏ qua đại bộ thành phố. Mọi người ở đây thần sắc khẩn trương thời khắc. Một đạo bóng người màu bạc chậm rãi xuất hiện ở cuối chân trời bên trên. Đó là một cái hình thể to lớn ngân sắc cựu vĩ hổ, ngang niết đầu lên sọ cất bước đi tới. Đó là ai linh thú? Tất cả mọi người kinh ngạc. Đối phương vậy mà không sợ bên cạnh chiến đấu dư ba, ung dung đi tới. Đợi cho tới gần, càng khiến cho mọi người chấn kinh, cái kia thập giai tà sát thú tạo thành công kích dư ba va chạm đến cái kia ngân sắc cựu vĩ trên thân thế mà không có tạo thành ảnh hưởng chút nào. Đây tuyệt đối là một cái cựu giai linh thú. Trên tường thành có người kinh hô. Hơn nữa còn có thể là cựu giai hậu kỳ, không phải không có khả năng như thế bình yên như làm. Nhưng bọn hắn đều không nhớ rõ ai có được dạng này một cái ngân sắc cựu vĩ hổ. Nhưng vào lúc này, trên tường thành Diệp Dục đột nhiên hô lớn nói, "Trần Hàng, hắn là gian tế Trần Hàng." Trong mấy mắt, tất cả mọi người lộ ra chấn kinh chi sắc, nhất là Tam tổ Diệp Quang Viễn con người đột nhiên co rụt lại, hắn không nghĩ tới đối phương lại có cựu giai thực lực, lần này có thể có chút phiền phức. Bởi vì cựu giai ngự linh sư tuyệt đối là chiến trường trụ cột vững vàng, chiến lực như vậy chỉ sợ sẽ không bởi vì hắn một câu mà bị định nghĩa là gian tế. Cho nên hắn quyết định tiên hạ thủ vi cường. Con trẻ như vậy cựu giai, Cổ Vận Lam thán phục một tiếng. Gương mặt của đối phương tựa như một cái vừa thành niên hài tử. Những người khác thì cũng bắt đầu đang tự hỏi, đối phương cái này gian tế tên đến cùng phải chăng làm thật? Nếu là giả vậy bọn hắn chẳng phải là lại có thể thêm ra một cái cường đại chiến lực. Bắt giai bọn hắn có thể hoàn toàn coi nhẹ, nhưng cựu giai đại biểu ý nghĩa liền hoàn toàn khác biệt. Lớn mật Trần Hàng, cấu kết tà linh sư chém giết ta Diệp gia con cháu, hiện tại còn dám không kiêng nể gì cả chạy tới nơi này giễu võ Dương Oai, hôm nay chúng ta nhất định phải đưa ngươi bắt giữ, rút gân luật ra, đầu lâu treo móc ở cửa thành chỗ, gian đe. Diệp Quang Viễn tựa như một cái nổi giận hùng sư, đứng tại trên tường thành đối phía dưới gào thét. Trần Hàng xếp bằng ở yêu yêu đỉnh đầu móc móc lô thai, bình tĩnh nói, vậy ngươi xuống tới a, ta liền ở chỗ này chờ ngươi tới giết ta. Diệp Quang Viễn nhìn một chút Trần Hàng hậu phương chính đang phát sinh đại chiến, khí lồng ngực kịch liệt chập trùng, một khi hắn xuống dưới liền đại biểu cho muốn tham chiến, mà hắn cựu giai linh thú lại không phải tốc độ hình, xuống dưới hẳn phải chết không nghi ngờ. Làm sao? Sợ? Vừa rồi chó sủa lợi hại, làm sao vừa đến thời khắc mấu chốt liền sợ nữa nha. Tới tới tới, tranh thủ thời gian xuống tới a. Ta đã đưa cổ chờ ngươi tới giết ta. Trần Hàng ngồi tại yêu yêu đỉnh đầu nhìn qua Diệp Quang Viễn hô to đến, còn rũi ra đầu mình. Diệp Quang Viễn khí mặt đỏ tiệt hai. Mấy trăm năm qua, hắn chưa từng chịu đựng như thế vũ nhục, lúc này liền muốn triệu hồi ra linh thú, ra sân làm thịt đối phương, lại bị một bên đám người giữ chặt. Phía dưới chính đang chiến đấu, chớ có vô cớ cuốn vào chiến trường. Lúc này, Cổ Vận Lam cao giọng hô to, "Tiểu huynh đệ, ngươi thành thật nói cho ta biết, ngươi đến cùng phải hay không tà linh sư gian tế?" Nàng biết hỏi vấn đề như vậy rất ngây thơ, nhưng bởi vì chính mình nữ nhi nguyên nhân, vẫn hỏi đi ra. Trần Hàng khẽ cười một tiếng trả lời, "Nhà các ngươi Tam tổ không phải đã phái người tới giết ta sao? Còn hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Các ngươi nhìn xem, hắn đã mình thừa nhận." Tam tổ gầm nhẹ một tiếng, "Nếu như lúc này không có thập giai tà linh thú ở đây, hắn tuyệt đối phải xuống dưới đem đối phương chém thành muôn mảnh." Đúng vào thời khắc này, đứng tại tà linh thú hắc hùng đầu vai tà linh sư đột nhiên mệnh lệnh dưới thân tà linh thú đối Trần Hàng phát động công kích. "Ở trước mặt ta còn dám không kiêng nể gì như thế, cái này là hoàn toàn không đem ta để ở trong mắt ta." Hắc hùng gào thét. Một cỗ tràn ngập hủy diệt tính từ tà sát khí hình thành năng lượng cổ sáng từ trong miệng phun ra, như phun trào hắc ám núi lửa viêm trụ bay thẳng Trần Hàng nơi ở mà đến. Cường đại như thế công kích, để chung quanh kiềm chế nó năm cái ngự linh sư căn bản vốn không dám chính diện chống lại, chỉ có thể nhanh chóng tránh né, nhanh bảo vệ tường thành. Trên tường thành, mọi người sắc mặt cùng nhau biến đổi, trong nháy mắt triệu hồi ra linh thú phóng xuất ra năng lượng, tại trước tường thành hình vuông thành một đạo kiên cố tầng phòng hộ. Thập giai linh thú một kích đủ để phá hủy một tòa thành phố, đến lúc đó, nội thành đến hàng vạn mà tính ngự linh sư đều phải chết vong. Cảm nhận được cỗ năng lượng kia cường đại, có tà linh sư vội vàng hô to, tranh thủ thời gian thi triển tiên phú và linh thuật. Bọn hắn làm chính là chính diện ngăn cản thập giai tà linh thú công kích. Đây là bọn hắn trước kia không có trải qua sự tình, không dám có chút qua loa. Trong nháy mắt, cơ hồ tất cả mọi người bắt đầu trong tay kết động ấn quyết, thi triển tiên phú và linh thuật, tăng lên linh thú chiến lực. Đen kịt cổ sáng thô to vô cùng, mang theo bành trướng như biển năng lượng, như núi trụ đồng dạng đánh thẳng tới. Giờ khắc này, trên mặt tất cả mọi người chảy ra mồ hôi lạnh. Ta liền nói cái kia tiểu tặc là gian tế a, nếu không phải hắn, đối phương làm sao lại trực tiếp công kích thành phố? Tam tổ cuồng loạn quát. Ầm ầm, kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên, đám người hình thành ô dù tỏa ra quang mang, kiên cố vô cùng, chưa từng xuất hiện mảy may vết nước. Nhưng tất cả mọi người lại đều một bộ gặp quỷ thần sắc, bởi vì tà linh thú cái kia kinh khủng công kích thế mà bị cái kia ngân sắc cựu vĩ một cái đôi đập nát. Uy, thật hay giả, đây chính là thập giai tà linh thú công kích à, vì sao lại bị dễ dàng như vậy ngăn trở? Có người phát ra rung động thanh âm. Một kích kia tuyệt đối không là cựu giai linh thú có thể ngăn cản. Hắn tuyệt đối là gian tế, tuyệt đối là đối phương đổ nước. Tam tổ kịp thời đi ra bổ đao giải thích. Không phải giải thích như thế nào đây hết thảy. Có thể tuyệt đối đừng nói đối phương có được thập giai chiến lực, nếu như thế, vậy mình lại nên như thế nào tự xử? Chê cười sao? Vậy đối phương làm như thế dụng ý lại vì sao đâu? Cổ Vận Lam nghi hoặc hỏi. Hừ, tà linh sư xảo trá vô cùng, ai biết bọn hắn đang nưu đồ cái gì? Chư vị, sự tồn tại của người nọ cho chúng ta ngự linh sư mang đến to lớn nguy hại, lão phu đề nghị, chúng ta tất cả mọi người cùng nhau xuất thủ đem cái này không ổn định nhân tố triệt để diệt trừ. Thời khắc này Diệp Quang Viễn trong lòng có chút hốt hoảng. Mới tà linh thú một kích kia chỗ năng lượng ẩn chứa để hắn kinh hồn táng đảm, nhưng này chỉ ngân sắc cựu vĩ hồ thế mà một cái đuôi liền cho đập nát. Điều này nói rõ thực lực của đối phương vượt qua tưởng tượng của hắn, cho nên hắn bắt đầu hiệu triệu những người khác cùng một chỗ độc thủ, triệt để diệt trừ Trần Hàng. Chương 174, miểu sát thập giai, rung động đám người. Nhưng những người khác có thể không phải người ngu, mặc cho Tử Diệp Quang Viễn phân công. Có người nghi hoặc hỏi, Diệp huynh, trước ngươi nói tra được đối phương là tà linh sư gian tế, nhưng có chứng cứ sao? Hiện tại bọn hắn đã chân chính bắt đầu coi trọng đối với Trần Hàng vấn đề. Liền ngay cả trước đó một chút luôn miệng nói muốn tru sát Trần Hàng người cũng thay đổi đầu gió. Thực lực của đối phương quá cường đại. Tận quản không thể nào là đế hoàng, nhưng liền từ trước đó cái kia vừa đưa ra nhìn, đối phương tuyệt đối là cựu giai bên trong người nổi bật. Thậm chí nó chiến lược tuyệt đối tại bọn hắn phía trên. Dạng này người đặt ở bọn hắn nơi này tuyệt đối là chiến lược mạnh nhất không thể nghi ngờ. Cho nên bọn hắn cần phải ứng phó cẩn thận. Chứng cứ? Diệp Quang Viễn chán nổi gân xanh lên. Hắn nơi nào có chứng cứ gì, bất quá là bởi vì Trần Hàng hôm qua khinh miệt thái độ, hắn muốn diệt trừ đối phương thôi. Lão phu làm Diệp gia tam tổ, lời của ta chính là chứng cứ, chẳng lẽ các ngươi đối lão phu lời nói có hoài nghi sao? Vẫn là nói không tin tưởng chúng ta Diệp gia là người? Diệp Quang Viễn chi ngôn không chỉ có khiến người khác chau mày, liền ngay cả Diệp gia rất nhiều người đều có chút nhìn không được. Nhưng hắn là Diệp gia bối phận cao nhất người, những người khác cũng phản bác không được cái gì. Trong lòng mọi người thông thấu, cái này đã nói lên đối phương không có chứng cứ. Tại không có chứng cứ phía dưới lại tàn sát đồng loại, đây chính là tối kỵ, sẽ trở thành tất cả ngự linh sư công địch. Nhưng ai bảo nhân gia là Diệp gia tam tổ đâu? Bọn hắn cũng không dễ chịu phân nói cái gì. Xem ra tựa hồ không cần ngươi động thủ. Có nhân vọng lấy tường thành bên ngoài, sắc mặt nghiêm túc. Đám người nhìn lại đều là kinh hãi. Cái kia hắc hùng tà linh thú thế mà mặc kệ cái khác năm con cựu giai linh thú công kích, trực tiếp hướng phía dưới Trần Hàng mà đi. Giờ phút này, đứng tại cự hình hắc hùng đầu vai tà linh sư sắc mặt có chút khó coi. Mình thật vất vả đột phá đến thập giai, muốn tại những này ngự linh sư trước mặt khoe khoang một phen, không phải hắn sớm liền trực tiếp công kích thành thành phố, cái nào dùng như thế đại phí khổ tâm. Kết quả lại bị cái kia ngân sắc hồ ly đánh mặt. Cái này khiến hắn làm sao có thể nhẫn? Cho nên hắn muốn đem cái kia ngân sắc hồ ly xé nát. Trần Hàng hoàn toàn như trước đây bình tĩnh ngồi tại yêu yêu đỉnh đầu, nhìn qua cự đại hắc hùng đầu vai tà linh sư. Đó là cái tóc vàng mũi ưng nam tử trung niên, dáng dấp ngược lại là khôi ngô cao lớn, chỉ là giờ phút này mặt mũi tràn đầy nét nham hiểm. Thảo, ta mẹ nó không đi tìm hắn, hắn ngược lại còn chủ động tìm tới ta. Trần Hàng không còn gì để nói. Mình đều bị người xem như gian tế, hắn tự nhiên không muốn để ý tới những người này chiến đấu, chỉ cần bảo vệ tốt Diệp Chính Long ba người an nguy là được, những người khác chết sống cùng hắn có liên quan gì. Làm sao đối phương thế mà chủ động gây chuyện? Diệp Quang Viễn trong lòng vui mừng. Chờ mong tà linh sư có thể giết chết Trần Hàng, như thế hắn cũng không cần độc thủ. Chuẩn bị rút lui a. Đại bộ thành phố là thủ không được. Có người mở miệng nói, cổ hoàng chủ linh thú là phong thuộc tính linh thú, tốc độ cực nhanh, nếu có thể tới sớm lại tới, xuất hiện loại tình huống này chỉ có thể nói rõ cổ hoàng bị kéo lại. Như vậy, đại bộ thành phố khẳng định thủ không được. Những người khác đều thở dài một tiếng, lại cũng không thể tránh được. Yêu yêu, thưởng hắn một chiêu luân hồi cầu đạo ngọc. Trần Hàng sờ lên yêu yêu nhu thuận lông tóc. Anh. Yêu yêu há miệng. Màu tím luân hồi cầu đạo ngọc trong nháy mắt hình thành, năng lượng cường đại để trùng kích tới tà linh sư mí mắt nhảy một cái. Bất quá, hắn không sợ hãi. Bởi vì toàn bộ thiên diệu cổ quốc chỉ có hai vị đế hoàng cấp ngự linh sư, mà bọn hắn đều không ở nơi này. Cho nên, mình thật có thể muốn làm gì thì làm. Siêu. Cao vài trượng luân hồi cầu đạo ngọc phá không mà đi, hóa thành một đạo tử quang xẹt qua hư không, đánh phía đối phương đầu. Cái kia màu đen gấu to tà linh thú thụ mình tà linh sư tâm cảnh ảnh hưởng, đồng dạng sinh ra một cô mê chi tự tin, cảm thấy mình hoàn toàn không sợ đối phương. Nhìn thấy đối phương công kích chạm mặt tới, nó thế mà nâng lên hai cái chân trước, dự định chính diện nên đón đối phương công kích. Trên tường thành, chuẩn bị đoạn hậu đám người lắc đầu. Cửu giai linh thú mạnh hơn cũng không thể nào là thập giai đối thủ, không cách nào đối thập giai tạo thành mạnh mẽ hữu lực tổn thương. Oeng, kinh khủng tiếng nổ mạnh vang lên, mênh mông năng lượng ánh sáng bay thẳng thương khung. Lực lượng cường đại trực tiếp đem mấy mét sâu đất chống lật tung, tường thành bên ngoài, trong nháy mắt bày biện ra một bộ thế giới tựa là hủy diệt tai nạn chi tượng. Năng lượng màu tím đen đợt quét sạch hướng tường thành, đem trước tầng phòng hộ chèn ép kéo kẹt cờ cờ ý tờ tê tê rung động, tựa hồ tùy thời đều muốn vỡ tan đồng dạng. Mấy cái cửu giai sắc mặt biến đổi lớn. Vội vàng để linh thú phóng thích linh lực, tăng cường tầng phòng hộ, nhưng vẫn như cũ ngăn cản không nổi khoảng cách gần như vậy năng lượng trùng kích. Tất cả bát giai ngự linh sư cùng một chỗ độc thủ. Có người hét lớn một tiếng. Trong mấy mắt, mười mấy cái bát giai ngự linh sư cùng nhau triệu hồi ra riêng phần mình mạnh nhất linh thú, thiên phú linh thuật toàn bộ gia trì, chỉ một thoáng, đủ mọi màu sắc năng lượng cộng đồng tạo dựng ra một đạo cường đại tầng phòng hộ ngăn tại trước tường thành phương. Làm sao lại phát sinh cường đại như thế năng lượng bạo tạc? Có người dám cảm giác khó có thể tin. Rõ ràng là cựu giai linh thú, phát ra công kích lại giống thập giai. Đợi cho năng lượng tiêu tán, hết thảy đều kết thúc. Tất cả mọi người con ngươi co rụt lại, mở to hai mắt nhìn. Làm sao có thể? Rất nhiều ngự linh sư cùng nhau mở miệng kinh hô. Cái kia to lớn hắc hùng tà linh thú giờ phút này thế mà chỉ còn lại một nửa thân thể, hào vô sinh cơ nằm trên mặt đất. Cái này, hắn giết đế hoàng cấp tà linh thú. Có tiếng người khí rung động, cảm thấy thật sâu rung động cùng khó có thể tin. Đây chính là đế hoàng cấp, địa tinh bây giờ người mạnh nhất. Liền xem như cổ hoàng cũng chỉ có thể đánh lui đối phương, chưa từng có biện pháp đem chém giết. Nhưng giờ phút này, một màn này lại thật sự rõ ràng xuất hiện tại hắn nhóm trước mắt. Không có khả năng, tuyệt đối không khả năng. Là bọn hắn mưu đồ tốt, nhất định là bọn hắn tại làm lấy cái gì không muốn người biết nhu đồ. Diệp Quang Viễn khàn giọng rống đến, trắng như điên dại. Đối mới có thể làm được cổ hoàng đô làm không được sự tình, đây chẳng phải là nói đối phương so cổ hoàng còn mạnh hơn? Cái này không vô nghĩa thế này. Làm sao có thể có người so cổ hoàng còn mạnh hơn? Hắn có thể là cái thứ nhất đế hoàng a? Giờ khắc này, tất cả mọi người lâm vào ngốc trệ bên trong, đầu đều cảm giác choáng choáng nặng nề. Chẳng lẽ thiên diệu cổ quốc thật đã đản sinh ra vị thứ ba đế hoàng cấp cường giả? Cái này, đây là sự thực sao? Diệp Thương không tự lẩm bẩm. Trước mắt một màn quá mức ảo, để hắn vân không ra thật giả. không giống như là tại làm bộ a. Coi như diễn kịch cũng sẽ không lấy một cái thập giai tà linh thú làm đại gia a. Diệp Chính Long giờ phút này đều tim đập rộn lên, hô hấp thô trọng, hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy có người chém giết đế hoàng cấp tà linh thú, trang diện quá mức rung động. Để hắn thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần. Mỹ nước tà linh sư là rất nhiều, cơ hồ cả nước trên dưới đều thành tà linh sư. Nhưng thập giai cũng là bọn hắn đứng đầu nhất chiến lực, coi như so thiên diệu cổ quốc nhiều cũng hẳn là nhiều không đi nơi nào. Đối phương quả quyết không có khả năng coi đây là đại giới. Lại nói, bọn hắn có cái gì đáng giá tà linh sư như đồ? Người ta trực tiếp quét ngang không tốt sao? Diệp Quang Viễn giờ phút này sắc mặt đều hơi trắng bệnh, mình tựa hồ trêu chọc ghê gớm tồn tại. Dĩ vang hắn ỷ vào Diệp Hoàng lão tổ tông làm chỗ dựa, gần như không đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt. Nhưng hôm nay, mình tựa hồ trêu chọc phải cùng lão tổ tông cùng cấp bậc tồn tại. Thảo, cái này mẹ nó nên làm thế nào cho phải? Tam tổ hận không thể quất chính mình một bạt tai. Chương 175, Tà linh sư Dè Chun. Chương 175, Tà linh sư Dè Chun. Hắn hiện tại đã không dám nghĩ cái gì làm hậu bối Diệp Bàng báo thủ, mà là còn muốn nên như thế nào đối mặt tiếp xuống đem chuyện sắp xảy ra. Giờ phút này, trên tường thành tất cả mọi người đầu ông, khó có thể tin nhìn qua phía dưới đạo thân ảnh kia. Chém giết đế hoàng cấp tà linh thú. Đây tuyệt đối là từ trước tới nay lần thứ nhất. Cổ hoàng đã từng đả thương qua tà linh thú, nhưng lại không cách nào đem chém giết. Ai cho ngươi dũng khí đến tìm ta gây phiền phức? Thật là, nguyên bản Trần Hàng không có ý định quản bọn họ cái này việc sự tình, dù sao mình hiện tại còn mang một cái gian tế thân phận đâu. Làm sao đối phương chủ động tìm mình phiền phức? Vậy cũng chỉ có thể giết chết hắn. Đông. Đột nhiên, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Lại là một cái sinh ra hai cánh lao hổ từ phương xa dãy núi bên trong đột nhiên nhảy vọt đến trước tường thành phương. To lớn trùng kích trong nháy mắt đem phá thành mảnh nhỏ mặt đất xô ra một đạo hố sâu. Trên người tán phát ra tà sát khí bắn ra mà ra, đem trên chiến trường năm cái cựu giai ngự linh sư trùng kích thành trọng thương. Đó là Tà linh sư Dè Chun. Trên tường thành có người con ngươi đột nhiên co rụt lại, thân thể trong nháy mắt run rẩy kịch liệt. Đó là một cái hình thể giống như núi nhỏ to lớn hổ vằn, trên thân kim sắc cùng màu đen đường vân đan vào lẫn nhau, một đôi to lớn màu đen hổ dương cánh mở càng có hơn 100 mét, cảm giác gấp bách 10 phần. Mà tại hổ vằn trên đầu đứng đấy một cái bộ dáng hơn 60 tuổi, tóc bạc trắng nam tử. Lúc này hắn vây quanh hai tay, tiêu ngạo ngang liệt đầu lên sọ. Con mắt nhắm lại hướng phía dưới chuyển động nhìn xem cái kia đạo chỉ còn lại một nửa hắc hùng thi thể. Trần Hàng thấy thế, vội vàng để thương khung đem cỗ thi thể kia thu lên, hắn còn tưởng rằng đối phương là đến nhặt nhạnh chỗ tốt. Đây chính là luyện chế năng lượng đan tuyệt hảo vật liệu, há để người khác nhớ thương. Tiểu huynh đệ cẩn thận a. Hắn là thập giai hậu kỳ tà linh sư Dè Chun, từng để cho cổ hoàng bị thiệt lớn người. Trên tường thành, Cổ Vận Lam thần sắc ngưng trọng đội vàng hô to. Chính là người này, một đường quét ngang, để thiên diệu cổ quốc tại trong vòng vài ngày liên tục vứt bỏ mấy chục tòa thành phố. Liền ngay cả cổ hoàng đâu ngăn không được hắn. Nhanh để nội thành ngự linh sư tranh thủ thời gian rút lui. Trên tường thành mấy vị cựu giai ngự linh sư vội vàng an bài. Đây là thập giai hậu kỳ. Đương kim điệu tinh không thể nghi ngờ người mạnh nhất, so với cổ hoàng đô cao hơn một cái tiểu cảnh giới. Vừa mới đột phá đến thập giai, liền không nhẫn mại được chạy đến nơi đây hiển lộ rõ ràng mình cường đại, lần này cam a. Dè Chun lắc đầu. Hắn một mực đợi tại mặt khác một tòa thành phố, phương mới cảm nhận được thập giai linh thú khí tức khủng bố, liền vội vã đuổi đến. Nguyên lai tưởng rằng sẽ là cổ hoàng, nhưng ở trình diện về sau nhưng lại chưa phát hiện đối phương tung tích. Đây cũng là mang ý nghĩa thiên diệu cổ quốc gia đời vị thứ ba đế hoàng cấp cường giả. Bất quá, hắn cũng là không lắm để ý. Mỹ nước nội tình siêu ra bất luận người nào tưởng tượng. Dè Chun nhìn về phía Trần Hàng. Nếu mày nghi hoặc hỏi, cái này nên không phải là ngươi giết chớ. Tại tinh thần lực của hắn cảm giác bên trong, đối phương linh thú tu vi chỉ có cửu giai, hẳn là không thể nào. Trần Hàng ngay cả vội khoát khoát tay, phủ nhận nói: "Ngươi không nên hiểu lầm a, ta chỉ có cửu giai tu vi mà thôi, làm sao có thể giết được thập giai, còn nữa, ta thế nhưng là các ngươi phái tới nội ứng gian tế, vừa mới bị bọn hắn khám phá vào không được thành, không tin ngươi có thể hỏi một chút trên tường thành đám tiên ngự linh sư a. Ngươi nói đúng không?" Diệp gia tam tổ. Nói xong Trần Hàng còn hướng Diệp Quang Viễn hô. Cái sau sắc mặt như cùng ăn phân khó coi, giờ phút này hắn toàn thân cứng ngắc vô cùng, căn bản không biết nên trả lời như thế nào. Nếu nói là, vậy thì tương đương với đem Trần Hàng triệt để đẩy lên tà linh sư trận doanh, cái này hậu quả hắn đảm đương không nổi. Ngày khác chỉ sợ Diệp Hoàng Đô không tha cho mình. Nếu nói không phải, có khả năng đem Trần Hàng đặt Dè Chun đối địch một phương, không thể nghi ngờ sẽ đem nó đưa vào chỗ chết. Để thiên diệu cổ quốc tổn thất một vị đế hoàng cấp cường giả, cái này hậu quả hắn cũng đảm đương không nổi. A, tam tổ buồn giận hét lớn một tiếng. Ba 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 rút mình mấy cái tát, thanh âm thanh thúy tại yên tĩnh trên tường thành vang lên. Mình thật sự là làm tiện a. Lúc trước tại sao phải đi tranh đoạt vũng nước đục này? Tam tổ. Một bên Diệp Chính Long đám người thấy thế vội vàng kéo lại đối phương. Diệp Dục có chút ngượng bức. Tự mình lao tổ vì sao muốn quất chính mình cái ta? Trực tiếp thừa nhận đối phương là gian tế không phải tốt sao? Phía dưới, Trần Hàng kinh ngạc. Lão già này có chút ý tứ. Đây là đang hướng về mình chịu thua sao? Sau đó nhìn về phía Dè Chun, giang tay ra nói, ngươi cũng thấy đấy, bọn hắn cũng không có phủ nhận ta không phải gian tế a. Cái sau hai mắt nhắm lại. Nói ra, đã như vậy, chờ một lúc cùng nhau theo ta trở về cử hành tế thần nghi thức a. Tế thần nghi thức? Thần cũng ở nơi đây sao? Trần Hàng biểu lộ kinh hỉ. Nếu là như vậy, mình có lẽ có thể đổ cái thần chơi bừa. Không có, bất quá có tế đàn ở chỗ này, hiệu quả đều là giống nhau. Dè Chun lắc đầu. Hắn nhìn chăm chú đến Trần Hàng vẻ mặt kinh hỉ, còn tưởng rằng đối phương là thật tin tưởng phụ thần, trong lòng không khỏi tin mấy phần. Trần Hàng trong lòng kinh thường. Thế mà không có thần, thật sự là xoa bình. Đồ thần so giết tà linh sư thú vị nhiều. Như vậy hiện tại, ta như đổ tòa thành này ngươi ứng nên sẽ không để tâm chứ?
Đương nhiên sẽ không, ngươi tùy ý.
Trần Hàng không quan trọng đến.
Nghe vậy, trên tường thành tất cả mọi người sắc mặt trắng bệch một mảnh, nguyên lai tưởng rằng xuất hiện cái thứ ba đế hoàng cấp tường giả, kết quả tiểu tặc, ngươi lưng tổ quên tông, đầu nhập vào tà linh sư, đem đến chết không yên lành.
Tam tổ đối Trần Hàng gào thét đến, thua thiệt được bản thân mới còn sinh ra ấy nay chi tình, kết quả đúng như mình nói, hắn liền là tà linh sư phái tới gian tế.
Ha ha, Diệp gia tam tổ, không phải trước ngươi trước tiên nói ta là gian tế sao? Ta hiện tại như vậy làm không phải chính theo tâm nguyện của ngươi, nếu như muốn hỏi ta tại sao lại đi đến một bước này, hoàn toàn là bị ngươi làm cho à? Việc này bên trên ngươi cư công chí vĩ.
Trần Hàng cười lạnh một tiếng, cũng liền thực lực mình mạnh hơn một chút, như đổi lại những người khác sớm đã chết ở Diệp Bàng trong tay. Nói không chừng lão già này trước kia làm qua không thiếu loại chuyện này, mình lại há có thể để hắn trôi qua thoải mái.
Ngươi, ngươi.
Phốc. Diệp Quang Viễn lửa giận công tâm, một ngụm máu tươi phun ra.
Thật oan uổng a.
Đối phương thế mà đem cái này chụp mũ đội lên trên đầu mình.
Trần Hàng, ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ, Tà Linh sư thế nhưng là Ngự Linh sư tự địch, ngươi như đầu phục Tà Linh sư, tương lai như thế nào đối mặt trong nhà phụ mẫu, như thế nào đối mặt ngày xưa bằng hữu?
Cổ Vận Lam vội vàng cao giọng thét lên. Cứ việc tam tổ oan uổng hoặc là cho hắn quan bên trên có lẽ có tội danh, nhưng cũng không trở thành để nó thật đầu nhập vào Tà Linh sư a.
Có thể tu luyện tới hắn một bước này, tất nhiên đã trải qua rất nhiều chuyện, tất nhiên có thật nhiều khó mà dứt bỏ đồ vật, Cổ Vận Lam muốn dùng cái này tỉnh lại Trần Hàng trong lòng lương tri, khuyên nó lạc đường biết quay lại.
Nàng muốn khuyên Trần Hàng, nhưng có người lại không nghĩ hắn phản nguyện.
Dè Chun vung tay lên, âm thanh lạnh lùng nói, đồ tòa thành này thành phố.
Giống.
Theo hắn dứt lời, dưới người hắn to lớn hổ vằn đột nhiên gào thét một tiếng, mạnh mẽ tiếng giống trong không khí hình thành đạo đạo sóng âm.
Sau đó, một đạo đen kịt năng lượng to lớn cổ sáng từ trong miệng phun ra, hướng phía đại bộ thành phố vanh kích mà đi.
Năng lượng cường đại trong cột ánh sáng không chỉ có ẩn chứa cường đại phong thuộc tính pháp tắc, càng có nồng đậm tà sát chi lực hội tụ trong đó.
Cũng liền tại hắn động thủ đồng thời,
Khải Hoàng cũng dung nhập vào yêu yêu chô mi tâm.
Chương 176, câu cá chấp pháp.
Chương 176, câu cá chấp pháp.
Trên tường thành, tất cả mọi người sắc mặt trắng bệch một mảnh. Khoảng cách gần như vậy phía dưới, bọn hắn căn bản khó mà tránh né.
Dừng ở đây rồi sao?
Trên mặt tất cả mọi người đều là vẻ tuyệt vọng.
Cổ Vận Lam bất lực tựa ở Diệp Chính Long trong ngực, ngựa khí tiếc nuối nói, không nghĩ tới kết quả là, vẫn là ngay cả nữ nhi một lần cuối đều không có gặp.
Từ khi đi hướng tiền tuyến một khắc này, không người nào dám cam đoan mình có thể còn sống trở về, cơ hồ tất cả mọi người đều làm xong chịu chết chuẩn bị.
Cổ Vận Lam cũng không ngoại lệ, chỉ là có chút tiếc nuối thôi.
Nàng cuộc sống rất tốt, nhất định sẽ.
Diệp Chính Long thở dài một tiếng.
Không, ta không muốn chết ta.
Diệp Quang Viễn cất tiếng đau buồn ưu tư.
Hắn lưng tựa Diệp Hoàng, lại là Diệp gia lão tổ, tại toàn bộ Thiên Diệu cổ quốc cơ hồ có thể nói là dưới một người trên vạn người tồn tại, cái này mấy trăm năm qua trôi qua cỡ nào thoải mái, chưa từng nghĩ hôm nay lại phải bỏ mạng nơi này.
Năng lượng cổ sáng to lớn vô cùng,
tựa như một cây trụ trời đồng dạng đánh thẳng tới, tại tất cả mọi người trong con mắt càng thả càng lớn.
Rất nhiều người bởi vì sợ toàn thân run rẩy, triệt để nhắm mắt lại.
Bọn hắn đã tuyệt vọng,
bởi vì cho dù là cổ hoàng đích thân đến, cũng chưa chắc có thể ngăn cản đối phương một kích này.
Một đạo ngân sắc quang mang hiện lên, một thanh to lớn ngân sắc lưỡi đao trong nháy mắt chém về phía đen kịt của sáng,
nương theo lấy một tiếng vang thật lớn,
vô tận năng lượng ánh sáng trong nháy mắt đem đại bộ thành phố bao phủ.
Một lát sau có người mở mắt, kinh ngạc phát hiện mình bình yên vô sự,
chẳng lẽ là cổ hoàng tới rồi sao?
Đám người ngẩng đầu, phát hiện một đạo năng lượng to lớn lồng ánh sáng tựa như một viên bán cầu đem trọn cái đại bộ thành phố bao phủ.
Là ai đã cứu chúng ta?
Tất cả mọi người mừng rỡ như điên,
khẳng định là hắn, ngoại trừ hắn cũng không ai có thể ngăn trở thập giai tà sát thú công kích.
Cổ Vận Lam kích động nói đến,
người kia trung quy là lạc đường biết quay lại sao?
Năng lượng lồng ánh sáng vỡ vụn.
Tất cả mọi người trừng to mắt nhìn qua lơ lửng tại trước tường thành phương cái kia đạo cự đại bóng người màu bạc.
Đây cũng là ai?
Có người kỳ quái hỏi.
Lúc này yêu yêu cùng lúc trước hình tượng có chút khác biệt,
bởi vì Khải Hoàng phụ thể nguyên nhân,
yêu yêu thân thể bên ngoài mặc lên một tầng ngân sắc thủy tinh áo giáp, mà cũng không phải là trước đó lông xù cảm giác.
Đồng thời, tại lưng của nó bên trên còn sinh trưởng lấy một đôi to lớn ngân sắc thủy tinh cánh, đều là trước kia yêu yêu không có. Cho nên đám người trong lúc nhất thời không có nhận ra.
Mà giờ khắc này,
yêu yêu cái đuôi đong đưa, chặn lại tầm mắt mọi người, để bọn hắn không nhìn thấy đứng tại yêu yêu đỉnh đầu Trần Hàng.
Dè Chun ánh mắt đột nhiên lạnh,
quát lạnh nói, ngươi không phải nói sẽ không để ý ta giết sạch tòa thành này sao?
Trong lòng của hắn có chút chấn kinh,
đối phương thế mà chặn lại một đòn toàn lực của hắn,
thực sự không có ý tứ, bên trong có ít người cực kỳ trọng yếu, bọn hắn không thể chết ta.
Như vậy đi, ngươi cho ta hỏi một chút bọn hắn có nguyện ý hay không theo ta cùng một chỗ thờ phụng thần a.
Trần Hàng cười nói đến.
Dè Chun nhìn qua hắn, đó là cái 10 phần cường lực đối thủ, nếu như có thể đem hóa thành thần linh sư, tuyệt đối sẽ vì bọn họ một phương gia tăng một cái cường đại chiến lực.
Dù sao tới nói, bọn hắn mỹ nước mục tiêu cũng không chỉ thiên diệu của quốc, mà là toàn bộ địa tinh,
có thể nói đảm nhiệm nặng mà đạo viễn.
Yêu yêu xoay người,
tất cả mọi người ngây ra như phỗng, lại là hắn.
Hắn không phải đã đầu nhập vào tà linh sư sao?
Vì sao còn sẽ ra tay?
Trần Hàng hỏi hướng Diệp Chính Long mấy người,
các vị tiền bối muốn hay không theo ta cùng nhau gia nhập bên ta trận doanh a?
Ta có thể hướng các ngươi cam đoan, chỉ muốn các ngươi đáp ứng gia nhập chúng ta, ta có thể cầu tình bảo đảm các ngươi một mạng.
Sau đó lại nhìn phía trên tường thành chúng nhân nói, các ngươi cũng giống vậy,
chỉ phải đáp ứng gia nhập bên ta trận doanh, hôm nay liền có thể miễn thứ nhất chết.
Trần Hàng vỗ ngực đánh lấy cam đoan.
Hừ,
đại trượng phu sinh cư giữa thiên địa, thì sợ gì một chết?
Diệp Chính Long trừng mắt hai mắt trầm giọng nói ra.
Hắn Diệp gia người như thế nào loại kia đồ hèn nhát?
Không sai, Tả Hữu bất quá chết một lần mà thôi, 18 năm sau lại là một đầu hảo hán, có gì phải sợ. Một bên có người phụ hòa đến. Bọn hắn cùng Tà Linh sư có thù không đội trời chung, tha rằng chiến tử tự bạo cũng không muốn đầu hàng. Cổ Vận Lam trong lòng tràn đầy thở dài cùng thất vọng. Nguyên lai tưởng rằng đối phương lạc đường biết quay lại, chưa từng nghĩ lại là tới khuyên hàng. Cho ăn uy, các ngươi cần phải biết lại trả lời a. Cơ hội chỉ có một lần, bỏ qua có thể liền không còn có, các ngươi có thể sướng hưởng một cái, mấy năm về sau, khi các ngươi trở thành thập giai Tà Linh sư thời điểm, còn có ai dám xem thường các ngươi? Hú hồn, liền ngay cả ta cái này có được thập giai chiến lực ngự linh sư đều hàng, các ngươi đầu hàng không có chút nào mất mặt. Trần Hàng từng bước một hướng dẫn từng bước, thuyết phục đám người. Một lát sau, rốt cục có người bước ra một bước. Phó Khôn, ngươi, chẳng lẽ các ngươi còn thấy không rõ thiên diệu cổ quốc tình thế sao? Căn bản không có khả năng ngăn cản được dị linh sư cùng Tà Linh sư bộ pháp, cái gọi là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, ta bất quá là thuận theo đại thế mà thôi. Phó Khôn túi đầu đi ra, thanh âm nói âm vang hữu lực. Có cái thứ nhất, liền có cái thứ hai, cái thứ ba. Trong lòng mọi người tràn đầy bi thương. Ngày xưa kể vai chiến đấu đồng bạn trong nháy mắt thế mà đầu nhập vào địch quân trận doanh. Rất tốt, lựa chọn của các ngươi rất sáng suốt. Còn có ai? Cơ hội chỉ có một lần, có thể hay không nắm chặt liền phải nhìn chính các ngươi. Diệp gia tam tổ, đây chính là ta cho các ngươi tranh thủ duy nhất cơ hội, ngươi liền không muốn tốt tốt nắm chặt cơ hội lần này. Trần Hàng cố ý hỏi hướng Diệp Quan Viễn. Lão gia hỏa này khuôn mặt đỏ rực, đó là bị mình cho lúc trước quất. Ha ha, muốn giết cứ giết, lão phu mặc dù không muốn chết, lại cũng không dám nhục ta lão tổ tông Diệp Hoàng tên. Trần Hàng kinh ngạc nói, lúc trước ta đều chưa hề nhìn tới ngươi, hiện tại mà ngược lại là miễn cưỡng có thể liếc ngươi một chút. Diệp Quan Viễn lạnh hừ một tiếng. Chuyện cho tới bây giờ còn có cái gì dễ nói đâu? Trần Hàng nhìn xem những cái kia quy hàng mấy chục cái ngự linh sư, trong ánh mắt một vòng hàn quang nở rộ. Những người này có thể đều là đại bộ thành phố ngự linh sư bên trong cao tầng a. Tiếp theo một cái chớp mắt, Yêu Yêu trong miệng phun ra một cỗ lạnh lẽo hàn khí, chỉ là trong chốc lát liền đem những người kia toàn bộ băng phong, chỉ lưu lại một cái đầu bên ngoài. Trần Hàng, ngươi làm gì? Ngươi có phải hay không tính sai, chúng ta thế nhưng là cam tâm tình nguyện đầu hàng, ngươi không thể đối với chúng ta như vậy. Không chỉ có là những người kia, liền ngay cả Diệp Chính Long mấy người cũng là một mặt kinh ngạc. Đối phương không nên giết bọn họ sao? Tại sao lại đóng băng lại những cái kia đầu hàng ngự linh sư? SK, ngươi đang làm gì? Xa xa Ze Chun cũng chú ý tới một màn này, lập tức lớn tiếng quát đến. Những này quy hàng Tà Linh sư bọn hắn cũng sẽ thu nạp, đối phương vì sao muốn đem bọn hắn băng phong? Hắn có chút nhìn không rõ. Đang làm gì? Ha ha, ngươi chẳng lẽ mắt mù không nhìn thấy ta tại thanh lý một nhóm ngự linh sư bên trong phần tử nguy hiểm sao? Trần Hàng cười lạnh đến. Cho nên, ngươi là đang tiêu khiển ta. Ze Chun hít sâu một hơi lạnh giọng đến, nghe đối phương, liền là kẻ ngu cũng nên minh bạch những thứ gì. Không không không, không phải tiêu khiển ngươi. Nhiều lắm là chỉ có thể coi là đang trêu chọc ngươi chơi mà thôi. Chương 177, chiến Ze Chun. Chương 177, chiến Ze Chun. Ze Chun hai mắt sát khí phun trào. Quanh thân tà sát khí như đen kịt hỏa diễm nở rộ, bao khỏa tại thân thể bên ngoài. Hắn đã mấy trăm năm không có nghe được có người dám đối với hắn như vậy nói chuyện. Ngươi là đang tìm cái chết à? Ze Chun thanh âm băng lãnh, làm cho lòng người bên trong phát lạnh. Trên tường thành, đám người cũng kỳ quái nhìn xem Trần Hàng. Người này đến cùng muốn làm cái gì? Trước một giây còn tự xưng mình là gian tế, một giây sau lại đem ngay trong bọn họ phần tử nguy hiểm toàn bộ bắt, sau đó lại đối mặt đối diện Tà Linh sư. Cái này một hệ liệt thao tác để bọn hắn có chút không hiểu rõ nổi. Xác thực, Trần Hàng nguyên bản chỉ tính toán cam đoan Diệp Chính Long mấy người an nguy, những người khác chết sống cùng mình có liên can gì? Trên tường thành những người kia trước sau thái độ biến hóa bất quá là thấy được thực lực mình thôi. Nếu như mình chỉ có bát giai hoặc là thấp hơn thực lực, Trần Hàng đoán chừng gian tế tên mình là Lương Định. Nhưng về sau đảo mắt tưởng tượng, nếu thật không để ý một cái thành phố đến hàng vạn mà tính ngự linh sư chết sống, về sau lão gia tử sợ là lại muốn dùng cái kia 40 mấy mã thối dày cứng chào hỏi mình. Cho nên thuận tiện đem những người này cũng cứu được a, cùng quản người bên ngoài chết sống, hắn càng quan tâm người nhà cảm thụ. Ze Chun đại nhân, cứu mạng a. Những cái kia bị Trần Hàng băng phong chỉ còn lại đầu phần tử nguy hiểm tự biết đã không có đường quay về, điên cuồng hướng Ze Chun cho thấy trung tâm. Lấy thực lực của đối phương tất nhiên có thể bảo toàn bọn hắn. Ze Chun dưới thân ban văn cự hổ hướng về phía trước phóng ra một bước, trong lỗ mũi phun ra hai đạo như kiểu lưỡi kiếm sắc bén tà sát khí, đem mặt đất đều đánh ra hai đạo lỗ thủng. Hôm nay ai đều cứu không được các ngươi, liền là thượng đế tới cũng không được, ta Ze Chun nói. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Trần Hàng. Vừa dứt lời, ban văn cự hổ trong miệng phát ra một tiếng trầm thấp tiếng hổ gầm, to lớn màu đen cánh thịt đột nhiên chấn động, hóa thành một đạo hắc quang nhào về phía Trần Hàng. Khẩu khí ngược lại là cuồng vọng, để cho ta cân nhắc một chút ngươi cái này thập giai hậu kỳ đến tột cùng có bao nhiêu cân lượng. Trần Hàng khẽ cười một tiếng. Không ngất phú đều chẳng muốn sử dụng, liền để Yêu Yêu giết đi lên. Đối phương cũng không phải tà sát hoàng tộc Long Diện, căn bản không có tư cách để hắn sử dụng thiên phú và linh thuật. Trên tường thành, tất cả bát giai ngự linh sư đều đã rút đi, chỉ còn lại cửu giai còn đang quan chiến. Bọn hắn muốn nhìn một chút đại bồ thành phố tương lai đi hướng. Song phương tốc độ cực nhanh, như ánh sáng giống như tiễn. Trần Hàng đứng tại Yêu Yêu đỉnh đầu, chỉ cảm thấy không gian tựa hồ đều đang vặn mèo. Chỉ là trong nháy mắt, song phương liền đụng vào nhau. Một tiếng vang thật lớn, như cửu thiên kinh lôi, một cỗ cường đại năng lượng sóng xung kích trong nháy mắt hướng bốn phía khuếch tán, nguyên vốn đã cảnh hoang tàn khắp nơi mặt đất lần nữa bị hung hăng tàn phá. Rõ ràng chỉ là móng vuốt ở giữa phổ thông va chạm, lại giống kỹ năng tại va chạm. Rầm rầm. Nhưng mà cái này nhìn như phổ thông va chạm, ban văn cự hổ lại bị va chạm liền lùi lại mấy chục mét, to lớn móng vuốt trên mặt đất mang theo thật sâu khe rãnh. Đứng tại đối phương đỉnh đầu Ze Chun sắc mặt biến đổi lớn, thất thanh nói, làm sao có thể? Mình thế nhưng là thập giai hậu kỳ,
không thể tranh cãi địa tinh người mạnh nhất, vì sao tại cùng lực lượng của đối phương trong đối kháng sẽ ở vào hạ phong? Cái này không khoa học. Có cái gì không thể nào, so với ngươi còn mạnh hơn ta đều giết qua, huống chi là ngươi. Trần Hàng khinh thường cười một tiếng. Lần nữa để yêu yêu giết tới. Thiếu xem thường người. Dê Chun nổi giận gầm lên một tiếng, ngoại trừ thần bên ngoài, còn có ai mạnh hơn mình? Nhiều lắm là ngang hàng thôi. Dưới thân ban văn cự hổ đồng dạng lần nữa nhào về phía yêu yêu, nồng đậm tà sát chi lực hội tụ, hình thành một đạo năng lượng thật lớn móng vuốt, chụp về phía yêu yêu đầu. Uy thế kinh khủng mang theo cực hạn tốc độ, cùng không khí ở giữa ma sát phát ra nổ đùng thanh âm. Yêu yêu không sợ chút nào. Thi triển thiên hồ xé rách chảo, cường đại luân hồi pháp thì cùng linh lực đan vào lẫn nhau, đồng dạng hình thành to lớn chảo ấn, cùng đối phương va chạm. Xoẹt xẹt. Một tiếng thấm thanh âm của người vang lên, nương theo lấy đại lượng vết máu vẩy xuống trời cao. Ban văn cự hổ thống khổ kêu rên một tiếng, cổ của nó chỗ bị vạch ra mấy đạo vết thương ghê rợn. Máu tươi như mặt nước chảy xuôi. Dê Chun hít sâu một hơi, trong lòng phát run, vội vàng để cho mình linh thú thoát ly chiến trường. Trước đó cái kia một cái hắn còn tưởng rằng là mình linh thú khinh địch, lần này lại là chính diện bị đánh thương. Trên tường thành, là số không nhiều mấy cái cựu giai ngự linh sư mở to hai mắt nhìn, rung động đến tột đỉnh. Cái kia từng để cổ hoàng bị nhiều thua thiệt tà linh thú thế mà thụ thương. Thực lực của hắn thật chẳng lẽ siêu việt cổ hoàng sao? Có người run giọng nói đến. Không phải, sao có thể làm đến mức độ như thế? Tam tổ nắm chặt nắm đấm, thân thể đều đang run rẩy. Chiếu nhìn như vậy đến, đối phương chẳng phải là đồng dạng siêu việt Diệp Hoàng? Mình lần này giống như gây ra đại phiền toái. Lúc này, Dê Chun có chút hoài nghi nhân sinh. Vì sao đối phương một cái kiểu giai linh thú có thể treo lên đánh mình thập giai? Chẳng lẽ mình hiến tế nhiều như vậy sinh linh liền đổi lấy thực lực như vậy? Không đúng hay không, lần trước cùng cổ hoàng lúc giao thủ, ta còn đuổi theo đối phương giết đâu. Điều này nói rõ không phải là của mình vấn đề, mà là vấn đề của đối phương. Đã dạng này, Dê Chun đôi mắt nhắm lại, từ linh giới bên trong xuất ra một thanh loan đao nắm trong tay. Quanh thân thập giai trung kỳ khí tức hào không bảo lưu phong thích. Chính hắn thế mà cũng có được thập giai tu vi. Một màn này có thể đem trên tường thành đám người bị hù không nhẹ, tình báo này bọn hắn nhưng cho tới bây giờ không biết. Lần trước cùng cổ hoàng giao thủ đối phương nhưng không có bại lộ chiến lược như vậy. Một cái thập giai hậu kỳ, một cái thập giai trung kỳ, cũng không biết hắn cản không chống đỡ được. Lúc này, Dê Chun khỏe miệng nổi lên một tia lạnh lẽo thiếu dung. Thế nào? Không nghĩ tới ta cũng là thập giai a. Hừ. Điêu trùng tiểu kỹ cũng dám mua dịu qua mắt thợ, nhìn ta tiễn ngươi về Tây Thiên. Yêu yêu không sợ hãi chút nào, trực tiếp giết đi lên. Ta nhìn ngươi như thế nào đưa ta quy thiên. Dê Chun cùng ban văn cự hổ chia làm hai cái phương hướng. Đồng thời khí thế hùng hổ giết tới đây. Cái trước đao quang đánh xuống, hóa thành mấy chục trượng kinh khủng đao mang, giống như có thể cắt nước thiên địa, trong nháy mắt xẹt qua hư không, chém về phía yêu yêu. Mà ban văn cự hổ đồng dạng không cam lòng lạc hậu, mở cái miệng rộng, một đạo khí thế kinh khủng, thanh thế dọa người to lớn ngang sơn hắc long quyển phong hướng phía yêu yêu đánh tới. Vòi rồng những nơi đi qua, mặt đất trong nháy mắt hóa thành một mịn, cự thạch cũng tốt, cổ lão mà tráng kiện rễ cây cũng được, đều tại thời khắc này bị quấy đến vỡ nát. Kinh khủng vòi rồng mang theo vô tận hủy diệt chi thế như cùng một cái hắc cá ma long đánh tới. Yêu yêu không có chút nào khiếp đảm, nhanh chóng phóng về phía trước. Hai cái chân trước trong nháy mắt thi triển thiên hồ xé rách chảo, vạch ra mấy đạo cự đại ẩn chứa luân hồi pháp thì màu tím vết chảo công hướng Dê Chun chạm kích mà đến tà sát đao quang. Đồng thời, một viên năng lượng màu tím quang cầu tại trong miệng nó trong nháy mắt hình thành, chính là luân hồi cầu đạo ngọc. Siêu một tiếng, luân hồi cầu đạo ngọc như là một viên sao băng phá toái hư không, cùng hắc long quyển lẫn nhau đụng vào nhau. Trong nháy mắt, hai đạo kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên, hư không tựa hồ đều bị chấn động, mênh mông năng lượng ánh sáng trong nháy mắt nở rộ, bay thẳng thương cùng, đem phủ cận phiến đại địa này chiếu rọi sặc sỡ lóa mắt. Chương 178, bại Dê Chun đột phát ngoài ý muốn. Chương 178, bại Dê Chun đột phát ngoài ý muốn. Dê Chun chém ra tà sát đao quang trong nháy mắt bị băng diệt, nhưng này cô hắc long quyển lại đem luân hồi cầu đạo ngọc phá hủy, vẫn như cũ mang theo lực lượng khổng lồ đánh thẳng tới, đánh phía yêu yêu. Hắc long quyển tuy bị luân hồi cầu đạo ngọc cắt giảm không thiếu tổn thương, còn thừa công kích vẫn như cũ không thể khinh thường. Bất quá, ngay tại hắc long quyển công tới trong nháy mắt, yêu yêu trước người trong nháy mắt hiện ra một mặt to lớn thất biến hình thủy tinh tâm chắn, chính là khải hoàng phòng ngự kỹ năng tinh thuẫn. Một tiếng vang thật lớn qua đi, hắc long quyển tiêu tán, tinh thuẫn bình yên vô sự. Ha ha ha. Thì ra là thế, ngươi linh thú không am hiểu công kích từ xa sao? Dê Chun phát ra cười lạnh, tựa hồ cảm giác mình tìm được Trần Hàng linh thú uy hiếp. Cái sau bĩu môi, yêu yêu luân hồi cầu đạo ngọc thuộc về tụ lực hình kỹ năng, tụ lực thời gian càng lâu, uy lực tự nhiên càng lớn. Trước đó vội vàng phía dưới chưa kịp tụ lực, mới có thể bị ban văn cự hổ hắc long quyển đánh tan. Nhìn đem đối phương cao hứng, đã như vậy, lại đến một phát. Cảm giác mình tìm tới đối phương nhược điểm, Dê Chun để ban văn cự hổ lần nữa thi triển phong long quyển, mà bản thân hắn tiếp tục từ một bên tiến hành công kích. Thập giai tà linh sư công kích rất sắc bén, lại nắm giữ nhiều loại thần thuật, cực khó đối phó. Nhưng Trần Hàng không sợ. Thời gian dài cùng tà linh sư liên hệ, hắn rõ ràng tà linh sư cái gọi là thần thuật kỳ thật liền là tà sát linh tộc nắm giữ kỹ năng thôi. Bọn hắn thông qua hiến tế phương thức, từ tà sát linh tộc cái kia lấy được, cũng không phải là chính bọn hắn lĩnh ngộ học tập đạt được. Yêu yêu sử dụng tinh thuẫn ngăn trở ra hỏa kia chẳng kích, tái sử dụng luân hồi cầu đạo ngọc công kích cái kia tà linh thú, nhớ kỹ lực khống chế độ, không cần đem đối phương đánh không còn sót lại một chút cặn. Trần Hàng nói với yêu yêu đến, đây chính là năng lượng đan a, là mình linh thú trưởng thành lên trọng yếu tài nguyên. Anh. Yêu yêu thân thể bên ngoài lần nữa hiện ra một viên to lớn bảy bên cạnh hình ngân sắc tinh thuẫn, ngăn tại Dê Chun chạm kích công kích phía trước. Đồng thời trong miệng của nó bắt đầu tụ lực, luân hồi cầu đạo ngọc xuất hiện lần nữa, bất quá lần này rõ ràng so với lần trước chỗ năng lượng ẩn chứa khổng lồ rất nhiều. Bị người chế giễu. Yêu yêu trong lòng phẫn uất. thế phải làm cho đối phương biết mình lợi hại.
Oeng, một tiếng vang thật lớn. Rê chum chạm kích trong nháy mắt công kích tại tinh thuẫn phía trên, lực lượng kinh khủng công kích để tinh thuẫn run lên ba run, nhưng lại chưa phá nát. Một màn này để hắn nhíu mày. Mình cái này thập giai trung kỳ công kích thế mà không phá nổi đối phương phòng ngự kỹ năng. Tiếp theo một cái chớp mắt, đã thấy hắn thi triển thần thuật, phía sau hiện ra một đạo từ tà sát chi lực tạo thành cánh, sau đó cả người trong nháy mắt hóa thành số đạo tàn ảnh từ bốn phương tám hướng công kích mà đến. Mỗi một kích đều mang theo kinh khủng uy năng, có thể tùy tiện ở giữa phá vỡ núi bằng nhạc. Trần Hàng hai mắt nhắm lại, yêu yêu tại tụ lực thời điểm kiên kỵ nhất bị đánh gãy, này lại dẫn đến nó trước đó tụ lực thất bại trong gắng sức. Nhưng giờ phút này, hắn cũng không có cái khác linh thú có thể ngăn cản đối phương. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ để yêu yêu gián đoạn tụ lực không thành? Ken két. Thời khắc mấu chốt, chỉ gặp tại yêu yêu chúng quanh xuất hiện lần nữa 527 bên cạnh hình tinh thuẫn, cùng lúc trước cái viên kia tinh thuẫn cộng đồng phòng ngự tại yêu yêu trên dưới trái phải trước sau mấy cái phương hướng. Làm. Thanh thủy âm thanh chói tai vang lên, đó là Rê Chun loan đao trong tay chạm kích tại tinh thuẫn phía trên thanh âm. Mỗi một lần chạm kích đều mang theo mênh mông tà sát khí, cùng tinh thuẫn va chạm đều sẽ nở rộ năng lượng thật lớn ánh sáng, để hư không khẽ chấn động. A, ngươi làm sao cứng như vậy? Rê Chun giận dữ mà giống. Hắn thập giai trung kỳ toàn lực công kích thế mà không đánh tan được vật này. Ska, nhìn ta tám tay ma quyền. Rê Chun trực tiếp vứt bỏ loan đao trong tay, lần nữa thi triển thần thuật. Chỉ gặp tại hai cánh tay của hắn phía dưới, từ tà sát khí cấp tốc riêng phần mình ngưng tụ mà thành ba đầu cùng cánh tay giống nhau như lúc cánh tay. Rê Chun nổi giận gầm lên một tiếng. Phía sau tà sát chi dực huy động, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt lấn người mà lên, tập trung hỏa lực oanh kích trong đó một mảnh tinh thuẫn. Đen như mực tà sát khí từ nó trên thân phun ra ngoài, đem phụ cận bầu trời đều nhuộm thành một mảnh màu mực. Ken két. Bất quá chốc lát ở giữa, cái viên kia bị hắn tập trung hỏa lực công kích tinh thuẫn phía trên bắt đầu xuất hiện đạo đạo tinh mịn vết rách. Rê Chun trong lòng vui mừng. Chiếu cái này xu thế xuống dưới, tất nhiên có thể đánh vỡ đối phương phòng ngự. Nhưng mà, lúc này, yêu yêu luân hồi cầu đạo ngọc cùng ban văn cự hổ hắc long quyền đã chạm vào nhau. Rê Chun suy nghĩ trong lòng tràng cảnh cũng chưa từng xuất hiện, ngược lại là ban văn cự hổ to lớn hắc long quyển bị luân hồi cầu đạo ngọc lấy thế tồi khô lạp hủ vỡ nát. Sau đó, nương theo một tiếng hét thảm, ban văn cự hổ đầu trong nháy mắt như dưa hấu nổ tung, máu tươi vẩy xuống đầy đất. Luân hồi cầu đạo ngọc tốc độ quá nhanh, phá hủy hắc long quyển tốc độ cũng quá nhanh, căn bản không cho đối phương phản ứng chút nào thời gian. A, mãnh liệt phản phệ để Rê Chun nổ đầu rú thảm. Lúc trước hắn coi là đối phương linh thú không am hiểu công kích từ xa, hiển nhiên hắn tính sai. Giết, thừa dịp hắn bệnh, đòi mạng hắn. Yêu yêu cái kia móng vuốt sắc bén trong nháy mắt chụp vào Rê Chun, muốn đem hắn chém giết nơi này. Đông. Đột nhiên, một đạo hùng hậu chuông tiếng vang lên. Yêu yêu nghi hoặc, rõ ràng mình cùng đối phương khoảng cách cũng không xa, nhưng lại thật lâu chạm đến không đến. Thuộc tính không gian. Trần Hàng kinh ngạc, đây tuyệt đối là thuộc tính không gian mới có thể làm đến sự tình. Hẳn là thuộc tính không gian kỹ năng bên trong chỉ xích thiên ai. Rõ ràng nhìn lên đến rất gần, nhưng ở giữa lại giống cách rất xa. Yêu yêu, sử dụng luân hồi chi lực đánh vỡ nó trói buộc. Trần Hàng thông qua khế ước chi chủng hướng yêu yêu truyền lại tin tức. Đồng thời hắn đem thiên khung triệu hoán mà ra, cũng để Khải Hoàng phụ thể tại thiên khung trên thân, trong nháy mắt, một tòa ngân sắc tầng 9 bảo tháp xuất hiện, sau đó biến mất vào hư không bên trong. Trần Hàng tính kỳ thanh âm hẳn là chung loại thuộc tính không gian linh thú, nhưng đối phương không có hiện thân, chỉ sợ là tu vi chưa đạt tới thập giai, không dám xuất hiện nguyên nhân. Cho nên, nó thi triển mà ra không gian kỹ năng yêu yêu hoàn toàn có thể cưỡng ép phá vỡ. Tử sắc quang mang từ yêu yêu trên móng vuốt nở rộ, luân hồi pháp thì khuấy động mà ra. Quả nhiên, yêu yêu móng vuốt chỗ vùng không gian kia trong nháy mắt xuất hiện đạo đạo nhỏ xíu hư không vết nứt. Nhưng cũng vào lúc này, một tòa cự đại chuông lớn màu đen đột ngột từ trong hư không hiện hiện, trên vách chuông khắc đầy các loại kỳ dị đồ án, tại Trần Hàng chưa thấy rõ trước đó, liền đối với Rê Chun phủ xuống. Đối phương đây là muốn cứu người. Yêu yêu tốc độ rất nhanh. Bất quá trong chốc lát liền phá vỡ đối phương không gian kỹ năng, làm sao cái viên kia đen kịt chuông lớn đã mang theo Rê Chun lần nữa ẩn nấp vào hư không bên trong biến mất không thấy gì nữa. Trần Hàng nhíu mày. Tới tay năng lượng đan cứ như vậy bay. Thật đáng giận. Ngay tại Trần Hàng phiền muộn thời khắc, cái viên kia đen kịt chuông lớn lại đột nhiên lại xuất hiện tại ban văn cự hổ trên không, nhìn nó bộ dáng hẳn là muốn về thu cố kia thập giai tả linh thú thi thể, nhưng đây chính là Trần Hàng chiến lợi phẩm, lại sao có thể chắp tay nhường cho người? Hú hổ. Khi nhìn đến đối phương là thuộc tính không gian tả linh thú thời điểm, Trần Hàng cũng đã đề phòng đối phương. Thiên cung động thủ, chỉ gặp một tòa ngân sắc thủy tinh bảo tháp trong nháy mắt từ trong hư không hiện, xuất hiện tại đen kỵ trung lớn bên cạnh, hướng phía đối phương đột nhiên va chạm mà đi. Chương 179, quy củ là để cho các ngươi tuân thủ. Cùng có thuộc tính không gian đen kỵ trung lớn từ trong hư không xuất hiện, không chỉ có muốn cứu đi Rê Chun, còn muốn đem ban văn cự hổ thi thể mang đi. Trần Hàng há có thể đồng ý. Tại trung lớn xuất hiện tại cự hổ trên thi thể trong nháy mắt, thiên khung đồng dạng từ trong hư không hiện hiện, to lớn ngân sắc thân thể đột nhiên vọt tới trung lớn. Ẩn tang tại trung lớn phía sau, Tả Linh sư kinh ngạc. Đối phương thế mà sớm có phòng bị. Vang một tiếng va chạm, hai chỉ có được không gian chi lực linh thú đụng vào nhau, khiến trung quanh một mảnh hư không hóa làm một cái khối lập phương, sau đó đổ sụp, hóa thành một mảnh lỗ đen. Giang giác. Nương theo lấy một đạo thanh thúy tiếng vang, trung lớn màu đen trong nháy mắt xuất hiện một vết nứt. Thật mạnh. Trung lớn trong không gian Tả Linh sư biến sắc, lại cũng không lo được cái gì thi thể, trực tiếp ẩn nấp vào hư không bên trong biến mất không thấy gì nữa. Đối phương không chỉ có ủng có thuộc tính không gian, lại thực lực trên mình, Tà Linh sư tự nhiên không dám ở này dừng lại. Thiên khung bị Khải Hoàng phụ thể, mà cái sau có được thập giai chiến lực, kiểu giai chuông lớn lại như thế nào có thể ngăn cản được công kích của nó. Thiên khung truy kích, đồng dạng ẩn nấp tại bên trong hư không. Một lát sau,
Xa xa hư không lần nữa nổ tung, hư không phong bạo từ ở trong phun ra ngoài, đồng thời, chúng lớn thân ảnh xuất hiện, trên đó lại thêm một đạo cự đại vết rách. Tại như thế ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết, chúng lớn buộc phát ra toàn bộ lực lượng, thi triển kỹ năng chỉ xích thiên ai, cuối cùng hất ra thiên khung thoát đi chiến trường. Thiên khung trở về đi, đừng lại đuổi. Truy kích quá xa, Trần Hàng lo lắng sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Cứ việc tổn thất một cái dây chùm, để hắn có chút khó chịu, bất quá vấn đề không lớn. Nơi này là tiền tuyến, sớm tối còn có thể gặp lại. Sau đó thiên khung đem ban văn cự hổ thi thể thu nhập thể nội, bắt đầu tiến hành luyện hóa. Đại bộ thành phố hậu phương, vô số ngự linh sư nhìn qua đại bộ thành phố phương hướng. Có lẽ tòa này tồn tại không biết bao nhiêu năm thành phố sắp hóa thành phế tích. Dê chung dưới cơn thịnh nộ, tuyệt đối sẽ hủy đi nó. Chỉ là bọn hắn đợi đã lâu, đều không nhìn thấy bất kỳ động tĩnh, ngoại trừ trên chiến trường nở rộ vô tận năng lượng ánh sáng. Cũng không biết Trần Hàng cái đứa bé kia thế nào. Cổ Vận Lam có chút lo lắng. Từ đầu đến cuối, bọn hắn đều không nhìn thấy Trần Hàng đào tẩu thân ảnh. Có thể đối mặt Dê chung cái kia nhóm cường giả, đối phương hẳn không có mảy may hy vọng thắng lợi. Còn hai từ đâu? Đây chính là có được thập giai chiến lực cựu giai ngự linh sư, nói không chừng số tuổi thật sự so với các ngươi đều lớn hơn, phải gọi tiền bối. Diệp Thương không liếc mắt. Ngự linh sư tuyệt đối không có thể bên ngoài mạo đến phán định tuổi tác. Nhi tử, ngươi có phát hiện hay không, Trần? Tiền bối dung mạo cùng muội muội của ngươi giống nhau đến mấy phần, mà lại là càng xem càng giống cái chủng loại kia. Nghe vậy, Diệp Thương không bất đắc dĩ vô vô cái chán. Lão mụ đây là muốn nữ nhi nghĩ tẩu hỏa nhập ma. Cái này đều có thể liên hệ bắt đầu. Muội muội mình mới bao nhiêu lớn? Dựa theo tình huống ban đầu đến xem, nàng lớn nhất hải tử hẳn là cũng mới 18 tuổi nhiều, lại thế nào cũng không có thể trở thành cựu giai ngự linh sư a. Diệp Chính Long trầm giọng nói, không thể luận nói. Loại kia cường giả, cơ hồ cùng lão tổ tông Diệp Hoàng cùng cấp, không phải bọn hắn có thể chỉ trích. Mà mọi người ở đây thương cảm thời điểm, một cái to lớn bốn mắt long ứng bay tới, là tam tổ linh thú. Diệp Thương khung trong nháy mắt nhận ra cái kia chỉ linh thú, hình tượng của nó thoạt nhìn là đầu rồng thân ứng, long đầu bên trên chiều dài bốn con mắt, loại này linh thú tầm mắt cực kỳ rộng lớn. Nó mặc dù không phải tam tổ chủ linh thú, thực lực lại cũng đạt tới bát giai. Xem ra đại bộ thành phố trung quy là thủ không được, liền ngay cả tam tổ bọn hắn cũng bắt đầu rút lui. Tất cả mọi người mặt lộ vẻ bi thương. Lại một tòa thành phố thất thủ, nhưng bọn hắn lại bất lực. Tại loại này trong chiến đấu, bọn hắn chỉ có thể thay đổi nhỏ thế cục, đại cục vĩnh viễn khống chế tại đế hoàng cấp trong tay cường giả. A, không có tam tổ bản thân, hắn linh thú bay tới làm cái gì? Diệp Chính Long kỳ quái đến, hắn còn tưởng rằng là tam tổ bọn hắn bắt đầu rút lui đâu. Kết quả linh thú trên lưng cũng không nhìn thấy một thân. Lệ, bốn mắt long ưng đối Diệp Chính Long ba người phát ra kêu to, cuốn lên một cỗ năng lượng đem ba người dẫn dắt đến tự mình con bên trên. Sau đó lần nữa hướng phía đại bộ thành phố phương hướng bay đi. Lưu ở nơi đây cái khác người đưa mắt nhìn nhau, không biết đã xảy ra chuyện gì. Chẳng lẽ đại bộ thành phố tình hình chiến đấu có biến? Những người khác trong lòng nghi hoặc. Cuối cùng thương thảo liên tục, đám người quyết định cùng nhau trước đi xem một chút tình huống. Trần Hàng đem thiên khung thu nhập linh giới bên trong, sau đó nên ngang đi vào đại bộ trong thành phố. Trên tường thành, Phó Khôn này một ít chuẩn bị đầu hàng địch ngự linh sư sắc mặt một mảnh trắng bệnh, cũng không biết là bởi vì hàn khí bố trí vẫn là dọa cho đến. Trần Hàng, chúng ta sai, cho chúng ta một lần sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời a. Ở trong có người gấp vội mở miệng, hướng Trần Hàng cầu xin tha thứ. Nhìn lấy bọn hắn, Trần Hàng đột nhiên nhớ tới Thiên Thương Tiền Bối nói qua dị linh sư sự tình, thời khắc mấu chốt, thế mà đối bên cạnh người tiến hành đâm lưng. Loại người này giữ lại không được, không chừng từ lúc nào liền sẽ phản chiến tương hướng. Giết a. Trần Hàng lạnh giọng nói đến. Yêu Yêu nâng lên sắc bén cự móng vuốt lớn, đột nhiên vồ xuống đi. Tiền Bối chấm đã. Đột nhiên, có cựu giai ngự linh sư đột nhiên thét lên. Trần Hàng con mắt nhắm lại, hắn đối người trước mặt có chút ấn tượng, là trước kia ngăn cản thập giai hắc hùng năm cái cựu giai ngự linh sư thứ nhất. Chuyện gì? Tiền Bối, những người này hẳn là giao cho pháp luật đến xử trí, mà không phải bị tùy ý sát hại. Ách. Trần Hàng im lặng nhìn qua đối phương, ở tiền tuyến loại địa phương này thế mà lại còn gặp được như thế kỳ hoa người. Đối phương lớn tuổi như vậy là thế nào sống tới? Giết a. Trần Hàng lạnh giọng nói đến. Yêu Yêu dừng lại giữa không trung móng vuốt trong nháy mắt liền vỗ xuống đi. A. Trần Hàng, ngươi câu cá chấp pháp dụ dỗ chúng ta, ngươi chết không yên lành, lao tử liền là biến thành lệ quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Phó Khôn gào thét. Nguyên bản hắn còn cho là mình đám người sẽ bị bắt giam, nếu là như thế tương lai hắn còn có trở ra cơ hội, lại không nghĩ rằng đối phương trực tiếp đối bọn hắn hạ sát thủ. Huống hồ, nếu không phải đối phương nói đầu hàng có đường sống, bọn hắn làm sao lại đầu hàng? Mình đám người hoàn toàn là bị đối phương dụ dỗ đó a. Ha ha. Biến thành lệ quỷ không buông tha ta. Ngươi mẹ nó khi còn sống đều không làm gì được ta, chết còn có thể là trời. Bành. Ngân sắc khối băng nổ tung. Mười mấy cái ngự linh sư tại chỗ bị Yêu Yêu chụp chết, hóa thành một bãi thịt nát. Huyết thủy tung tóe bên cạnh cái kia cựu giai ngự linh sư một thân, cơ hồ đem hắn nhuộm thành một cái huyết nhân. Cái này, người người quanh thân mùi máu tươi, Thượng Vân Bay trong lúc nhất thời đều không có phản ứng kịp. Ngươi đem bọn hắn đều giết, không giết giữ lại ăn tết sao? Trần Hàng phủi hắn một chút. Nếu không phải xem ở bọn hắn là ngự linh sư phân thượng, mình tuyệt đối đem bọn hắn cho luyện hóa thành năng lượng đan. Bọn hắn tự có pháp luật chế tài, đây là cổ hoàng cùng Diệp Hoàng quyết định quy luật. Cổ hoàng cùng Diệp Hoàng quyết định quy luật là để cho các ngươi những người này đến tuân thủ, ngoại trừ ta, minh bạch. Trần Hàng lắc đầu. Còn pháp luật chế tài, không biết loại đồ vật này chỉ thích hợp với phần lớn người sao? Phàm là có chút điểm bối cảnh, đều xem nó là hồ giấy. Chương 180, chuẩn bị phản công. Trần Hàng nhìn đối phương, cảm thấy liền hắn loại này cảm giác nội chân không nên tới tiền tuyến. Giết một đám phản đồ đều lề mề chậm chạp, lằng nhằng, thật không thích hợp bản thân phong cách. Thế nào? còn dự định thẩm tra xử lý một phen lại cho bọn hắn định tội. Cái này không chờ người khác tới vớt người sao? Mặt mũi nhăn nheo Thượng Vân Bay thở dài một tiếng lắc đầu, cảm thấy Trần Hàng sát khí quá nặng. Nhưng địa thế còn mạnh hơn người, hắn cũng không thể tránh được. Chỉ có chờ đến cổ hoàng đến về sau lại chi tiết bẩm báo, hy vọng có thể ngăn chặn hắn loại này không tốt tập tục. Bất quá hắn có chút lo lắng, cổ hoàng chỉ sợ áp chế không nổi đối phương. Đem đây hết thể làm xong sau, Trần Hàng đem ánh mắt chuyển rời đến Diệp Quang Viễn trên thân. Cái kia ánh mắt lạnh như băng, làm cho cái sau hãi hùng kết vía. Vô luận là Trần Hàng chém giết Tà Linh Sư vẫn là diệt sát Phó Khôn đám người, Diệp Quang Viễn nhìn ra, đối phương ngay cả mí mắt đều không nháy mắt một cái, đây tuyệt đối là cái tâm ngoan thủ lạc hạng người, nhất là giết Phó Khôn đám người. Không chút nào dây dưa dài dòng, ra tay cực kỳ quả quyết, loại người này đồng dạng cũng không tốt gây. Bất quá còn tốt, hắn cứu binh tới. Bốn mắt Long Ưng mang theo Diệp Chính Long ba người trở về. Tại Trần Hàng chém giết cái kia ban văn cự hổ thời điểm, hắn liền đem bốn mắt Long Ưng thả ra, để nó đem Diệp Chính Long ba người mang đến. Về phần vì sao dẫn bọn hắn, tự nhiên là hy vọng bọn họ có thể vì chính mình xin tha. Quả nhiên, đang nghi ngờ tại ngoài thành chiến đấu kết quả về sau, liền nhìn thấy Trần Hàng ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm tự mình lao tổ. Diệp Chính Long hai cha con tâm bên trong một cái lộ bộ, đối phương không phải là muốn giết chết tự mình lao tổ à? Dù sao tự mình lao tổ từng phái người tiến đến chém giết đối phương, trả lại chụp một tên gian tế tên. Lại nhìn cách đó không xa một vũng máu thì nát, trong lòng bọn họ rung động. Mười mấy cái đầu hàng ngự linh sư toàn bộ bị giết. Trần, tiền bối thủ hạ lưu tình a. Diệp Chính Long mấy người vội vàng từ bốn mắt Long Ưng trên lưng nhảy xuống, gấp vội mở miệng. Sợ đã chậm, Trần Hàng thẳng tiếp nhận sát thủ. Phàm là thực lực của ta yếu một điểm, liền có thể bị nhà ngươi lão tổ lấy gian tế tên chém giết, hiện tại các ngươi để ta thủ hạ lưu tình. Phải chăng cảm thấy ta là loại kia sẽ tùy tiện bị người nắm người? Cái này, tự nhiên không phải, việc này đúng là nhà ta lão tổ đã làm sai trước, ta Diệp Chính Long thay mặt lão tổ hướng các hạ buổi tội. Diệp Chính Long sắc mặt nghiêm túc, liền muốn đối Trần Hàng không mình hành lễ, lại bị cái sau vội vàng ngăn lại. Cứ việc không có tình cảm gì có thể nói, nhưng đối phương có thể là mình ngoại tổ phụ, cái này lễ hắn đảm đương không nổi. Liền ngay cả một bên Cổ Vận Lam cùng Diệp Thương Khung đối với hắn hành lễ động tác cũng đều bị hắn ngăn lại. Lão già này, hắn có phải hay không biết ba người cùng chính mình quan hệ, nếu không làm sao kéo bọn hắn tới chặn thương. Trần Hàng bất đắc dĩ trừng mắt liếc Diệp Quang Viễn. Kỳ thật cái sau làm sao có thể biết được bọn hắn cái tầng quan hệ này, chỉ bất quá bởi vì lúc trước Trần Hàng thái độ đối với Diệp Tuệ Tâm, để Diệp Quang Viễn cảm thấy Diệp Chính Long ba người hẳn là nhiều thiếu có thể lên chút tác dụng. Từ thời khắc này kết quả đến xem thật đúng là làm ra tác dụng. Nói câu không chút khách khí lời nói, bằng vào ta Trần Mỗ người cái này có thù tất báo tính tình, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, bất quá, đã có người thay ngươi cầu tình, tạm thời liền tha cho ngươi một mạng, về sau như tái phạm trong tay ta, mặc kệ ai đến cũng không thể nào cứu được ngươi. Không dám, không dám. Diệp Quang Viễn xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Xem ra hắn cái mạng này xem như bảo vệ. Đột nhiên, Trần Hàng lại cười lạnh một tiếng nói, bất quá ngươi cũng không nên cao hứng quá sớm, ta không tìm làm phiền ngươi, tương lai hẳn là sẽ có những người khác tìm làm phiền ngươi. Lão gia tử cùng lão ba đối Diệp gia một ít người oán niệm rất sâu, cái này tam tổ tuyệt đối là trong đó một thành viên, tương lai khẳng định sẽ tới Diệp gia đi tìm lại mặt mũi. Đến lúc đó bọn hắn sẽ lấy dạng gì thủ đoạn đối đãi tam tổ, Trần Hàng ngẫm lại cũng có chút chờ mong. Diệp Quang Viễn có chút ngượng bức, mình lúc nào lại trêu chọc đến những người khác, nhưng hắn nhớ không nổi đến. Hắn nghĩ vào Diệp Hoàng cùng Kinh Đô Diệp gia cái này hai cái núi dựa lớn trêu chọc quá nhiều người, như cá giết sang sông, căn bản là không có cách nhớ. Nhưng Trần Hàng không tiếp tục hướng hắn giải thích cái gì, ngược lại hỏi hướng Diệp Chính Long nói, tiền bối có thể rõ ràng Tà Linh Sư một phương bao nhiêu ít cái thập giai cường giả. Hắn nguyên lai tưởng rằng Tà Linh Sư bên trong thập giai cường giả cũng cứ như vậy một hai cái, cùng Thiên Diệu Cổ Quốc hẳn là cũng kém không nhiều. Nhưng cùng đối phương sau khi giao thủ mới cảm giác sự tình không phải đơn giản như vậy, đối phương thập giai cường giả tuyệt đối sẽ không chỉ có như vậy điểm. Dù sao, cả nước trên dưới đều thành Tà Linh Sư, trong chất gia cường giả cũng không thiếu. Tiền bối hai chữ không dám làm, bất quá cho tới bây giờ nếu không tính cái kia Hắc Hùng Tà Linh Sư, đã xuất hiện hai cái, bên trong một cái là Dè Chun, còn có một cái gọi là Bái Phong, hắn thực lực so với Dè Chun hơi có không bằng, nhưng cũng đạt tới thập giai trung kỳ. Diệp Chính Long trầm giọng nói đến. Những người khác cũng đều nhẹ gật đầu, chính là bởi vì có Dè Chun cùng Bái Phong hai tên gia hỏa tồn tại, ba tỉnh Đông Bắc mới có thể thất thủ nhanh như vậy. Trần Hàng sờ lên cái cằm. Tổng cộng có vài tòa tiền tuyến thành thành phố. Ba tòa. Đi thông báo một chút bọn hắn, ba ngày sau đó chuẩn bị phản công. Tốt. Cái gì? Phản công? Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Bọn hắn ngay cả địch quân tình báo đều không có đánh tra rõ ràng, tùy tiện phản công sẽ chỉ tổn thất càng nặng. Thập giai giao cho ta, các ngươi phụ trách cái khác. Trần Hàng không có ý định ở đây bút tích, trực tiếp một đường quét ngang qua. Còn nữa, hiện tại đã biết, còn có thập giai chiến lực cũng liền một cái, lúc này không phản công, chờ đến khi nào? Chờ đối phương viện quân đến sao? Cái này, phải chăng có chút vội vàng? Có người lo lắng hỏi. Có cái gì vội vàng, các ngươi không giải quyết được giao cho ta liền tốt. Tóm lại 3 ngày sau đó ta sẽ trực tiếp quét ngang qua, các ngươi có đi hay không đó là các ngươi sự tình. Trần Hàng cũng mặc kệ bọn hắn có đáp ứng hay không, trực tiếp quay người rời đi, lưu lại chúng người đưa mắt nhìn nhau. Ai, nghe con mới để không sợ có a? Liền xem như muốn phản công, cũng nên các loại cổ hoàng đến về sau lại thương thảo một phen đi. Người này quá mức ngang ngược bá đạo, quả thực là chuyên quyền độc đoán, tuyệt đối sẽ lầm đại sự a. Thượng Vân Bay lắc đầu. Mặc dù Trần Hàng biểu hiện ra khó có thể tưởng tượng chiến lực, nhưng trong lòng mọi người hy vọng vẫn như cũ không sánh bằng thành danh đã lâu cổ hoàng. Bất kể nói thế nào vẫn là trước tiên đem tin tức truyền lại cho mặt khác hai tòa thành thành phố a. Diệp Chính Long thở dài một tiếng. Cái này phản công tới quá đột ngột, để bọn hắn không có chút nào chuẩn bị. Hừ, dù sao lão phu không đi. Thượng Thượng Vân bay bãi xuống ống tay áo quay người rời đi, Tam Tổ cũng theo sát phía sau, thấy thế rất nhiều người đều lắc đầu, cử động lần này không ổn a. Liên đối phương tình báo đều không chút nào làm tìm hiểu, liền tùy tiện phản công, loại này hành vi không khác lấy hạt rẻ trong lò lửa. Vạn nhất đối phương thập giai tà linh sư có mấy vị đâu? Đến lúc đó, chết cũng không biết chết như thế nào. Ba tỉnh Đông Bắc tà linh sư đại bản doanh cánh đồng tuyết thành phố. Rẽ chum sắc mặt tái nhợt ngồi xếp bằng trên giường, mà tại hắn cách đó không xa trên ghế, ngồi từng cái tử thấp bé, thân thể gầy yếu tóc trắng mùi ưng lão giả, chính là thập giai tà linh sư, Bái Phong. Lúc này, sắc mặt của hắn có chút ngưng trọng nhìn qua Rẽ chum, cái này còn mạnh hơn hắn người thế mà rơi vào bộ dáng này. Thiên Diệu cổ quốc đến tột cùng xảy ra điều gì dạng cường giả? Chương 181, tu luyện, bắt đầu phản công. Ngươi nói là, ngươi cái kia thập giai hậu kỳ linh thú bị đối phương một kích đánh nổ đầu. Bái Phong khiếp sợ nhìn xem Rẽ chum, hắn cảm giác có chút vô nghĩa. Hừ, ta còn không cần thiết giải người khác chí khí diệt uy phong mình. Ngồi xếp bằng trên giường nghỉ ngơi Rẽ chum lạnh hừ một tiếng. Hắn nguyên lai tưởng rằng đối phương cái kia chỉ linh thú khả năng không am hiểu công kích từ xa, cuối cùng mười phần sai. Đối phương công kích từ xa uy lực phi thường cường đại, thậm chí cường đại đến không hợp thói thường. Không nên a. Thiên Diệu cổ quốc khi nào xuất hiện dạng này một cái cường đại ngự linh sư? Còn nữa, cho dù đối phương có được thập giai hậu kỳ thực lực, cũng không có khả năng một chiêu dây mất dưới trạng thái toàn thịnh ngươi đi. Bái Phong nghi hoặc nhìn đối phương. Tuy nói tà linh sư linh thú thực lực dựa vào hiến tế mà đến, tại cùng cảnh giới hạ so với ngự linh sư hơi có không bằng, nhưng đến thập giai bậc này tu vi, cơ hồ cũng không có khác biệt quá lớn. Nhưng muốn nói đối phương tu vi siêu việt thập giai hậu kỳ, hắn là kiên quyết không tin. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, đối phương linh thú tu vi rõ ràng chỉ có cửu giai hậu kỳ, nhưng nó chiến lược tuyệt đối so với chúng ta thập giai hậu kỳ càng mạnh. Vậy làm sao bây giờ? Bái Phong hỏi. Vẫn là phái người trở về hướng thần tỉnh giáo một phen, nhìn xem đến tột cùng là nguyên nhân gì. Thuận tiện đem tình huống nơi này hướng đại tế ti bọn hắn báo cáo một cái, ta cảm giác những cái kia ngự linh sư có thể sẽ nhân cơ hội này phản công, đoạt lại mất đi quốc thổ, cho nên chúng ta cần trợ giúp. Đã dạng này, vậy chúng ta là chiến vẫn là không chiến? Khiến người khác tiêu hao một cái bọn hắn sinh lực a. Chúng ta cũng không cần đi chịu chết. Đại Bồ thành phố. Trần Hàng tiến vào một cái biệt thự, rất xa hoa, cũng liền so Thiên Hà thành phố nhà kém một chút. Lúc này, hắn không có tu luyện, mà là điều động linh giới bên trong Hồng Mông pháp tắc trợ giúp kiếm linh tiếp tục cảm ngộ, tăng cao tu vi. Cùng Rẽ chum một trận chiến bên trong, hắn đã nhận ra không đủ, mình cường đại linh thú quá ít, một khi đối phương thập giai linh thú quá nhiều, hắn rất dễ dàng nhận kiềm chế. Cho nên lập tức trọng yếu nhất chính là tăng lên linh thú tu vi. Hiện nay, Trần Hàng linh giới bên trong mặt đất hoàn cảnh đã bắt đầu sinh trưởng ra hoa cỏ các loại thảm thực vật, chỉ sợ không được bao lâu liền có thể sinh trưởng ra cây cối các loại, càng lúc càng giống một cái có được hoàn chỉnh hệ thống tuần hoàn vi hình thế giới. Mà giờ khắc này, Kiếm Linh liền ngồi vốn có pháp tắc khoáng mạch ngọn núi bên trên, sau lưng bảy thanh trường kiếm lơ lửng, tản ra mông lung thanh quang. Trần Hàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, vô số màu xanh hạt ánh sáng từ linh giới trong hư không diễn sinh mà ra, hội tụ tại Kiếm Linh bên cạnh, đem bao phủ. Đây là Hồng Mông pháp tắc cụ hiện. Trần Hàng làm linh giới trưởng không giả, tự nhiên có thể điều động trong đó bất kỳ pháp tắc. Linh thú tại ngũ giai lúc lại cảm ngộ ra pháp tắc mạnh vỡ, mà tại lục giai lúc sẽ hình thành hoàn chỉnh pháp tắc xiềng xích. Kiếm linh mặc dù có thể lấy cảm ngộ linh giới pháp tắc, nhưng ở ngự linh sư phụ trợ hạ tướng sẽ nhanh hơn. Về phần cái khác linh thú, ngoại trừ đang tại luyện hóa năng lượng đan thiên khung cùng khải hoàn bên ngoài, linh thú nhóm đều đang cố gắng tu luyện. Linh nhi, thu thần, chiến thần, máy móc chiến tướng, tại ưu việt hoàn cảnh cùng năng lượng đan phụ trợ hạ toàn đều đạt đến tứ giai hậu kỳ, bắt đầu cảm ngộ pháp tắc của mình. Mà ngoại giới, yêu yêu ngồi chồm hổm ở Trần Hàng đầu vai, chín cái ngân sắc cái đuôi như sợi tơ đong đưa, một đôi ánh mắt linh động lộ ra vẻ suy tư. Tu vi của nó đã đạt tới cửu giai hậu kỳ, tiến thêm một bước chính là thập giai, nhưng thập giai linh thú cần điều động ngoại bộ đại thế giới cùng linh giới tiểu thế giới pháp tắc, mà một bước này cần yêu yêu tự mình cảm ngộ. Ngoại bộ đại thế giới pháp tắc còn dễ nói, có thể nội bộ linh giới pháp tắc lại nên như thế nào điều động lại làm khó yêu yêu, cái này kỳ thật cũng là tất cả cửu giai linh thú gặp được nan đề. Đương nhiên, cũng có một phần là bởi vì ngự linh sư linh giới bên trong căn bản không có linh thú có pháp tắc. Mặc dù Trần Hàng cũng không tồn tại cái này vấn đề, có thể yêu yêu lại cần một chút thời gian cảm ngộ ảo diệu trong đó. Ba trời thời gian trôi qua rất nhanh. Trong 3 ngày này, có quan hệ Trần Hàng sự tình bị đem ra công khai. Tất cả mọi người đều biết Đại Bồ thành phố tới một vị có được đế hoàng cấp chiến lực cường giả. Cái này khiến mọi người vẻ mặt phân chấn. Trần Hàng, ngoa tạo, đó không phải là chúng ta cái kia bạn cùng phòng sao? Nguyên lai hắn gian tế tên là bị đeo xấu. Nguyên bản cùng Trần Hàng ở vào cùng một cái túc xá Khương Phong ba người một mặt một bức. Nguyên lai cái kia lại là một vị đại lão. Thảo, sớm biết dạng này lão tử lúc trước không phải ôm chặt căn này đuổi không thể. Người lùn lưu thành dùng sức nện một cái đuổi, phát ra hối hận thanh âm. Đây đại khái là bọn hắn trong đời là số không nhiều có thể cùng loại này cường giả sinh ra gặp nhau cao quang thời khắc à. Thế mà bị không công lãng phí hết. Về sau đại khái là không có cơ hội như vậy. Trần Hàng đi ra biệt thự. Bên ngoài đã đợi chờ không thiếu cao tầng, bọn hắn đều thần sắc mong đợi chờ đợi Trần Hàng dẫn đầu bọn hắn bắt đầu khởi xướng phản công. Từ khi dị linh sư cùng tà linh sư xâm chiếm quốc thổ đến nay, Thiên Diệu cổ quốc một phương một mực bên thì đánh nhau, bên thì rút lui, rất nhiều ngự linh sư trong lòng đều kìm nén một cỗ phiền muộn chi khí. Cho nên, khi thấy có cường đại chiến lực có thể dẫn đầu bọn hắn giết địch lúc, rất nhiều người đều hưng phấn trắng đêm khó ngủ. Đương nhiên, cũng có một số người cho rằng Trần Hàng cuồng vọng tự đại, tại không rõ ràng địch quân tình báo tình huống dưới tùy tiện phản công, chỉ sẽ tạo thành thương vong nhiều hơn. Tỷ như Thượng Vân bay đám người, cho nên bọn hắn hôm nay không có đến đây. Bất quá, để Trần Hàng kỳ quái là, Diệp gia Tam Tổ thế mà mang theo Diệp gia cả đám tới. Hắn còn tưởng rằng lão già này sẽ mang thủ không tham chiến đâu. Cái khác hai tòa thành phố người thông chi tới rồi sao?
Trần Hằng hỏi. Toàn đều thông chỉ đến, không được người cũng không phải là đặc biệt nhiều. Diệp Chính Long nói đến. Cái khác hai cái thành thành phố những người phụ trách, cơ hồ đều đúng Trần Hằng chiến lược nắm giữ thái độ hoài nghi. Đều cảm thấy không có khả năng có người có thể siêu việt cổ hoàng. Trần Hằng gật đầu nói, mặc kệ bọn hắn. Chúng ta trực tiếp xuất phát. Tiền bối, ngại nhưng có phản công sách lược. Diệp Thương Khung hiếu kỳ hỏi. Đối phương chỉ nói phản công, cũng không nói đến tột cùng nên như thế nào phản công, sẽ không cứ như vậy trực tiếp đánh đi vào đi. Cái này không khỏi quá mang đi. Kỳ thật, Trần Hằng hai ngày này đối tà linh sư thực lực phân bố cũng có hiểu biết, bình thường tới nói, tà linh sư bộ đội chủ lực đồng dạng đều sẽ tụ tập tại tỉnh lỵ thành thành phố. Cái khác một chút thành phố cấp thành thành phố cùng nhỏ hơn địa phương cơ bản không có gì cường giả chú lưu, rất dễ dàng cầm xuống. Trực tiếp gọi tên ta liền tốt, tuổi của ta còn không có ngươi lại đâu. Về phần sách lược, theo ta tiến công tỉnh lỵ thành thành phố đem chiếm lĩnh, sau đó hướng bốn phía phóng xạ, chúng ta muốn một cái tỉnh một cái thành phố, làm mất đi thổ địa cầm về. Trần Hằng là lần này người dẫn đầu, hắn chính là mệnh lệnh. Theo quyết định rơi xuống, từ Trần Hằng dẫn đầu, sau lưng 8-9 giai ngự linh sư đi theo, lại phía sau chính là đến hàng vạn mà tính 5 đến thất giai. Đội ngũ trùng trùng điệp, khí thế bằng bạc. Vô số chỉ phi hành linh thú ngay ngắn trật tự bay giữa không trung bên trên, trong miệng không ngừng phát ra tê minh. Bọn hắn tuyệt đại bộ phận đều là hội tụ ở đại bộ thành phố ngự linh sư, còn có một phần nhỏ đến từ mặt khác hai cái tiền tuyến biên quan thành thành phố. Chương 182, cừu hận không thể quên. Các ngươi hãy chờ xem, không được bao lâu bọn hắn liền sẽ thất bại tan tác mà quay trở về. Thượng Vân bay đứng tại đại bộ thành phố trên tường thành, nhìn qua trùng trùng điệp điệp đi xa đội ngũ đối bên cạnh đám người khinh thường nói đến. Mặc dù những cái đội ngũ này có mấy vài người, nhưng hạ ở tiền tuyến tuyệt đối không tính là quá mức lực lượng cường đại, càng nhiều người cũng không có lựa chọn tiến về. Muốn dựa vào mấy vạn người liền muốn thu hồi quốc thổ, đơn giản người xin nói ngọng. Ha ha, cái kia gọi Trần Hằng mặc dù thực lực rất mạnh, nhưng lại chưa bao giờ đi lên chiến trường, đây là cái gì? Đây là ngẽ con mới đẻ không sợ cọp, không ăn mấy lần thua thiệt không động vào mấy lần vết tưởng, hắn là sẽ không nhận rõ hiện thực. Một bên có kiểu giai ngự linh sư lắc đầu. Quả nhiên là hậu khởi chỉ bối. So với cổ hoàng trầm ổn, Trần Hằng quá mức lỗ mãng, khuyết thiếu chiến trường kinh nghiệm. Ai, cũng không biết phía Bắc dị linh sư chiến trường đến cùng xảy ra chuyện gì, thế mà để cổ hoàng đến bây giờ đều không thể chạy đến trợ giúp. Ba tỉnh đông bắc từ tây hướng đông theo thứ tự là Tuyết Lâm tỉnh, Giang Hàn tỉnh, Xa Xôi tỉnh. Trần Hằng ngồi tại yêu yêu trên lưng, đi tại phía trước nhất. Bọn hắn không chút nào ẩn tàng tự thân hành tung, trực tiếp một đường thẳng hướng gần nhất Tuyết Lâm tỉnh tỉnh lỵ cánh đồng tuyết thành phố. Tuyết Lâm tỉnh nhiều dãy núi phong quang, cứng cắp cổ thụ bên trên nhiều năm chất đống thật dày tuyết động, một mảnh bao phủ trong làn áo bạc chi tượng. Nửa đường đi qua một chút thành nhỏ thành phố, có tà linh sư nhìn thấy lớn như thế quy mô ngự linh sư đội ngũ, căn bản vốn không dám làm mảy may chống cự, trực tiếp bỏ thành mà chạy. Nhưng ngự linh sư lại không đồng ý. Bọn hắn bị đè nén quá lâu, một mực bị đối phương đánh liên tục bại lui, hôm nay bọn hắn muốn báo thù rửa hận. Giết. Trong đám người có ngự linh sư hai mắt đỏ ngầu, nổi giận gầm lên một tiếng, người thứ nhất giết đi lên. Dưới thân dài đến gần 100 mét hiện ra lôi quang màu tím dao long dũng mãnh vô cùng, mở miệng một tiếng ríu rít quái. Trần Hằng kinh ngạc nhìn về phía người kia, đối phương là một người trung niên nam tử, hình thể khôi ngô cường tráng, khuôn mặt nhìn lên đến chỉ có 40-50 tuổi bộ dáng, nhưng hai tóc mai cũng đã sinh ra tóc trắng. Mà để Trần Hằng kinh ngạc chính là hắn một cái kiểu giai thế mà xuất thủ chém giết một đám đê giai tà linh sư, với lại ra tay đặc biệt hung ác, không lưu tình chút nào. Diệp Thương Khung ở một bên giải thích nói, hắn gọi Dương Lạc, là ba tỉnh đông bắc bên trong Xa Xôi tỉnh là số không nhiều kiểu giai ngự linh sư, cũng là Xa Xôi tỉnh ngự linh sư công hội kiểu gì cũng sẽ giải, tại cùng tà linh sư trong chiến đấu, vợ con của hắn con cái toàn bộ chiến tử, nguyên mẹ nô đại gia tộc cũng chỉ thừa hắn một cái người cô đơn. Diệp Thương Khung nói cho Trần Hằng, Dương Lạc không phải ví dụ, rất nhiều ba tỉnh đông bắc ngự linh sư đều như hắn, thân nhân đều chết tại tà linh sư đổ sát bên trong. Ngự linh sư công hội mặc dù cực lực để rất nhiều người rút lui, làm sao lúc ấy tà linh sư công kích quá mạnh liệt, vẫn như cũ có rất nhiều người tử vong. Có lẽ là báo thù sốt ruột. Lần này đi theo Trần Hằng mà đến tuyệt đại đa số ngự linh sư đều là ba tỉnh đông bắc người. Trần Hằng nhẹ gật đầu, Khải Hoàng phụ thân bay đến huyện thành phía trên. Cả huyện trong thành đã trống rỗng, chỉ để lại rất nhiều tàn phá nhà cao tầng cùng khắp nơi trên đất vết máu màu đỏ sậm, tựa hồ chứng kiến lấy đã từng thảm thiết. Tại trong huyện thành quảng trường chỗ, tất cả mọi người nhìn thấy để bọn hắn ra đầu tê dại một màn. Nơi đó, một tòa tầng 9 tế đàn đứng sừng sững. Bên ngoài bên trên trong phạm vi trăm thước một cái biển máu, bên trong nổi lơ lửng các loại thi thể, có nhân loại cũng có hung thú còn có tà sát thú. Tất cả mọi người diện mục dữ tợn nhìn qua một màn này, lửa giận từ trong lòng bọn họ bay lên. Càng có nữ tính ngự linh sư trực tiếp bị tràng diện này buồn nôn đến, gây mũi mùi máu tanh để các nàng tại chỗ nôn mửa. A, bọn này đáng chết tà linh sư, bọn hắn không phải người, quả thực là một đám xuất sinh, cầm thú a. Ngự linh sư nhóm phát ra giận mắng thanh âm. Tại trong biển máu kia, bọn hắn thế mà gặp được rất nhiều bị ngâm thành huyết hồng sắc hài đồng thi thể. Giết người bình thường, giết người trưởng thành thì cũng thôi đi, bọn hắn thế mà ngay cả hài đồng đều không buông tha. Trần Hằng nhìn xem tế đàn. Cái này cùng hắn tại Thiên Hà thành phố nhìn thấy tế đàn giống như lúc, khác biệt duy nhất chính là tế đàn bên trên cũng không có tà sát linh tộc, ngược lại có một viên bóng rổ lớn nhỏ hạt châu màu đỏ như máu lơ lửng. Lúc này, tế đàn trung quanh đại lượng huyết dịch chính thuận tế đàn bên trên cổ quái đường vân đi ngược dòng nước, cuối cùng bị hạt châu màu đỏ ngòm hấp thu. Thì ra là thế. Bọn hắn thờ phụng thần mặc dù không ở nơi này, nhưng lại thông qua loại thủ đoạn này thu thập huyết dịch, sau đó lại mang về hiến tế cho bọn hắn thần sao? Trần Hằng suy tư, nhưng hắn lại hơi nghi hoặc một chút. Kinh đô cùng Thiên Hà thành phố nơi đó tà sát linh tộc từ lâu tới, là bọn hắn nguyên bản là ở chỗ này, về sau bị tà linh sư tìm được, vẫn là nói là bị tà linh sư tòng mỹ nước trộm vận mà đến. Trước mắt cái này cực kỳ tàn ác một màn,
để rất nhiều ngự linh sư tức sủi bọt mép, ngửa mặt lên trời gào thét, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại tình cảnh này. Rất nhiều ân tình tự hơi không khống chế được, lập tức chỉ huy linh thú đem cái này đáng chết tế đàn hủy đi. Năng lượng cường đại phun ra ngoài, đánh vào tế đàn bên trên, răng rắc một tiếng, tế đàn vỡ nát, huyết hải hủy diệt. Nhưng hạt châu màu đỏ ngòm cũng ứng thanh mà nát. Ngập trời huyết dịch từ bóng rổ lớn nhỏ trong hạt châu bộc phát, như tiết áp dòng lũ phun ra hướng tứ phương. Nương theo ầm ầm tiếng vang, một chút phụ cận tàn phá cao lầu trong nháy mắt bị ngập trời huyết thủy trùng kích sụp đổ. Nguyên bản chỉ có bóng rổ lớn nhỏ hạt châu màu đỏ ngòm, giờ phút này lại giống vô cùng lớn, phản phất cất vào một phiến hải dương, mênh mông huyết thủy mãnh liệt mà ra, trong khoảnh khắc liền đem cả huyện thành quét sạch. Bất thình lình một màn, làm cho tất cả mọi người vội vàng không kịp chuẩn bị, đều đứng chết chân tại chỗ. Bọn này xuất sinh a, đây rốt cuộc giết nhiều thiếu người mới có thể tạo thành cái này kinh khủng một màn a. Có người phát ra tê tâm liệt phế tiếng giống. Trần Hàng cũng thật lâu rung động, không cách nào ngôn ngữ. Mặc dù hắn đã gặp không thiếu tế đàn, nhưng huyết thủy đem chọn cái thành phố quét sạch kinh dị tràng cảnh hắn lại là lần đầu tiên nhìn thấy. Đột nhiên, Trần Hàng xuất thủ, băng phong và dặm. Trong tay thiên tịch chi nhận sẽ qua. Trong nháy mắt, cả tòa thành phố toàn bộ bị một tầng thật mỏng ngân sắc tầng băng bao trùm. Cái này hàn băng cực kỳ khủng bố, lan tràn đến sâu trong lòng đất, đem chọn tòa thành phố từ bên trong ra ngoài toàn bộ băng phong. Liên đệ một màn này vĩnh viễn lưu tại nơi này lấy làm cảnh cáo, miễn cho có người quên lần này thù hận. Về sau phàm là ai dám đưa ra cùng tà linh sư chung sống hòa bình ngôn ngữ, lao tử trước đem hắn cua được cái này toàn thành huyết thủy bên trong, để hắn cùng những này chết đi vong hồn nhóm giao lưu trao đổi, xem bọn hắn sẽ không đồng ý. Chúng ta có thể báo thù cho bọn họ, nhưng không cách nào thay bọn hắn tha thứ bất kỳ một cái nào tà linh sư tội ác. Trần Hàng lạnh giọng nói đến. Mọi người luôn luôn dễ quên. Nói không chừng qua cái mấy chục năm liền sẽ có người đưa ra cùng tà linh sư chung sống hòa bình ý nghĩ. Thậm chí khả năng có người còn biết đưa ra lẫn nhau thông gia, bù đắp nhau mỹ hảo lý niệm. Chỗ có người thần sắc trang nghiêm. Phàm là thấy tận mắt lần này chàng cảnh người, đại khái vĩnh viễn cũng sẽ không quên loại này cửu hận. Có thể rừng lớn cái gì chim đều có, luôn có người trời sinh phản cốt. Giết. Sau đó, theo Trần Hàng một tiếng kiên định mà tràn ngập sát khí hạ mệnh lệnh tới, tất cả ngự linh sư gào thét hướng phía Tuyết Lâm tỉnh lỵ cánh đồng tuyết thành phố đánh tới. Lần này mà đi, mặc dù không cách nào trở về, bọn hắn cũng muốn cùng tà linh sư tử chiến đến cùng. Chương 183, băng phong và dặm. Các ngươi lúc rút lui, vì sao không cho những người kia tiến vào linh giới bên trong đâu? Trên đường, Trần Hàng kỳ quái hỏi hướng đã từng xa xôi tỉnh lỵ Dài Dương Lạc. Lấy cựu giai ngự linh sư linh giới dung lượng, hẳn là có thể thu nhận hạ rất nhiều người a. Dương Lạc thở dài, lắc đầu nói, chiến tranh một khi bộc phát, không có ai biết mình phải chăng có thể còn sống rời đi. Nếu là đem người bình thường đưa vào linh giới bên trong, ngự linh sư nếu như tử vong, cái kia linh giới bên trong tất cả mọi người đều đem tử vong, không người nào dám bước lên nguy hiểm như vậy. Có ngự linh sư tại, bọn hắn còn có thể là người bình thường đoạn hậu. Nhưng nếu đem người bình thường thu sạch tiến linh giới bên trong, một khi ngự linh sư toàn quân bị diệt, linh giới vỡ vụn, những người bình thường kia một cái đều không sống nổi. Đội ngũ vẫn tại tiến lên. Tuyết Lâm tỉnh ngàn dặm bát phong, vạn dặm tuyết bay bao phủ trong làn áo bạc chi tượng cùng phương Nam Thiên Hà thành phố bốn mùa như mùa xuân chi cảnh khác biệt quá nhiều. Nhưng Trần Hàng không có tâm tư thưởng thức những vật kia. Trước đó cái kia huyện thành bị huyết hải bao phủ một màn vẫn tại trong đầu hắn quanh quẩn. Ngự linh sư tốc độ rất nhanh, vừa mới nửa ngày công phu, bọn hắn liền lại lần nữa đường đi một tòa thành phố cấp thành phố. Chính như Trần Hàng thu tập được tin tức, ngoại trừ tỉnh thành bên ngoài, cái khác thành phố đóng giữ tà linh sư thực lực cũng không cường đại. Tòa này thành phố cấp thành phố, mạnh nhất trấn thủ người cũng bất quá bát giai mà thôi. Nội thành tà linh sư mặc dù không ít, lại cũng khó có thể ngăn cản ngự linh sư nhóm công kích. Nơi này mạnh nhất bát giai tà linh sư một chết, còn lại bất quá đám ô hợp, rất nhanh bị đám người đánh tan. Nếu như không phải lo lắng đem thành phố phá hư, Trần Hàng một chiêu băng phong vạn dặm liền có thể đem bọn hắn toàn bộ giải quyết. Cùng trước đó tòa kia huyện thành, tòa thành này thành phố trung ương quảng trường chỗ cũng có một tòa màu đen nhánh tầng 9 tế đàn, trung quanh một cái biển máu, ở trong các loại thi thể chìm nổi, tế đàn phía trên lơ lửng một viên bóng rổ lớn nhỏ huyết châu. Bất quá, nơi này mùi máu tanh lại so tòa kia huyện thành nhỏ nồng đậm quá nhiều, thành trên chợ phương mây mù đều bị ẩn đều bị nhuộm thành màu đỏ. Tất cả mọi người một trận trầm mặc. Trên đường đi qua hai tòa thành phố đều là cảnh tượng như vậy, cái khắc thành phố chỉ sợ cũng đều giống như bộ dáng như vậy. Cuối cùng, Trần Hàng ngay cả tế đàn nơi này triệt để băng phong, đây là chứng kiến tà linh sư tội ác chứng cứ, lưu lại cảnh cáo hậu nhân. Mỹ nước đến cùng bao nhiêu ít tà sát linh tộc, cần nhiều như vậy huyết dịch thiên tế, sẽ không phải có thần cấp tà sát linh tộc phục sinh đi. Bất quá hắn cũng là không lo lắng. Căn cứ thiên thương tiền bối nói, mặc dù có thần cấp tà sát linh tộc phục sinh, thực lực của nó cũng không có khả năng khôi phục lại thần cấp, một khi yêu đột phá thập giai, coi như đối phương tự mình đến đây hắn cũng không chút nào sợ. Đem tòa này thành phố cấp trong thành thị ngự linh sư quét sạch không còn về sau, đám người lần nữa đạp vào hành trình. Lần này vọt thẳng hướng về phía cánh đồng tuyết thành phố. Làm Trần Hàng đám người cưỡi linh thú đến nơi này thời điểm, cánh đồng tuyết thành phố bên ngoài đã hội tụ đến hàng vạn mà tính tà linh sư. Từ ngũ giai đến cửu giai chí ít cũng có vài chục vạn chi chúng, nhìn thấy người tê cả da đầu. Tà linh thú tê minh thanh vang vọng tại bên trong vùng không gian này, đinh hai nhức óc, cánh chim huy động ở giữa mặt bụi bặm nổi lên bốn phía. Rõ ràng bọn hắn thu vào tin tức, làm sớm chuẩn bị. Ha 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 ha, không nghĩ tới các ngươi thật đúng là dám đến, hôm nay liền đem bọn ngươi tất cả mọi người hiến tế, thành cho chúng ta trưởng thành tài nguyên a. Tà linh sư phía trước nhất, một cái cựu giai tà linh sư cười lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh nhìn qua ngự linh sư nhóm. Bọn hắn đội hình rất mạnh, không chỉ có nhân số đông đảo, cựu giai tà linh sư càng có 7 vị. So với tà linh sư, ngự linh sư một phương liền lộ ra có chút thế đơn lực bạc, không nói nhân số ở thế yếu, cựu giai cường giả càng so với hơn phương thiếu đi 3 vị. Bất quá giờ phút này, Tất cả ngự linh sư trên mặt đều có loại thấy chết không sờn chi sắc, dọc đường hai tòa thành phố cảnh tượng đối bọn hắn trùng kích quá lớn, hiện tại mọi người hận không thể cùng đối phương đồng quy vu tận, cũng muốn giết chết đối phương. Tiền bối, hạ mệnh lệnh a. Cho dù chết cũng muốn để cho chúng ta giết cái đủ vốn. Ngự linh sư bên trong, có người đối Trần Hàng khẩn cầu đến. Bọn hắn đã làm tốt công kích tử chiến chuẩn bị. Trần Hàng lại khoát tay áo tà mị cười nói, đối phương như thế chỉnh chỉnh tề tề, đây không phải chờ lấy ta đến thu hay sao? Những người này giao cho ta. Hắn liếm môi một cái, phản phất thấy được mỹ thực đồng dạng. Đây chính là mấy chục vạn năng lượng đan a, kiếm bộn rồi nha. Diệp Chính Long đám người cũng kỳ quái nhìn qua hắn, không biết hắn vì sao nhìn xem Tà Linh Sư sẽ lộ ra bộ biểu tình này. Đột nhiên, đối phương cựu giai Tà Linh Sư hét lớn một tiếng, giết, ai giết bọn hắn, thi thể liền trở về thủ thay. Chỉ một thoáng, tất cả Tà Linh Sư như mèo ngửi được mùi cá tanh, trên mặt lộ ra khát máu nụ cười hưng phấn, khống chế lấy Tà Linh thú điên cuồng hướng đám người vào tới. Theo bọn hắn nghĩ, đây là một trận thuộc về bọn hắn thao thiết thực yến. Trong đó, bảy cái cựu giai Tà Linh Sư càng là một ngựa đi đầu lao đến. Kinh khủng ta sát khí sen lẫn bụi bằng bay thẳng vào tiêu, đem bầu trời đều nhuộm thành màu đen kịt, như là mây đen áp đỉnh đồng dạng. Khí tức ngột ngạt trong nháy mắt quét sạch toàn bộ chiến trường. Tất cả ngự linh sư thần sắc căng cứng, song quyền nắm chặt, đã làm tốt tùy thời chiến đấu chuẩn bị. Nương theo lấy một trận răng rắc thanh âm. Trần Hàng người mặc ngân sắc thủy tinh áo giáp, chậm rãi đi hướng về phía trước. Xem ra, Ze Chun cũng không có nói cho các ngươi biết cái gì a. Hắn cười lạnh một tiếng. Phàm là Ze Chun cho bọn hắn lộ ra mảy may tin tức, những người này cũng không trở thành dám ở trước mặt mình không kiêng nể gì cả. Bất quá dạng này càng tốt hơn, dễ dàng hơn mình một mẹ hốt gọn. Thon dài ngân sắc thiên tịch chi nhận xuất hiện trong tay, sau đó giơ lên cao cao. Băng phong và dặm. Theo lấy trường đao trong tay rơi xuống, một vòng ngân quang nở rộ, chém về phía Tà Linh Sư trong đám người. Tạch tạch tạch. Ngân quang những nơi đi qua, ngân sắc tầng băng bao trùm, tầng băng vô cùng gây nên tốc độ hướng bốn phía lan tràn, vạn vật đều bị băng phong, vô luận là trên mặt đất chạy hay là trên bầu trời bay, đều dưới một đao này hóa thành băng điêu. Cũng có phản ứng cực nhanh cựu giai Tà Linh Sư muốn ngăn cản, nhưng vốn có thập giai chiến lực khải hoàng trước mặt, lại cũng bất quá bỏ ngựa đấu xe thôi. Chỉ là trong nháy mắt, gần 100.000 Tà Linh Sư trong nháy mắt toàn đều hóa thành từng tòa sinh động như thật băng điêu, cho đến chết một khắc này, trên mặt bọn họ nét mặt hưng phấn đều chưa từng cải biến. T. Trần Hàng sau lưng tất cả ngự linh sư kinh hãi. Ngay cả cựu giai Tà Linh Sư đều có thể dễ dàng như thế băng phong, chẳng lẽ đây cũng là một chỉ có được thập giai chiến lực linh thú? Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Nhìn xem người mặc áo giáp màu bạc Trần Hàng, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Đối phương thế mà có được hai cái thập giai chiến lực linh thú, cái này quá khiến cho mọi người rung động. Mọi người đều biết, vô luận là cổ hoàng cũng tốt, Diệp Hoàng cũng được, đều chỉ có một cái thập giai linh thú, mà đối phương lại có hai cái, đồng thời cái kia con hồ ly chiến lực còn mạnh như vậy. Xem ra, hắn thật siêu việt lão tổ tông a. Diệp Quang Viễn thán phục một tiếng. Mặc dù hắn không muốn thừa nhận, nhưng sự thật bày ở trước mắt. Mọi người ở đây lâm vào rung động thời điểm. Trần Hàng lại hưng phấn trà sát hai tay, nếu là có thể đem nhiều như vậy năng lượng đan toàn bộ luyện hóa, hắn cảm giác kiếm linh bọn hắn tuyệt đối có thể đột phá đến bát giai tà hữu. Chương 184, kiếm linh phá lục giai. Trần Hàng không kịp chờ đợi để thiên khung bắt đầu thu thập thi thể, nơi này tà linh sư yếu nhất cũng đều là ngũ giai, là rất không tệ tài nguyên. Ngự linh sư nhóm đều thở dài một hơi. Nguyên lai bọn hắn đều làm xong chiến tử chuẩn bị, không nghĩ tới nhưng căn bản không cần bọn hắn xuất thủ. Đây chính là có đại lao dẫn đội chỗ tốt. Diệp Quang Viễn nhìn xem Trần Hàng bóng lưng, thấp giọng lẩm bẩm nói, Thiên Hà thành phố đến cùng là địa phương nào, vì sao có thể đản sinh ra loại này cường giả? Ngay từ đầu, trong lòng của hắn một mực chướng mắt cái kia vắng vẻ nơi xó xỉnh, nhưng bây giờ xuất hiện loại này cường giả, hắn không thể không nhìn thẳng vào. Nơi đó tuyệt đối là trung linh mẫn tú chi địa, bằng không thì sẽ không có nhân tài như vậy xuất hiện. Cổ Vận Lam nhẹ nói đến, hiện tại nàng đều tại huyễn tưởng mình cái kia ngoại tôn cùng ngoại tôn nữ đến cùng bộ dạng dài ngắn thế nào, là giống nữ nhi của mình nhiều một chút đâu, vẫn là giống Trần Khải Minh nhiều một chút. Nghĩ đi nghĩ lại, Trần Hàng bộ dáng đột nhiên lại xuất hiện tại trong óc nàng. Cổ Vận Lam vội vàng lắc lắc đầu, đối phương thế nhưng là có được thập giai chiến lực cường đại ngự linh sư, tu luyện không biết bao nhiêu năm, như thế nào lại cùng ngoại tôn của mình dính líu quan hệ? Nếu là đổi lại trước kia, Diệp Quang Viễn tuyệt đối sẽ cho nàng tưới một chậu nước lạnh, nhưng hôm nay hắn không có phản bác. Lúc này Trần Hàng nói ra, còn lại chính các ngươi an bài a. Trước đem cánh đồng tuyết thành phố triệt để chiếm lĩnh, sau đó hướng bốn phía phóng xạ, đem chọn cái tuyết lâm tỉnh trước thu sạch trở về đứng vững bước chân, lại hướng Giang Hàn tỉnh cùng xa xôi tỉnh tiến lên. Gặp được không giải quyết được vấn đề lại tới tìm ta. Hiện tại cái khác thành phố khẳng định cũng có Tà Linh Sư tồn tại, vậy trước tiên đem bọn hắn toàn bộ thanh trừ sạch sẽ, không phải tương lai một khi bị Tà Linh Sư lăn lộn ở trong đó, không biết lại sẽ tạo thành nhiều ít người tử vong. Sau đó hắn lại dặn dò, trong thành thị tế đàn nhất định phải toàn bộ phá hư, về phân huyết châu các ngươi tự mình phá hủy liền có thể. Mặt khác, đem bọn ngươi chém giết Tà Linh Sư hoặc là Tà Linh thú thi thể toàn bộ mang về, ta có tác dụng lớn. Những người khác mặc dù kinh ngạc, nhưng đều nhẹ gật đầu. Trần Hàng tiêu diệt gần 100.000 Tà Linh Sư, cơ hồ đã vì bọn họ giải quyết 90% trở lên khó khăn, còn lại tự nhiên nên bọn hắn xuất thủ. Nếu không mình đám người theo tới thì có ý nghĩa gì chứ? Sau đó, từ bốn cái cựu giai ngự linh sư dẫn đội, bắt đầu lao tới hướng Tuyết Lâm tỉnh các nơi. Đồng thời cũng phái người trở về đại bộ thành phố các loại ba cái tiền tuyến thành phố, để bọn hắn phái người tới đón những cái kia bị chiếm cứ thành phố. Không có khả năng, tuyệt đối không khả năng. Nhận được tin tức Thượng Vân bay đám người khó mà tin được sự thật. Lúc này mới ra ngoài một hai ngày thôi, làm sao lại trực tiếp công chiếm Tuyết Lâm tỉnh tỉnh lỵ cánh đồng tuyết thành phố? Chẳng lẽ đám kia Tà Linh sư không làm phản kháng, trực tiếp rút lui? Có phải hay không là đối phương dụ địch xâm nhập ngư kế, tốt đem tất cả chúng ta một mẹ hốt gọn? Có người trầm giọng nói đến. Không sai, ngươi nói có đạo lý, tuyệt đối là đối phương dụ địch xâm nhập như kế, ai, Trần Hàng còn quá trẻ a. Như thế thô thiển kế sách hắn thế mà cũng nhìn không ra sao. Thượng Vân bay lắc đầu. Đáng tiếc, thế mà ngay cả Diệp gia tam tổ như thế thân kinh bách chiến người đều không có thể nhìn ra loại này âm mưu. Thế thì chưa hẳn, bọn hắn cho dù nhìn ra trong đó mánh khóe, lại có thể thế nào? Có thể cải biến được Trần Hàng cái kia xúc động ý nghĩ. Thật hy vọng cổ hoàng sớm ngày trở về a. Nếu không thật muốn bị Trần Hàng loạn như vậy đến, chúng ta sinh lực sớm muộn sẽ bị tiêu hao sạch sẽ, đến lúc đó mất đi coi như không ngừng ba tỉnh Đông Bắc đơn giản như vậy, sợ rằng sẽ là hơn phân nửa thiên diệu của quốc gia. Thượng Vân bay chắp hai tay sau lưng, đứng ở trên tường thành, nhìn qua ba tỉnh Đông Bắc phương hướng thở dài. Nếu như đã bị bọn hắn khám phá tà linh sư âm mưu, tự nhiên không có khả năng lại phái người tiến về. Bất quá tốt tại cái khác hai cái tiền tuyến thành phố biết được chiến tích của bọn họ về sau, cơ hồ dốc hết toàn lực, cũng cùng nhau thẳng hướng bên trong chiến trường. Khỏi cần phải nói, chỉ riêng đoạt lại Tuyết Lâm tỉnh nhất định phải bảo trụ. Ngoại trừ tỉnh lỵ cánh đồng tuyết thành phố bên ngoài, cái khác thành phố cao nhất cũng bất quá bát giai tà linh sư đóng giữ thôi, mà ngự linh sư bên này có cựu giai dẫn đội, cơ hồ có thể quét ngang hết thảy. Ở những người khác thanh giảo tà linh sư thời điểm, Trần Hàng liền tại cánh đồng tuyết trong thành phố phụ trợ kiếm linh tu luyện. Kiếm linh đột phá lục giai đang ở trước mắt. Linh giới bên trong, nồng đậm hồng mông pháp tắc đem kiếm linh bao khỏa, cơ hồ hình thành một chiếc kén lớn, kiếm linh ngay tại kén lớn bên trong tĩnh tâm cảm nộ pháp tắc. Thiên khung bận rộn nhất, bởi vì nó muốn luyện hóa gần 100.000 tà linh sư. Bất quá cũng may có Khải Hoàng phụ trợ, luyện hóa bắt đầu rất dễ dàng, cơ hồ có thể đại lượng sản xuất. Bất quá chỉ là thời gian vài ngày, những cái kia tà linh thú liền toàn bộ bị nó luyện hóa thành năng lượng đan, sau đó cơ hồ tất cả linh thú mở ra cuồng cắn thuốc thức tu luyện. Năng lượng đan so linh khí còn tinh khiết hơn, linh thú hấp thu tự nhiên không có bất cứ vấn đề gì. Với lại ở trong ẩn chứa có tinh khiết pháp tắc bản nguyên, còn có thể trợ giúp linh thú nhanh chóng cảm ngộ lực lượng pháp tắc. Ở các loại ưu việt hoàn cảnh dưới, kiếm linh rốt cục đột phá đến lục giai sơ kỳ. Trần Hàng đập chậc lưỡi, tu luyện thật là khó a. Nếu là có tu vi đan liền tốt. Nếu để cho bên cạnh người biết kiếm linh từ ngũ giai sơ kỳ đến lục giai sơ kỳ chỉ dùng thời gian mấy tháng, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Mà hắn vẫn còn ngại chậm. Linh thú, cựu cực hôn nguyên kiếm linh, tư chất, phong hào cấp, phong hào, hồng nông chúa tể, cảnh giới, lục giai, sơ kỳ, kỹ năng, thập tự kiếm trạng, ngự kiếm thuật, uy nhất kiếm quyết, hồng nông trạng thiên thuật, thuộc tính, hồng nông thuộc tính. Đây là kiếm linh trước mắt thuộc tính, kỹ năng phương diện cũng không có cái gì biến hóa mới. Theo tu vi tăng cường, linh thú cảm ngộ kỹ năng tốc độ cũng liền càng ngày càng chậm, nhưng tương tự, lĩnh ngộ kỹ năng cũng càng thêm cường đại. Chanh chanh tiếng kiếm reo vang lên. Kiếm linh phía sau bảy chuôi màu xanh hồng mông trường kiếm khẽ chấn động. Nó tràn ngập chờ mong ánh mắt nhìn về phía Trần Hàng, trong ánh mắt tựa hồ có chiến ý đang thiêu đốt. Đột phá lục giai kiếm linh lại bắt đầu dục dịch, không sai, nó lại ngứa tay khó nhịn. Làm là tốt nhất trên nó, một đoạn thời gian không làm một vố lớn liền toàn thân khó chịu. Nhìn một chút đều tại im lặng tu luyện linh thú, Trần Hàng lặng yên rời đi cánh đồng tuyết thành phố, tiến về cái khác có tà linh sư địa phương bắt một nhóm nô lệ, thu vào linh giới bên trong. Để bọn hắn cho linh thú nhóm mạo xưng làm buổi luyện đối thủ. Không phải một mực tu luyện không khỏi quá mức buồn tẻ. Trần Hàng bắt trên 100 cái tà linh sư, từ tứ giai đến thất giai không phải trường hợp cá biệt. Mặc dù bản thân hắn tu vi cũng chỉ có thất giai, nhưng hắn linh giới quá lớn, cho dù để vào cùng cảnh giới tà linh sư, bọn chúng cũng không đánh tan được hắn linh giới. Làm ngự linh sư một phương người mạnh nhất, cũng vì ổn định lòng người, Trần Hàng tự nhiên không thể tùy tiện rời đi đại bản doanh, cho nên chỉ có thể sử dụng loại phương pháp này. Mới vừa đi vào linh giới một đám tà linh sư rất hưng phấn, nơi này linh khí cùng pháp tắc nồng độ đơn giản vượt qua địa tinh quá nhiều, đây là tuyệt hảo tu luyện thánh địa a. Thật sự là trời trợ giúp bọn hắn. Nhưng là cuối cùng khổ cực phát hiện, bọn hắn căn bản không cách nào hấp thu nơi này linh khí, cũng vô pháp cảm ngộ nơi này pháp tắc. A, cái kia đáng chết ngự linh sư, đơn giản không làm nhân tử, như thế thánh địa thế mà không để cho chúng ta tu luyện, hắn đến tột cùng là mục đích gì? Sau đó bọn hắn liền nhìn thấy một cái phía sau lơ lửng bảy thanh trường kiếm kỳ dị sinh linh, mang theo một mặt cười xấu xa hướng đi bọn hắn. Chương 185, ba chỉ linh thú. Bọn này tà linh sư căn bản vốn không biết tại sau này trong vài năm bọn hắn đem sẽ tao ngộ cỡ nào thê thảm vận mệnh, còn tự cho là đi vào tu luyện thánh địa. Sau một khắc, một cỗ không cách nào ngăn cản vĩ lực bỗng nhiên giáng lâm, đem bọn hắn cưỡng ép dựa theo riêng phần mình cảnh giới chia làm khu vực khác nhau lôi đài. Trần Hàng làm linh giới trưởng không giả, tự nhiên có thể điều khiển linh giới bên trong hết thảy. Kiếm linh phát ra thanh âm hưng phấn, phóng tới thất giai trên lôi đài, hôm nay nó muốn đánh ba cái. Đồng thời, Côn Bằng, Linh Nhi, Thu Thần, Chiến Thần, máy móc chiến tướng, các loại linh thú đều tham dự vào riêng phần mình trong chiến đấu. Nhất là Linh Nhi, Thu Thần, Chiến Thần ba chỉ linh thú, từ Trần Hàng khế ước bọn chúng đến bây giờ, còn chưa từng có tham gia qua bất kỳ chiến đấu. Đây cũng là không thể làm gì sự tình. Trần Hàng tham dự chiến đấu đẳng cấp quá cao, ngoại trừ yêu yêu cùng Khải Hoàng bên ngoài, cái khác linh thú khó mà tham chiến. Bất quá bây giờ, có những này tà linh sư làm bồi luyện đối tượng, linh thú nhóm liền sẽ không một mực tu luyện như vậy buồn tẻ vô vị. Trần Hàng không có chú ý kiếm linh cùng Côn Bằng chiến đấu, ngược lại đem lực chú ý tập trung vào Linh Nhi, Thu Thần cùng Chiến Thần trên thân. Dù sao đây là bọn chúng lần thứ nhất chiến đấu. Ba chỉ linh thú tại khác biệt trên lôi đài đồng thời chiến đấu, có thể nói bắt tiên quá hải, các hiện thần thông. Cùng là tứ giai hậu kỳ linh thú, bọn hắn phương thức chiến đấu lại hoàn toàn khác biệt. Linh Nhi quang thuộc tính đối với mấy cái này tà linh sư cực kỳ khắc chế, cơ hồ cùng mặt trời hình thái dưới Côn Bằng, tại nó quang minh chi lực chiếu rọi xuống, tà linh thú ẩn chứa tà sát chi lực công kích chưa tới gần uy năng liền trước suy yếu một nửa. Thậm chí loại này áp chế mạnh hơn thái dương chi lực. Linh thú thập nhị dược quang ám thiên sứ, Linh Nhi, tư chất quân vương cấp, cảnh giới thứ giai hậu kỳ, kỹ năng 12 dược quang ngày mai làm, quang minh vĩnh tồn, thiên dược ánh sáng kích. 12 cánh hắc ám thiên sứ, bóng tối đi theo, hắc ám đâm. Thuộc tính, quang thuộc tính, ám thuộc tính. Tiến hóa lộ tuyến, thập nhị dược quang ám thiên sứ 12 dược quang tối đại thiên sứ, chưa giải phóng, không thể xem xét. Từ linh nhi kỹ năng cũng có thể thấy được phương thức công kích của nó. Tại quang minh thiên sứ hình thái hạ càng thích hợp chính diện tiến công, mà tại hắc ám hình thái hạ càng thích hợp ám sát. Nó kỹ năng mặc dù nhìn như không nhiều, nhưng lại có thể hoán đổi hai loại hình thái. Chính là bởi vì nó quang thuộc tính khắc chế. Để Trần Hàng cảm giác cho dù là chỉ có quân vương cấp tư chất linh nhi, cũng có thể như thần cấp trở lên tư chất như vậy vượt cấp mà chiến. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là chỉ cực hạn tại tà sát thú cùng tà linh sư. Cho nên, linh nhi bên này cứ việc chỉ là lần đầu tiên chiến đấu, nhưng lại thành thạo điêu luyện, thậm chí hoàn toàn nghiền ép tứ giai hậu kỳ tà linh sư. Tà linh sư bị đánh thương, Trần Hàng cũng không có để linh nhi giết đối phương, đây chính là mà theo vòng sử dụng tài nguyên, giết rất đáng tiếc a. Mặc dù bị thương, tĩnh dưỡng một đoạn thời gian không phải tốt sao? Về phần một bên khác thụ thần chiến đấu, so với linh nhi sắc bén cùng bá đạo, công kích của nó liền ôn hòa nhiều lắm. Nhất là tại đại thụ trạng thái dưới, cơ bản đều là dựa vào cảnh công kích, với lại nó kỹ năng đại thụ thủ hộ cùng sinh mệnh chi quang, một cái thuộc về loại hình phòng ngự kỹ năng, một cái thuộc về trị liệu hình kỹ năng, tính công kích cũng không cường. Nhất là tại nó thôn vệ thuộc tính phía dưới lĩnh ngộ huyết tinh khải, chính là thôn vệ phụ cận huyết dịch, tại toàn thân cao thấp bao trùm một tầng huyết sắc tinh khải, cũng tương tự có rất mạnh năng lực phòng ngự. Cho nên, thụ thần tính công kích không mạnh, nhưng phòng ngự của nó năng lực liền rất cường đại. Duy nhất loại hình công kích kỹ năng đại khái liền là mới nhất lĩnh ngộ ra thật cây thiên thủ. Đây là thụ thần mới nhất lĩnh ngộ kỹ năng, Trần Hàng cũng chưa từng gặp qua. Lúc này, thụ thần tại đánh lâu không có kết quả về sau, trong nháy mắt từ một cây đại thụ hóa thành thụ nhân, sau đó toàn bộ thân hình trong nháy mắt biến lớn, đồng thời, tại sau lưng nó sinh ra mấy chục cây thô to cây cối cánh tay, cùng nhau đánh phía tà linh sư. Ngoa tạo, đây chính là thật cây thiên thủ. Trần Hàng kinh ngạc. Kỹ năng này tựa hồ có chút kỳ quái, hơn nữa còn rất mạnh bộ dáng. Thật cây thiên thủ kỹ năng phía dưới, không cần một lát, thế mà đem tà linh sư đánh thành bánh thịt. Linh thú, Huyền Nguyên Khô Huyết Đế. Tư chất, Đế hoàng cấp. Cảnh giới, Thứ giai, Hậu kỳ. Kỹ năng, Đại thụ thủ hộ, Sinh mệnh chi quang, Huyết tinh hải, Thật cây thiên thủ. Thuộc tính, Một thuộc tính, Thôn vệ thuộc tính. Tiến hóa lộ tuyến, Huyền Nguyên Khô Huyết cây thiên nguyên vệ thần thụ, chưa giải phóng, không thể xem xét. Trần Hàng mở to hai mắt nhìn. Nguyên lai tưởng rằng thụ thần đi là phụ trợ con đường, không nghĩ tới lực công kích của nó cũng mạnh đáng sợ. Kỳ thật, Trần Hàng càng hy vọng nó có thể lĩnh ngộ ra càng nhiều trị liệu loại kỹ năng, tại phương diện công kích, có yêu yêu bọn chúng liền không sai biệt lắm đầy đủ. Cuối cùng, Trần Hàng đưa ánh mắt về phía chiến thần nơi đó. Nó chiến đấu liền rất có ý tứ. Chiến thần có được 3 loại hình thái: Y Rồng Man hình thái, Bát Trảo Nhện hình thái cùng Chiến Thần Cự Long hình thái. Giờ phút này, đối diện Tà Linh sư triệu hồi ra 3 cái tứ giai tà linh thú, khí thế hùng hổ hướng chiến thần lao đến. Mà cái sau giờ phút này đang đứng ở Bát Trảo Nhện hình thái, đã thấy trong miệng nó cấp tốc phun ra một đạo năng lượng tơ nhện, trong nháy mắt đem một cái tà linh thú trói lại, để nó không cách nào động đậy. Sau đó, nó hình thái trong nháy mắt đổi thành Y Rồng Man hình thái, song dưới chân phun ra năng lượng màu trắng ánh sáng để nó một mình bay lên. Đồng thời vươn ra hai tay, nơi lòng bàn tay bắn ra hai đạo năng lượng tháo. Màu tránh ra. Tà linh sư cấp tốc làm ra phản ứng, thông chi mình linh thú. Đó là một cái báo hình tà sát thú, tốc độ rất nhanh, khi nhìn đến có công kích bắn hướng mình lúc, hắn liền cấp tốc nhảy hướng ở bên. Nhưng công kích kia mà đến năng lượng pháo lại giống mọc thêm con mắt, thế mà theo đuôi theo sát đối phương mà tới. Một tiếng ầm vang tiếng vang. Năng lượng nổ tung, báo hình tà linh thú trong nháy mắt bị tạc bay ra ngoài, ngay sau đó, đạo thứ hai, đạo thứ ba. Càng nhiều năng lượng pháo theo sát mà tới, đối nó một trận điên cuồng công kích. Chiến thần là máy móc thuộc tính. Năng lượng của nó pháo tự mang khóa chặt công năng, xưa nay không tồn tại đánh không trúng tình huống. Mà cũng nhưng vào lúc này, cái thứ ba tà linh thú đã giết tới đây, đồng thời cái kia bị tơ nhện trói buộc tà linh thú cũng kéo đứt trói buộc lần nữa lao đến. Chiến thần vốn có thể dựa vào Y Rồng Man trạng thái năng lượng tiến lên né tránh bọn hắn công kích, nhưng hắn lại không trốn không né, thân thể tạch 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 phát ra một trận thanh âm giống như máy móc. Trong khoảnh khắc liền do Y Rồng Man hình thái hóa thành chiến thần cự long hình thái. Một đầu mười mấy thước màu đen nhánh sắt thép cự long xuất hiện trên lôi đài, sừng rồng, râu rồng, long trảo, vảy rồng các bộ vị toàn từ thép sắt chế tạo thành. Toàn thân tràn đầy lực lượng cảm giác, chiến thần trong miệng phát ra long ngâm, trong nháy mắt lấn người mà lên, cùng hai cái tứ giai hậu kỳ tà linh thú đại chiến ở cùng nhau. Trần Hàng nhìn một chút nó thuộc tính, linh thú, máy móc chiến tướng, chiến thần, tư chất, đế hoàng cấp, cảnh giới, thứ giai, hậu kỳ, kỹ năng, Y Rồng Man hình thái, năng lượng tiến lên, năng lượng tháo, Bát Trảo Nhện hình thái, tơ nhện trói buộc, chiến thần cự long hình thái, cự long chi trảo, năng lượng thổ tức, thuộc tính, máy móc thuộc tính, tiến hóa lộ tuyến, máy móc chiến tướng, máy móc thần tướng, chưa giải phóng, không thể xem xét. Trần Hàng hài lòng nhẹ gật đầu. Chiến thần không hổ là chiến thần. Ba loại hình thái phân biệt đối ứng viễn trình, khống chế cùng cận chiến, có thể nói là 10 phần hoàn mỹ linh thú. Chương 186, nhất cổ tác khí. Nhìn một chút ba cái chiến đấu quên cả trời đất linh thú, Trần Hàng cảm giác dùng loại phương pháp này rèn luyện bọn hắn kinh nghiệm chiến đấu tựa hồ cũng không tệ. Trần Hàng tham dự chiến đấu giá cấp bậc quá cao, lấy bọn chúng tứ giai tu làm căn bản khó mà tham chiến, cho nên chỉ có thể dùng loại phương pháp này mà luyện bọn chúng. Rất nhanh, kiếm linh chiến đấu kết thúc. Nó đánh bại hai cái thất giai trung kỳ tà linh thú, tuy có dựa vào ngự kiếm thuật đánh lén hiểm nghi, nhưng đó cũng là thủ đoạn của nó. Sau khi chiến đấu kết thúc, kiếm linh đi vào khối kia hỗn độn tức nhưỡng bên trên tu luyện, nó bên trên tán phát hỗn độn khí đối phong hào cấp linh thú tu luyện có sự giúp đỡ to lớn tác dụng. Ngoa tạo, ta thế mà đều quên còn có cái đồ chơi này mà không có đồng hóa. Nhìn thấy kiếm linh chạy đến hỗn độn tức nhưỡng bên trên tu luyện, Trần Hàng mới đột nhiên nhớ lại vật này. Ban đầu ở đạt được nó về sau,
Trần Hàng cũng là thường thường đồng hóa một cái, nhưng hỗn độn tức nhuộm phẩm chất rất cao, đồng hóa rất tốn thời gian, hắn cũng một mực không có tính hạ tâm, mới đem chậm trễ. Vậy thì chờ đem ba tỉnh Đông Bắc thu sạch phục về sau sẽ chậm chậm đồng hóa. Có mặt khác hai cái tiền tuyến thành thành phố trợ giúp. Tuyết Lâm tỉnh thu phục làm việc tiến triển rất nhanh, trước sau bất quá 5 ngày công phu, bên trong tỉnh tất cả thành thành phố toàn bộ bị ngự linh sư nhóm tiếp thu. Đây là từ tà linh sư tiến công đến nay, lần thứ nhất từ trong tay đối phương thu hồi mất đất. Tại cánh đồng tuyết thành phố, cái khác hai tòa thành thành phố bắt giai, cửu giai các cường giả rốt cục gặp được cái này có được thập giai chiến lực, dẫn đầu bọn hắn đoạt lại Tuyết Lâm tỉnh trí cường giả, Trần Hàng. Hoa, hắn nhìn lên đến thật trẻ tuổi a, tựa như cái tiểu đệ đệ. Trong đám người, một cái nhìn lên năm sau linh cũng không lớn nữ tử nhìn xem Trần Hàng kinh ngạc nói đến. Nàng ghim ngắn đuôi ngựa, dáng người cao gầy, tương đương đầy đặn, rõ ràng là ngự tỷ dáng người lại lớn một trương đáng yêu la lị mặt. Một bên Cổ Vận Lam vội vàng kéo nàng một cái, thấp giọng nói, "Hình nhi không được hầu ngôn loạn ngữ, đây là tiền bối, cùng Cổ Hoàng cùng Diệp Hoàng cùng cấp bậc cường giả, trong lòng phải gìn giữ lòng kính sợ." "Ta biết, thế nhưng là Lam Di, hắn thật nhìn lên đến thật trẻ tuổi a." Cổ Hình Nhi thấp giọng nói đến. Nàng tu vi cũng không cao, chỉ có ngũ giai, bạn không có tư cách cùng những cường giả khác vào hôm nay hội kiến Trần Hàng, nhưng lại bởi vì Cổ gia cái tầng quan hệ này, đưa thân ở trong đám người. Kỳ thật đừng nói là nàng, liên lạc ở đây tất cả mọi người đều cho rằng như vậy. Trong lòng bọn họ Trần Hàng hình tượng, hẳn là như Cổ Hoàng cùng Diệp Hoàng như vậy tóc trắng xóa, kinh lịch tuế nguyệt lắm động. Nhưng hiện thực nhưng lại làm cho bọn họ cực kỳ rung động. Tuyết Lâm tỉnh thành thành phố toàn đều thu phục sao? Trần Hàng hỏi hướng Dương Lạc đám người. Cái sau gật đầu nói, đã thu sạch phục, chúng ta đã làm tốt tùy thời khởi xướng phản kích chuẩn bị. Với lại, chúng ta đã tìm hiểu qua địch tình, Giang Hàn tỉnh nơi đó cơ hồ không có bất kỳ cái gì phòng bị, những cái kia tà linh sư tựa hồ đem tất cả lực lượng hội tụ ở sau cùng xa xôi tỉnh, chuẩn bị cùng chúng ta một quyết thắng thua. Trần Hàng nhắm mắt suy tư. Đối phương có thể làm như vậy hẳn là dè chu mệnh lệnh của bọn hắn. Lần trước không thể muốn tính mệnh của ngươi, một lần chắc chắn lấy ngươi trên cổ đầu người. Hắn nhìn thoáng qua vận sức chờ phát động đám người, trầm giọng nói, đã như vậy, vậy liền nhất cổ tác khí giết đi qua, triệt để làm mất đi thổ địa đoạt lại. Đoạt lại mất đi quốc thổ. Tất cả mọi người phát ra phẫn tiếng giống giận dữ. Bọn hắn đã gặp trước đó bị Trần Hàng băng phong máu thành, phẫn nộ trong lòng như là sắp phun trào núi lửa, muốn phóng lên tận trời. Xuất phát. Theo Trần Hàng ra lệnh một tiếng, tất cả bát giai cửu giai ngự linh sư cùng nhau phóng lên tận trời. Nội thành. Sớm đã vận sức chờ phát động ngự linh sư nhóm theo sát phía sau. Đạt được hai tòa tiền tuyến thành thành phố viện quân ủng hộ, lần này đội ngũ khổng lồ quá nhiều, chừng hơn 500.000 ngự linh sư. Đội ngũ trùng trùng điệp, tựa như một đầu cự long, mang theo ngập trời sát khí, thẳng đến nhất Đông Phương xa xôi tỉnh. Chính như Dương Lạc bọn hắn tìm hiểu tình báo, Giang Hàn bên trong tỉnh cơ hồ không có bất kỳ cái gì tà linh sư trú lưu, liền ngay cả nội thành tế đàn bên trên hạt châu màu đỏ ngòm cũng đều bị sớm mang đi. Bất quá thành thành phố ngược lại là không có bị quá phận phá hư. Tại tà linh sư xem ra, bọn hắn sớm muộn còn biết lại chiếm cứ nơi này, hiện tại bất quá là lâm thời tặng cho đối phương thôi. Cũng chính bởi vì cái này nguyên nhân, bộ đội cũng không có làm bất kỳ dừng lại gì, trực tiếp thẳng hướng xa xôi bỏ bất sẽ thành thành phố Thiên Viễn thành phố. Xa xôi tỉnh ở vào thiên diệu cổ quốc nhất Đông Vương, nơi này khí hậu cực kỳ rét lạnh, đại địa lâu dài bị tầng băng bao trùm. Bất quá đối với thể phách cường đại ngự linh sư tới nói, cũng là không thập trở ngại. Thậm chí rất nhiều người đều mặc lấy ngắn tay. Đội ngũ vừa tiến vào xa xôi tỉnh, liền gặp được mấy vạn tà linh sư chặn đánh. Đối phương từ một vị cựu giai tà linh sư dẫn đội, mai phục tại đại sơn ở giữa, muốn đối tà linh sư đoàn ngũ tiến hành đánh lén. Làm sao lại bị một vị phía trước dò đường cựu giai ngự linh sư trước tiên phát hiện, không nói hai lời chiến đấu trực tiếp bộc phát, cuối cùng bị phụ cận chạy tới hai cái cựu giai vây quanh rào sắt không còn một mảnh. Sau đó dọc đường, mọi việc như thế ám sát thức chiến đấu phát sinh không ít, nhưng ngự linh sư một phương cũng không có tổn thất quá lớn mất. Mấy trăm ngàn người đại bộ đội mạnh mẽ đâm tới, thuận lợi đã tới Thiên Viễn thành phố. Nơi này cũng là cuối cùng quyết chiến chi địa. Thiên Viễn thành phố bên ngoài là một mảnh to lớn mà bao la, bị tầng băng bao trùm bình nguyên, dưới ánh mặt trời, tầng băng bên trên lóe ra điểm điểm huỳnh quang. Mà tại thành phố phía trước, vô số tà linh sư ngồi tại riêng phần mình linh thú trên lưng, hoặc đứng sững tại đại địa, hoặc bay lượn tại thương cung. Số lượng không thua kém một chút nào ngự linh sư nhân số. Nồng đậm tà sát khí từ trên người bọn họ bộc phát, hội tụ trên bầu trời, đem khắp bầu trời phủ lên thành đen như mực sắt. Nhưng là, tại tất cả tà linh sư phía trước, lại có ba đạo sừng sững tại không trung nam tử. Bọn hắn vòng quanh tay, nhìn xuống ngự linh sư. Cực mạnh cảm giác gáp bách từ trên người bọn họ bộc phát, tà sát khí từ trên người bọn họ phóng thích, cơ hồ trên không trung hình thành trận trận vòi rồng. Cảm giác gáp bách mạnh mẽ để tất cả ngự linh sư cảm thấy một trận ngạt thở. Đó là Bái Phong. Có ngự linh sư nhận ra bên trong một cái trung niên tóc trắng nam tử mũi ưng. Đối phương từng một người một linh thú chém giết không biết nhiều thiếu ngự linh sư. Như vậy mà khác hai cái cùng Bái Phong đứng sóng vai người cũng là thập giai tà linh sư. Một cỗ tuyệt vọng khí tức bao phủ tại tất cả ngự linh sư trong lòng. Sợ cái gì? Tại chúng ta tới nơi này trước đó không đều làm xong chiến tử giác ngộ sao? Cựu giai ngự linh sư phòng huyền mở miệng hét lớn một tiếng, thanh âm bên trong xen lẫn tinh thần lực, truyền vào mỗi một cái ngự linh sư trong hai. Đúng vậy a. Tới đây trước đó bọn hắn đều làm xong chiến tử giác ngộ, những cái kia không có làm tốt chuẩn bị tư tưởng đều lưu tại hậu phương. Trong mấy mắt, tất cả mọi người ánh mắt lần nữa trở nên sắc bén, phản phất từng trôi lợi kiếm muốn đâm vào tà linh sư trái tim. Không sai, các ngươi xác thực phải làm hiếu chiến chết chuẩn bị tâm lý, bởi vì trận chiến này các ngươi tất cả đều phải chết. Đối diện, thập giai tà linh sư Bái Phong mở miệng đến, ngữ khí lạnh lạnh, làm cho lòng người bên trong không khỏi phát lạnh. Phong Huyền ánh mắt không khỏi nhìn về phía Trần Hàng, đã thấy hắn một mặt bình tĩnh ngồi tại ngân sắc cựu vĩ hồ trên lưng, chậm rãi đi thẳng về phía trước. Chương 187, chiến lên. Trần Hàng ngồi tại yêu yêu trên lưng, thần sắc bình tĩnh,
chậm rãi đi thẳng về phía trước. Ba cái thập giai tà linh sư giao cho ta, cái khác giao cho các ngươi. Cái kia thanh âm trầm ổn truyền vào trong thai mọi người.
Ngươi,
tất cả mọi người đều là sức sở. Hắn muốn lấy sức một mình đối kháng ba cái thập giai tà linh sư sao? Cái này không khỏi quá mức điên cuồng. Ba cái thập giai tà linh sư liền tương đương với chí ít 6 cái thập giai chiến lực. Bởi vì tà linh sư ngoại trừ tà linh thú bên ngoài, còn có bản thân bọn họ. Trần Hàng không để ý đến kinh ngạc của bọn hắn, triệu hồi ra Khải Hoàng, bám vào tại yêu yêu trên thân. Kỹ năng Huyền Băng Thiên cánh thi triển, xuất hiện một đôi to lớn mỏng như cánh ve cánh chim màu bạc, mang theo yêu yêu bay lên trên trời, cùng Bái Phong ba người giằng co. Ngươi chính là chém giết Ze Chun linh thú ngự linh sư. Bái Phong kinh ngạc nhìn qua Trần Hàng, có thể có tư cách cùng bọn hắn giằng co cũng chỉ có người kia. Nhưng hắn trái xem phải xem đều không nhìn ra đối phương đến tột cùng có gì không giống bình thường chỗ. Đơn giản thường thường không có gì lạ mà. Đại tế ti từng cùng thần câu thông, thần nói có thể tạo thành vượt cấp mà chiến loại tình huống này nguyên nhân chỉ có hai cái, hoặc là đối phương tại thuộc tính bên trên khắc chế chúng ta, hoặc là đối phương linh thú tư chất siêu việt đế hoàng cấp. Hiện tại xem ra có thể là loại sau. Trong ba người lao béo mở miệng, hắn thần sắc kinh ngạc nhìn qua yêu yêu, địa tinh bây giờ ngay cả đế hoàng cấp tư chất linh thú đều ít đến thương cảm, đối phương thế mà ủng sẽ vượt qua đế hoàng cấp tư chất linh thú. Quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi. Lao béo cùng một người khác là từ Mỹ nước Lâm thời điều động mà đến, đền bù nơi này bởi vì Ze Chun thụ thương mà đưa tới chiến lực không đủ vấn đề. Ngay tại ba người bình phẩm từ đầu đến chân thời điểm, yêu yêu trong miệng trong nháy mắt chém ra một đạo trường đao màu bạc, giết hướng về phía trước ba cái tà linh sư, chính là thiên tịch chi nhận. Đối mặt lấy một địch ba trang diện, hắn có thể không có ý định nói cái gì võ đức. Thiên tịch chi nhận tốc độ cực nhanh, kéo theo trong không khí lạnh lẽo hàn khí, trong nháy mắt xẹt qua hư không, chém về phía đối phương ba người. Bãi Phong đám người có Ze Chun vết xe đổ, cũng không dám đón đỡ yêu yêu công kích. Trong cơ thể tà sát khí mãnh liệt, hội tụ ở phía sau, hình thành một đôi to lớn cánh chim, trong nháy mắt tránh đi thiên tịch chi nhận chẳng kích. Sau đó riêng phần mình triệu hồi ra mình thập giai tà linh thú, chuẩn bị lên chiến. Bãi Phong thập giai tà linh thú là tím cánh ma hổ, có thập giai trung kỳ tu vi. Cái kia lao béo thì làm bốn cánh ma lang, về phần cái cuối cùng một mực trầm mặc không nói nam tử lại là một cái sinh ra hai cánh lôi đỉnh tự long. Ngoại trừ Bái Phong chỉ có thập giai trung kỳ bên ngoài, hai người khác đều có thập giai hậu kỳ tu vi, không chút nào bị Đức Lãng phổ yếu mảy may. Giết! Ba người cùng nhau mở miệng, riêng phần mình linh thú cùng nhau phong tới yêu yêu. Bọn hắn đều muốn đạt được siêu việt đế hoàng cấp tư chất linh thú thi thể, nếu là đem hiến tế, tuyệt đối có thể thu được đại lượng tu vi trả lại, nói không chừng có thể cho bọn hắn tu vi cao hơn một tầng. Đối mặt ba cái tà linh thú đột kích, yêu yêu không sợ chút nào. Bất quá, nó vẫn là căn cứ Trần Hàng chỉ thị dẫn đầu nên tiếp Bái Phong tím cánh ma hổ, bởi vì cái gọi là quả hồng chọn trước mềm bóp. Hai chỉ linh thú tốc độ đều là cực nhanh, chỉ trong nháy mắt liền va chạm vào nhau. Tím cánh ma chảo cùng thiên hồ xé rách chảo chạm vào nhau, bộc phát ra kinh thiên thanh âm, mênh mông năng lượng trong nháy mắt từ trên bầu trời nổ tung, chống rông sinh ra một trận to lớn mây hình ấm. Năng lượng quét sạch tứ phương, trùng kích từ cao không trùng kích hướng mặt đất, lập tức một trận người ngựa thú lật. Cho dù Trần Hàng cố ý đem đối phương dẫn trí cao không, có thể thập giai cường giả chiến đấu năng lượng quá mức cường đại, như trước vẫn là quét sạch đến bọn hắn. Trên bầu trời, tiếng nổ mạnh qua đi, vang lên một tiếng hét thảm. Lại là tím cánh ma hổ một cái móng đuốt trực tiếp bị yêu yêu chặt đứt, máu tươi từ cao không bên trong chảy xuống. Thật là lợi hại a. Bái Phong hít một hơi lãnh khí, một kích phía dưới cao thấp lập trông mong. Hắn vội vàng để cho mình linh thú lui lại, ngân sắc loan đao nắm trong tay tùy thời mà động. Đối mặt đám người vây kín, yêu yêu không có chút nào giữ lại, ra tay cực nặng. Ngay tại nó đánh cho bị thương tím cánh ma hổ trong nháy mắt, bốn cánh ma lang cùng lôi đỉnh cự long cũng từ phương vị khác nhau phát động công kích. Cái trước bốn cái to lớn cánh thịt huy động, vô số chôi sắc bén đen kịt phong nhận như từng chôi phi đao đồng dạng từ đằng xa kích bắn mà đến, chém về phía yêu yêu quanh thân. Phong nhận lăng lệ vô cùng, giống như có thể chạm cắt hết thảy. Đồng thời, lôi đỉnh cự long trong miệng phun ra một đạo cự đại đen kịt năng lượng của sáng, lốp bốp màu đen lôi quang nương theo trong đó, khổng lồ pháp tắc xiển xích cùng linh lực xen lẫn, năng lượng của sáng những nơi đi qua, hư không tựa hồ đều đang rung động. Yêu yêu không có quay người, bởi vì như vậy sẽ chỉ lãng phí thời gian. Khải Hoàng trong nháy mắt thi triển tinh thuẫn, sáu mảnh to lớn ngân sắc thủy tinh tinh thuẫn xuất hiện tại yêu yêu các cái phương vị, tản ra mãnh liệt hàn khí, đồng thời hộ nó tụ lực không bị đánh gãy. Đồng thời, luân hồi cầu đạo ngọc bắt đầu ở yêu yêu ngụm lớn trước hình thành, kinh khủng uy áp dần dần hướng bốn phía lan tràn. Ầm ầm, mênh mông năng lượng trong nháy mắt đem yêu yêu bao phủ, sau đó nổ vang, giống như lôi động tại cửu thiên, đinh hai nhức óc. Phía dưới, sớm đã chém giết thành một mảnh. Tại Trần Hàng bay lên không trung lúc, bọn hắn đã phát khởi công kích. Các loại năng lượng ánh sáng nở rộ, các loại linh thú lẫn nhau giao đánh nhau. Dương Lạc nộ khí trung thiên, độc chiến đối phương hai cái cựu giai tà linh sư. Trên mặt hắn cũng không có tuế nguyệt lưu lại quá nhiều vết tích, nhưng hai tóc mai lại bởi vì thân nhân chết đi mà trở nên hoa râm. Giờ phút này, hắn đứng tại màu tím lôi quang giao long đỉnh đầu, thiên phú cùng linh thuật bị hắn cùng nhau thi triển, màu tím giao long trên thân lôi đỉnh hào phóng, lan tràn bốn phía. Theo trong miệng hắn phát ra một tiếng trầm thấp giết chữ, màu tím lôi quang giao long trong nháy mắt nhào về phía hai cái tà linh sư. Đối phương trong miệng cũng không kiêng nể gì cả cười to, hôm nay giết ngươi, ăn giao long thịt. Trong nháy mắt, song phương liền đại đánh nhau, tà sát khí dâng trào, màu tím lôi quang tàn phá bừa bãi. Cái này nhất định là một trận sinh tử tồn vong chi chiến, không phải ngươi chết chính là ta sống. Tam tổ Diệp Quang Viễn cũng hung manh vô cùng, mặc dù hắn ỷ vào chỗ dựa Diệp Hoàng không đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt, ngày thường phách lối vô cùng, nhưng hắn cái kia cựu giai chiến lược lại là thực sự. Hắn chủ linh thú là một cái thương viêm thú, bề ngoài hình tượng lão hổ, toàn thân lại mọc đầy đỏ vảy màu đỏ. Thương viêm thú quanh thân thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực, giết vào tà linh sư bên trong, đồng dạng đối mặt cựu giai tà linh sư. những người khác cũng không cam chịu lạc hậu. Trong nháy mắt trùng sát tiến lên, Tà các linh sư càng là hưng phấn không thôi, trong miệng phát ra quái khiếu. Phối hợp bọn hắn cái kia đủ mọi màu sắc lông tóc, mùi hương khuôn mặt, cùng toàn thân tán phát tà sát khí, đơn giản tựa như từng cái phát điên quái vật. Trong mắt bọn hắn đây là một trận thao thiết thị yến, bọn hắn bên này có 3 cái thập giai cường giả, mà đối phương chỉ có 1 cái, thắng được trung quy là bọn hắn. Chỉ cần có thể trong trận chiến đấu này thu hoạch được đủ nhiều thi thể, thực lực của bọn hắn liền sẽ trên phạm vi lớn tăng trưởng. Đông, một đạo tiếng chuông quét sạch chiến trường, tiếng chuông những nơi đi qua, phụ cận hư không trong nháy mắt hóa làm một cái trong suốt lập phương khối sau đó đổ sụp. Mấy trăm cái linh thú cùng ngự linh sư trong nháy mắt chết bởi không gian than dưới giường. Thuộc tính không gian tà linh thú. Có người trong nháy mắt ý thức được, lập tức biến sắc. Thuộc tính không gian quỷ thần khó lường, cực khó đối phó, những cái kia chín dưới bậc linh thú căn bản gánh không được đối phương công kích. Ý thức được vấn đề tính nghiêm trọng, lập tức liền có cựu giai ngự linh sư hướng phía đen kịt trung lớn giết tới đây.